Bước thứ 3, giai đoạn phục hồi. Khắc mạch xong không phải là xong, còn cần thời gian khoảng 1 tháng liên tục ngâm thuốc. Khi đó, ạ vợ rõ sở sẽ cảm nhận một cơn ngứa dai dẳng, thỉnh thoảng cơ thể sẽ nhói lên một cái như bị kiến ba khoang cắn. Phương thuốc ngâm này cũng là từ ợt đưa ra. Nhìn xem mọi thứ mình sắp phải trải qua, ạ vợ rõ sở biểu thị vô cùng sốc và sợ hãi. Nhưng không còn cách nào khác, xem ra ạ vợ rõ sở phải uống thuốc rất nhiều. Không phải xem ra nữa mà đúng là như vậy, sau khi bà hệ mỉn bán một phần châu báu, ông bắt đầu mua sắm dược liệu về, phải nói rất nhiều. Thế là một ngày, ạ vợ rõ sở phải uống tới 3 loại thuốc khác nhau, thuốc chữa trị cơ thể, thuốc bổ súng ma lực tạm thời và thuốc tăng độ hòa hợp thân thể và linh hồn. Số tiền một tuần cậu phải chi cho thuốc thang có khi lên tới 5.000 gã lệ ổng, tương đương 25.000 bảng Anh gần 1 tỷ Việt Nam đồng, thật là một con số khổng lồ. Mặt khác, muốn tiến hành được tất cả các bước trên phải có kiến thức cấp bậc đại sư về ma dược học, cộng với sử dụng thành thạo ma pháp trận. Vì vậy, ạ vợ rõ sở và phải ố là hai người quyết định chia nhau ra, ạ vợ rõ sở sẽ hướng tới học tập ma pháp trận nhiều hơn, còn phải ố là sẽ tập trung vào ma dược học. Sắp xếp như vậy, thời gian lại thấm thoát trôi đi, 4 năm qua đi, bây giờ ạ vợ rõ sở và phải ố là đều 12 tuổi, vốn là năm ngoái bọn chúng đi tới hồ gợt học, nhưng vì cả hai sinh nhật sau ngày mồng 1 tháng 9 nên phải đợi ở nhà 1 năm. 4 năm này có rất nhiều thay đổi trong nhà cả lĩnh, đầu tiên phải nói là việc kinh doanh trong giới một lệ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Tập đoàn Cát Lĩnh là cái tên vô cùng mạnh mẽ trong giới trang sức đá quý, sau đó mở rộng sang tài chính, bất động sản, bất cứ thứ gì có thể đẻ ra tiền. Thứ hai là phải ố là tu luyện trở lại ma pháp sư cấp 3, tốc độ này rất nhanh, một phần vì hai người mang theo mấy cái cành cây táo vàng đã chết, lúc cây táo vàng sống lại, mấy cành cây chết rơi xuống, mặc dù chỉ là cành cây chết nhưng chứa bên trong rất nhiều ma pháp nguyên tố. Ả bờ rõ sở và phải ố là phải tạm thời thiết lập một ma pháp trận ngăn cản lượng ma lực khổng lồ này thất thoát. Cái ma pháp trận này khắc bên trong một căn phòng nhỏ, sau này ảm bở rõ sở và phải ổ là gọi nó là phòng tu luyện. Thứ ba là bà hệ mỉn chính thức đột phá cấp 3 ma pháp sư lên cấp 4 ma pháp sư, đây quả thật là một tin đáng mừng. Tuy ảm bở rõ sở không hy vọng ông quản gia có thể đánh bại Voldemort, nhưng bà hệ mỉn có thể xử lý nhẹ nhàng bọn tử thần thực tử là rất tốt. Chương 92, bà giáo sư Hồ Gớt. Thứ tư là nhóm của ảm bở rõ sở và phải ổ là có thêm một thành viên nữa, đó là Matt Servan. Mắt hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn của Ảm Bờ Rõ Sở. Vào 3 năm trước, Ảm Bờ Rõ Sở và Phải Ố Lạ trở lại làng Rồ Xí Lì chơi, hai người lại gặp một cảnh quen thuộc, tên Mắt to xác này lại bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt. Nhưng lần này có vẻ đùa hơi lớn, Mắt suýt bị đẩy xuống vực đá, Ảm Bờ Rõ Sở muốn ra tay nhưng không kịp, cứ tưởng cậu ta sẽ ngã bị thương, ai ngờ tên này lại biến mất, rồi xuất hiện ở một chỗ khác. Đây là hiện tượng bạo động ma lực, Mắt lại là một phù thủy. Ảm Bờ Rõ Sở biết điều này rất vui. Tuy một năm không gặp, nhưng cậu biết bà hệ mìn rất chiếu cố cậu nhóc, ạ vợ rõ sơ dự định bồi dưỡng Mát thành một tùy tùng. Sẽ bản, cậu nói điều này với bà hệ mìn. Và ông ta đồng ý luôn, thế là ngay ngày hôm sau, bà hệ mìn tới chơi nhà sơ hoạn, gặp mặt Oliver cha của Mát. Bà hệ mìn vừa ngồi xuống nói ngay. Oliver, anh thật may mắn khi sinh ra một đứa con ngoan như Mát. Cảm ơn ngài sớm ít, không biết ngài tới đây có việc gì không ạ? Oliver tự hào nói. Tôi muốn nhận Mát vào làm trong gia đình Cát Lĩnh. Cái gì ạ? Ngài muốn nhận con trai tôi vào làm việc? Oliver không tin vào thai mình. Anh cũng nhận được lời hứa của ám bờ rõ sở sau này sẽ sắp xếp công việc cho thằng nhỏ nhà mình. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Anh tưởng ít nhất là khi Mát tốt nghiệp đại học. Có quá sớm không thưa ngài? Không sớm, mà tôi cũng không nhận Mát là người làm bình thường. Tôi sẽ để cậu bé học cách làm một quản gia đúng nghĩa. Tình huống gì thế này? Oliver không thể tin được. Con trai mình lại được ngài Sở Mít đích thân dạy dỗ, nếu vậy sau này Mát có cơ hội trở thành quản gia nhà Cát Lĩnh. Oliver vui tới cuống cuồng lên, lắp bắp nói. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài rất nhiều, tôi sẽ gọi Mát trở lại ngay. Oliver, anh bình tĩnh đã, tôi vẫn chưa nói hết. Phải, mời ngài nói. Oliver hít thật sâu bình tĩnh lại nói. Thế này, 3 năm nữa, cậu chủ sẽ nhập học tại một trường nội trú, khi đó, tôi muốn Mát cùng đi với cậu chủ. Vì thế nên Mát chỉ được về thăm nhà khi nghỉ hè, nghỉ Giáng sinh và nghỉ lễ phục sinh. Anh có đồng ý không? Tất nhiên tiền học tôi sẽ chi trả. Điều này, tôi đồng ý. Tuy rất không muốn xa con, nhưng vì tương lai của Mát, Oliver đồng ý. Được, đây sẽ là quyết định tốt nhất trong đời của anh đó, Oliver. Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ cho người đón cậu bé, trước mắt nó sẽ học tập cùng tôi 2 tiếng một ngày, sau này có thể hơn. Bà hệ mình nói với Oliver một số chuyện khác liên quan và đưa cho anh một khoản tiền như lương tháng đầu tiên. Ông không tiết lộ Mát là phù thủy, ông không muốn quá xáo trộn cuộc sống của gia đình sơ hoạn. Chờ gần tới ngày cậu bé nhập học, sẽ có người chuyên nghiệp từ Hổ Gợt tới nói cho họ. Rồi trong vòng một năm sau đó, bà Hệ Mỉn chỉ dạy Matt tất cả kiến thức của một quản gia chuyên nghiệp cần có, thêm một ít tinh thần kỵ sĩ. Nói chung là một năm đó là quá trình tẩy não Matt khiến cậu nhóc trung thành tuyệt đối với nhà cát lính. Sau khi Matt đạt yêu cầu, bà Hệ Mỉn mới bắt đầu dạy phép thuật cho cậu bé, đầu tiên là phép minh tưởng, tiếp là các đùa chú chiến đấu đơn giản. À vợ rõ sở cũng thường xuyên tới thăm Matt, đặc biệt cậu còn dốc hết mình truyền thụ Matt kiếm thuật, tên này rất thật thà, đầu óc không suy nghĩ lung tung lên học tập rất nhanh. Chỉ trong 2 năm huấn luyện, tất nhiên có cả uống thuốc, Matt có sức chiến đấu không kém gì học sinh lớp 5, lớp 6 của Hogwarts. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 7, thời tiết dạo này khá nóng. Ảm vợ rõ sở và phở là rời khỏi nông trại phệ lịch tới trang viên cắt lỉnh coi như để nghỉ mát. Trang viên cắt lỉnh từ một năm trước đã được xây dựng lại, lệ hỏa quỷ lửa đã thiêu rủi hoàn toàn, không có phép thuật nào có thể hồi phục trang viên lại như trước, nên Ảm vợ rõ sở và phở là dứt khoát phá đi xây lại. Trang viên cắt lỉnh mới là phiên bản nhỏ hơn của lâu đài phở lạ vì tạt của thất đại đảo quốc, tuy nhỏ hơn nhưng về độ xa hoa không hề kém. Ngoài ra, Ảm vợ rõ sở còn thừa kế một lâu đài khác ở miền bắc nước Pháp, cậu chưa có dịp thăm nó. Nghe nói, nó rất thơ ngộng. Một lý do nữa mà hai người chọn trang viên, không nên đổi lại thành lâu đài cắt lỉnh là do năm nay hai người sẽ nhập học Hồ Gươn, thư nhập học sẽ được gửi tới. Hai đứa trẻ muốn đi hẻm xéo cùng với Matt. Buổi sáng, ả vợ rõ sở và phở là đang thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình, thì đột nhiên hai con cú đen tủi lùi xuất hiện, dưới chân của chúng đeo hai phong thư. Đến rồi, thư của Hồ Gươn phở là hồi hộp nói. Ả vợ rõ sở ừ một tiếng rồi tóm lấy chân hai con cú. Cậu ta vặt lấy hai lá thư rồi bò cho hai con cú ba đồng lút. Xong, ả vợ rõ sở quăng hai con cú bẩn thỉu này ra khỏi bàn ăn. Cậu ném một lá thư cho phỏi ố lạ, lá thư bay lơ lửng trên không như có một đệm khí phía dưới, rồi rơi xuống trước mặt cô bé. Phỏi ố lạ đưa tay nhận lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, để 8 viền 3 giây 8. Gửi phỏi ố lạ sớm ít. Bàn ăn. Phòng ăn. Lâu đài cắt lỉnh. Cô bé rút thư ra đọc. Học viện pháp thuật và ma thuật Hồ Gươm. Hiệu trưởng, Albert Dumbledore. Huân chương mẹ lìn đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng soái Hồ Lóc, thẩm phán tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế. Kính gửi cô Phaola Smith. Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hồ Gươm. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7. Kính thưa Phó hiệu trưởng. Gunagun. 8 viền 3 giây 8. Phó ố là xem xong lại lấy ra một danh sách ghi hàng loạt các đồ dùng học tập, sách vở cần trong hồ gợt. Chúng ta đi hẻm xéo luôn hay chờ Matt phó ố là và ám bờ rõ sở kế hoạch ban đầu muốn cùng Matt đi, nhưng bây giờ cô bé quá hưng phấn muốn lập tức đi tới hẻm xéo. Chúng ta chờ một tí đi, chắc không lâu đâu. Ám bờ rõ sở vừa nói xong, một con cú khác xuất hiện trong phòng ăn, đó là tin của bà Hệ Mỉn, ám bờ rõ sở với lấy lá thư bên trong ghi. Tôi vừa nhận được tin, nhân viên Hổ Gươm xuất hiện trong làng rộ Xí Ly, tôi đã liên hệ với bà ta, cậu chủ có thể cùng bà ta tới hẻm xéo. Đợt, họ sẽ mượn sử dụng nhờ lò sưởi. Và, vừa nói xong là có người tới luôn, không biết sẽ là ai. Phoi ố lạ vui vẻ nói. Chúng ta chờ một lúc là được. Ảm bờ rõ sờ lên tiếng, bình thường thì phù thủy sẽ sử dụng phép độn thổ để di chuyển, nhưng khi đi cùng một học sinh ít tuổi thì bắt buộc phải sử dụng hệ thống thờ lù. Còn nếu muốn dùng khóa cảng thì lại phải xin phép qua rất nhiều thủ tục. Và trong làng rộ Xí Ly, gia đình phù thủy gần nhất chính là nhà cát lỉnh, nên kiểu gì thì họ cũng phải mượn lò sưởi của Ảm bờ rõ sở. Ảm bờ rõ sở và Phở Ô là chậm rãi tiếp tục xử lý bữa sáng, sau khi hai người ăn xong 10 phút mới có tiếng chuông cửa. Ảm bờ rõ sở từ từ thả chén hồng trà xuống bàn, cậu nói với Phở Ô là. Chúng ta ra đón Matt và vị khách Hồ Gợt. Chương 93, chào hỏi. Cả hai bước ra khỏi lâu đài. Họ đi thêm 300 mét nữa mới tới cổng, bên ngoài, một lớn một nhỏ bóng người đang chờ sẵn. Ảm bờ rõ sơ niệm một câu thần chú đơn giản để mở cửa. Cậu cười trang nhã nói. Chào mừng hai vị tới lâu đài cát lỉnh. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị nói. Xin làm phiền, tôi là giáo sư Gunagon. Bà Hệ Mìn, ông ấy đã gửi thư cho cô cậu rồi chứ? Xin chào giáo sư, cháu rất hân hạnh gặp ngài. Cháu là Ảm bờ rõ sở cắt lỉnh, còn đây là Phở Ô Lạ Smith, chúng cháu đã nhận được thư của bác bà Hệ Mìn. Mời giáo sư vào nhà. Ảm bờ rõ sở giới thiệu. Phở Ô Lạ túi đầu chào vị giáo sư này. Mắt đứng một bên bà phù thủy cũng chào hỏi vị cậu chủ của mình, cả phải ổ lạ nữa. Chào hỏi xong, cả bốn người đi vào trong phòng khách, ạ vợ rõ sở đã chuẩn bị sẵn bốn tách trà thơm ngát, nghe bà Huệ Mỉn nói đây là trà cung đình từ một quốc gia châu Á ven biển. Nhấc mấy ngụm trà, phải ổ lạ mở lời. Không ngờ hôm nay lại là hôm nay đích thân phó hiệu trưởng Hồ Gớt, bên phía gia đình mát, giáo sư đã sắp xếp xong rồi chứ ạ. Đúng vậy, ta đã thuyết phục được bọn họ. May là họ đối với gia đình Cát Lĩnh rất tôn kính nên việc này mới suôn sẻ tới vậy. Xem ra giáo sư của Nạ Gổn đã nói thân phận phù thủy của A Mở Dọ Sơ, bà Hệ Mìn và Phói Ô Lạ, nên Oliver mới nhanh tiếp thu như vậy. Ta xem cậu Matt có vẻ biết khá nhiều điều về ma pháp giới, có phải là mấy cô cậu nói cho cậu ta biết? Giáo sư của Nạ Gổn giọng nghiêm khắc nói. Ha ha! Chỉ một phần thôi ạ, bác bà Hệ Mìn muốn đào tạo người nối nghiệp nên Matt mới được huấn luyện sơ sơ. Bà Hệ Mìn! Không ngờ ông ta lại nghĩ xa tới vậy. Giáo sư cảm thán. Giáo sư Nạ Gồn cùng ba đứa trẻ nói chuyện phiếm, những câu hỏi của bà vô cùng sắc bén, bà ta như muốn moi mọi bí mật của ả mờ rõ sở ra vậy. Mãi một tiếng đồng hồ sau đấy, vị giáo sư này mới tha cho ả mờ rõ sở, bà nói. Sắp một rồi, chúng ta nên đi tới hẻm xéo thôi. Cậu Cát Lĩnh, mời cậu dẫn đường. Vâng, xin giáo sư đi theo cháu. Bốn người đi xuyên qua một vách tường, rồi đi tới trước mặt cái lò sưởi. Giáo sư McGonagall nhìn mắt nói. Cậu Sơ Hoàn, cậu có biết sử dụng bột phở lù không? Thưa giáo sư, cháu biết. Tốt vậy tôi sẽ đi trước, tôi chờ ba cô cậu ở hẻm xéo. Giáo sư McGonagall nói xong tay cầm một nắm bột phở lù ném vào trong lò sưởi. Bà ta nói một từ rồi đi vào bên trong, hẻm xéo. Thấy bà giáo sư biến mất, ba đứa trẻ nhìn nhau rồi lần lượt bước vào trong lò sưởi. Trong nháy mắt, chúng đã xuất hiện bên trong một cửa hàng đầy sách là sách. Đây là tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Ba đứa đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì giọng nói của giáo sư McGonagall kéo chúng bừng tỉnh. Nhanh lên, mấy đứa ta không có nhiều thời gian đâu. Ả mờ rõ sờ nhìn lại, cậu ta thấy giáo sư đang đứng trước quầy thanh toán, bên cạnh bà là ba chồng sách vở, đó là tất cả sách giáo khoa năm nhất của bọn chúng. Ả mờ rõ sờ cầm đầu bước tới, cậu moi tiền ra trả, tổng cộng là 12 gạ lệ ổng 8 xì cô. Làm xong, cả ba đứa theo chân bà giáo sư ra khỏi cửa tiệm. Sau đó rất nhanh. Giáo sư McGonagall dẫn ba người đi dạo một vòng quanh hẻm xéo, nói là một cái hẻm vì chỉ có một con đường duy nhất, hai bên đường đều san sát là cửa hàng. Hôm nay, hẻm xéo không đông lắm, chắc là vì lũ học sinh vừa nhận được thư, chúng không đi ngay mà còn hẹn nhau cùng mua đồ cho năm học mới. Cuối cùng, cả ba đứa cũng tới tiệm đũa phép của Ollivander, dẫn ba ảm bở rõ sở ba người đến trước cửa, giáo sư McGonagall nói. Bây giờ, ta còn có việc khác, ông Smith đang trên đường đến đây. Các trò vào trong chọn đũa phép trước, ta sẽ nhờ ngài ổ lỉ vẹn đỡ coi chừng mấy đứa. Vâng, chúng cháu hiểu. Cả ba đồng thanh như một. Bọn chúng muốn sở hữu chiếc đũa phép của riêng mình từ lâu rồi. Tuy ám bờ rõ sờ và phở ổ lạ đều có một chiếc đũa phép lậu, nhưng nó hình như không nhận hai người làm chủ, khi thi triển đũa phép gặp một số trở ngại nhất định. Biết vậy, ám bờ rõ sờ cũng đòi bà Hệ Mỉn dẫn mình đi mua đũa phép khác, nhưng ông không đồng ý, bà Hệ Mỉn giải thích là... Chỉ khi nào có giấy báo nhập học Hổ Gợt thì mới có thể mua được đũa phép. Đây chắc cũng là cách quản lý vũ khí của giới phù thủy, chỉ khi phù thủy đủ tuổi thì mới được sở hữu đũa phép. Và cái tờ giấy nhập học chính là giấy phép sở hữu vũ khí. Tiệm ổ lì vẹn nợ là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó nhỏ hẹp, tồi tàn và đầy bụi bẩn. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị chóc ra. Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước công nguyên. Từ hẻm xéo nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần. Khi bốn người cháu bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông len ken vang lên đâu đó ở bên dưới. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho khách ngồi chờ. Giáo sư của Nạ Gổn thấy vậy thay móc ra một cây đũa phép vung lên một cái. Lập tức thêm hai cái ghế khác xuất hiện, thế là đủ ba cái ghế cho ba đứa. Mắt con chưa trải đời, hai mắt lấp lánh nhìn bà giáo sư nói. Thật hay, làm thế nào được vậy giáo sư? Bà giáo sư hài lòng nói. Đây chỉ là trò vặt thôi, cậu cũng có thể làm được nếu học tốt môn biến hình, cậu sợ bạn. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Đúng lúc này một giọng dịu dàng vang lên. Làm tốt lắm giáo sư McGonagall. Một ông lão trong hơn 80 tuổi xuất hiện, ông ta mặc một cái áo trùng cũ kỹ sờn màu và cũng dính đầy bụi như cái cửa hàng của ông. Xin chào ngài Ollivander. Tôi dẫn ba tân sinh tới đây mua đũa phép. Nói rồi bà ta giới thiệu tên từng đứa cho ông lão, Ollivander tỏ vẻ đã biết. Bây giờ tôi có việc phải đi trước, nhờ ngài trông chừng chúng giúp tôi cho tới khi người giám hộ của chúng đến.
Ta hiểu rồi, giáo sư có thể yên tâm.
Smith đang đến hả?
Đúng vậy, ông ta sắp tới rồi.
Nói xong, giáo sư Ngựa Nạ Gồn đi ra khỏi tiệm rồi biến mất ngay sau cánh cửa, đó là phép độn thổ. Sau khi bà giáo sư đi mất, ạ vợ dò sờ mới tò mò hỏi.
Ông Ollivander, ông quen bác Smith ạ?
Phải phải, ta nhớ tất cả những cây đũa phép ta bán và chủ nhân nữa chúng nữa, bà hệ mỉn anh ta nhập học cũng là khi bằng tuổi mấy đứa.
Ạ vợ dò sờ nghe vậy tao mày, không phải bằng tuổi chẳng lẽ hơn tuổi.
Xem ra ông lão này có vẻ hơi lẫn rồi.
Ta biết cháu đang nghĩ gì đó, chàng trai.
Ollivander nói một câu khiến cho ả mờ dọ sờ giật bắn mình.
Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính cha cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình.
Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây hóc chó, dài 3 thước 2, thanh nhã mềm dẻo.
Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện đùa.
Còn mẹ cháu nữa?
Ollivander đang say sưa nói thì dừng lại, 10 giây sau ông mới lại thốt lên.
À, hình như mẹ cháu không mua đũa ở cửa hàng này.
Chương 94, đũa phép truyền lại.
Vâng, mẹ cháu học ở viện Hàn Lâm Bì Ồ Ít Bạ Tột tại Pháp Hàm Bờ Giỏ Sơ nhắc ông.
Phải phải, một cô bé đầy sức sống và xinh đẹp.
Ta còn nhớ như in ngày cưới của cha mẹ cháu, cô dâu lúc đó thật rực rỡ.
Sau khi nói luyên thuyên một hồi với Hàm Bờ Giỏ Sơ, Ollivander mới quay sang hai đứa trẻ còn lại nói.
Thật là khuôn mặt lạ lẫm, cậu nhóc, cậu là phù thủy xuất thân một lệ hử.
Vâng, cha mẹ cháu đều là người bình thường, mát thành thật nói.
Cậu là hàng hiếm đó.
Ha ha, vâng ạ.
Mắt chỉ biết xoa xoa đầu cười đáp lại, nói thật, cậu ta hơi sợ ông lão này.
Còn cô bé ơi, con mắt của con thật quen thuộc, con ta đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?
Ollivander nhìn phải ố lạ lơ đến nói.
Ngài nhìn thấy người nào có con mắt giống mắt của cháu ạ? Phải ố lạ tim đập nhanh hỏi.
Đó là một đứa nhóc hay ú sầu, nó tên là gì nhỉ?
Ngài thử nhớ lại xem, phải ố lạ hơi gấp nói.
Phải ố lạ nghĩ ông lão bán đũa có thể gặp cha hoặc mẹ cô.
Ôi ôi, đầu óc ta làm sao thế này, ta không nhớ rõ được, ta đã quá già rồi.
Phoi ố là còn muốn nói gì nhưng Ollivander đã ra hiệu cô bé yên tĩnh, ông đưa bàn tay lên cái thai trái của mình, ông ta có vẻ đang lắng nghe cái gì.
Rồi sau đó như một cơn gió, Ollivander lướt, theo đúng nghĩa đen, tới bên cạnh một giá đồ cũ rích bên trái góc tiệm, ông ta lần mò, mắt nhắm nghiềm rồi ông ta a lên một tiếng vui sướng.
Ollivander lấy ra một cái hộp đã ngả màu nói.
Đây, cô bé, ta tìm cho con một cây đũa tốt, thử xem.
Gỗ tùng bạch và lông phượng.
2 tấc 4.
Rất lợi hại.
Cháu gái thử xem.
Phoi ố là theo ý thức lấy cây đũa phép trong tay ông lão rồi vung lên một cái. Một cái tủ kính bên cạnh bị đóng băng rồi vỡ vụn thành vô số mảnh li ti.
Chúng phốc, cây đũa này sẽ là của con gái. Ollivander cao hứng nói.
Tiếp theo, mắt đúng không, cháu thuận tay nào.
Ơ, cháu thuận tay phải ạ.
Giơ tay lên.
Vậy đó.
Ông lão bán đũa lấy ra một cái thước đo từ vai đến ngón tay của mát, rồi đo từ cổ tay đến tủi trỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu.
Rồi bỗng nhiên ông ta bỏ tay ra, cái thước đo đang đo khoảng cách 2 lỗ mũi và nó tự động làm công việc một mình.
Trong khi đó, ông Ollivander lại loanh quanh mấy cái giá đũa trong tiệm, lần này ông vác một cái thang lên, rồi treo từ đỉnh giá đồ này sang đỉnh giá đồ khác.
Được rồi, cậu Sơ Hoàn, thử cái này xem.
Gỗ sồi và gân rồng.
2 tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt.
Cứ cầm nó lên vẫy một cái.
Mắt gật gật đầu làm theo, lần này tuy không phản ứng lớn như phải ổ lạ nhưng cái bình hoa trước mặt bọn chúng bị đánh bay.
Tốt tốt lắm.
Chính xác thêm một lần nữa.
Ông ta cười khàn khàn nói.
Mấy đứa biết không?
Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy.
Ta rất vui vì chọn được cho chúng những chủ nhân tốt ngay từ lần thử đầu tiên.
Lần chọn đúng thứ 2018.
Ông Ollivander vui sướng tự nói.
Rồi ông nhìn ám bờ rõ sở với ánh mắt khát vọng như thể cậu ta sẽ nâng con số 2018 của ông lên 2019 vậy.
Cuối cùng, cậu cắt lỉnh, đưa tay thuận cho ta xem.
Nghe ông ta nói, ám bờ rõ sở đưa tay phải lên, ông lão lại thực hiện việc đo đạc một lần nữa.
Xem nào.
Hửm.
Thử cái này xem.
Gỗ sồi và gân rồng.
2 tấc rưỡi, vốn nắn tốt và linh hoạt.
Cứ cầm nó lên vẫy một cái.
Ám bờ rõ sở làm theo lời ông. Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả.
Không, không.
Thử cây này.
Gỗ mun và lông kỳ lân.
2 tấc 8.
Ollivander gật cây đũa từ trong tay ảm bờ rõ sờ, rồi ông đưa cho cậu một cây đũa khác.
Ảm bờ rõ sờ nhận cái đũa, tay vung lên nhưng cũng chẳng có phép màu nào xảy ra.
Sao có thể, ít nhất nó phải phản ứng chứ.
Rồi, đống đũa thử cứ chất thành đống trước mặt ảm bờ rõ sờ.
Cậu cũng không hiểu,
mấy cây đũa này cho cậu cảm giác giống cây đũa lẩu ở nhà, nhưng bọn này lại không chịu hợp tác với cậu, có vẻ chúng đang sợ cái gì đó. Đến lúc này, Ollivander mới nhớ tới điều gì đó, ông tự nói. À phải rồi, tổ tiên nhà Cắt Lĩnh đã gửi ở đây một cây đũa. Vừa nói ông vừa giật lại cái đó trong tay ả mở rõ sơ, ông bảo ba đứa chờ ở đây. Rồi ông đi vào bên trong. Sau khoảng 10 phút, Ollivander mới trở lại, trên đầu ông bây giờ không chỉ nhiều bụi mà có cả đống mạng nhện, ông ta như một xác chết mới ngủ dậy sau hàng thập niên vậy. Có điều tay ông ta cầm một chiếc hộp gỗ xưa. Điều mà ả mở rõ sơ bất ngờ là trên chiếc hộp có in hình Gia Huy Cắt Lĩnh. Đột nhiên, ả mở rõ sơ cảm thấy thân thiết, giống như trong hộp có cái gì đó kêu gọi cậu. Ả mở rõ sơ tiếp cái đũa từ trong tay ông lão, vừa chạm vào cán đũa, cậu đã cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào các đầu ngón tay. Ma lực trong cơ thể cậu như bị kích thích chạy nhọn nhạo khắp nơi. Ả mở rõ sơ cố đè xuống dòng ma lực đang phát điên này, thật nguy hiểm. Cuối cùng, ả mở rõ sơ vung cây đũa, đống nhiên mọi đồ vật xung quanh phòng đều lơ lửng trên không trung như rơi vào trạng thái mất trọng lực. Cho đến khi ả mở rõ sơ ma lực hao hết sạch, mọi thứ đang lơ lửng mới đồng loạt rơi xuống. Cậu lấy cổ tay áo xoa mồ hôi trên trán, vừa rồi ả mở rõ sơ thật mất kiểm soát, nhưng bây giờ cậu lại có thể cảm thấy cây đũa như một phần trong cơ thể mình. Ông Ollivander thì đứng đờ người ra, miệng há to không nói được gì, mãi mấy phút sau ông ta mới thán rằng. Thật kỳ lạ, cây đũa này đã ở trong tiệm của gia đình ta gần như 1000 năm. Để ta nhớ xem chủ nhân trước nó là ai. À đúng rồi, tên của chủ nhân nó là một điều cấm kỵ. Ông Ollivander mặt trầm lại, nghiêm túc chưa từng có nhìn ả mở rõ sơ nói. Một người quá vĩ đại. Đúng mơ lẹ đỏ hay kẻ mà ai cũng biết là ai ấy không là gì khi đứng trước tên của người đó. Mong cậu không làm đục nó, cậu Cắt Lĩnh. Nói xong, ông ta lật mặt nói. Tổng cộng 20 năm gạ lệ ổng và ba xì cô. Vừa nhận tiền xong, Ollivander nói. Ở trong tiệm này, chờ Sơ Mít đến rồi xéo đi dứt lời, ông ta biến mất sau mất cái giá đũa phép. Thật là một ông lão thất thường. Ba đứa nhóc ngồi trong cửa hàng, nhưng mỗi đứa lại có một suy nghĩ khác nhau. Đơn giản nhất là Mát, cậu ta đang đợi bà hệ mỉn đến để khoe với ông cây đũa phép mới cứng. Tiếp đến là Phỏi Ố Lạ, cô bé vừa mới bắt được manh mối của chính cha mẹ ruột mình, có thể một trong hai hoặc cả hai đều từng là học sinh của Hogwarts. Xem ra khi đến đó, cô bé sẽ tìm ra được những manh mối khác. Hay là trở lại cô nhi viện, Phỏi Ố Lạ đang tính toán mọi khả năng. Còn về ả mở rõ sơ, cậu cực kỳ khó hiểu với lời của ông Ollivander. Nhưng một chuyện có thể khẳng định là chủ nhân trước của cây đũa là tổ tiên của cậu, hơn nữa là một người vô cùng xuất sắc. Ollivander đánh giá ông ta vĩ đại hơn cả Dumbledore và Voldemort, nhưng hai người này lại không cùng một sự vĩ đại. Có thể nói, Voldemort là hắc phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ, còn ngược lại, Dumbledore là bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ. Xem ra, vị tổ tiên này của cậu không phải dạng vừa, hắc bạch hai phái phù thủy đều phải quỳ. Hơn 1000 năm trước, không biết trong gia tộc còn ghi lại tài liệu về ông ta không không. Chương 95, yêu tinh sợ hãi. Ả mở rõ sơ đang nghĩ tiếp thì bà hệ mỉn xuất hiện, ông bước vào trong cửa hàng nói. Xin chào, cậu chủ. Chào Phỏi Ố Lạ và Mát. Con chào cha. Con chào sư phụ ạ. Chào bác, bà hệ mỉn. Cả ba đứa lần lượt đáp lại, sau đó Mát tính ra là đứa trẻ con nhất trong nhóm, Phỏi Ố Lạ thì 26, Ả mở rõ sơ ít cũng phải 17, xông lên nói. Bà hệ mìn lao sư, ngài xem con có được cây đũa phép mới này. Bà hệ mìn cười lớn, ả mở rõ sơ và Phỏi Ố Lạ hai đứa này quá trưởng thành, khiến ông không thể đối xử với chúng như những đứa bé bình thường. May là có cậu nhóc Mát này, ông mới được an ủi phần nào. Đâu đâu để ta xem. Sau khi Mát khoe xong, tới lượt ả mở rõ sơ và Phỏi Ố Lạ nói về cây đũa phép của họ. Phỏi Ố Lạ cũng nói về việc ông Ollivander biết một người có cặp mắt giống hệt của cô. Chuyện này 89 phần là thật. Ngài Ollivander luôn là phù thủy có trí nhớ tốt nhất, việc ông ta không muốn nói ra có thể có lý do riêng. Con cũng nghĩ vậy, hôm nào cha đưa con trở lại tôi nhi viên xem có manh mối gì không. Ừm, để ta sắp xếp. Bà hệ mình đồng ý luôn, ông rất thương con gái của mình, và càng tự hào về cô bé. Đến lượt ta mở rõ sơ, cậu nhắc lại những lời ông lao bán đua nói về tổ tiên nhà Cắt Lĩnh, rồi cậu nói tiếp. Cháu cũng không biết trong nhà Cắt Lĩnh còn có ghi chép lại về vị tổ tiên này không. Chứ cháu đọc tất cả sách trong nông trại Phệ Lịch thì thấy không có ghi, còn ở trang viên Cắt Lĩnh thì đã bị thiêu rụi hết rồi. Bà hệ mìn như mày, ông cũng chưa bao giờ nghe thấy vị tổ tiên vĩ đại này, ông chậm rãi nói. Nếu vậy, chỉ còn trong thư viện của lâu đài rổ sạc sờ eo sổ lệ có lẽ còn lưu giữ, nhưng mà thư viện ở đó khá rộng, phải mất khá thời gian mới tìm ra được. Ả mở rõ sờ suy nghĩ một lúc nói. Trong hầm của nhà Cắt Lĩnh không có gì ạ. ý chỉ ở trong Zingots. Chuyện này tôi cũng không rõ, nhiều năm tôi không vào hầm của nhà Cát Lĩnh, lần cuối cùng tôi vào là lúc đám cưới cha mẹ cậu, lúc đó vào lấy một chiếc vương miện, một bộ vòng trang sức từ thời cả rổ lì nhị ẩn. Bà hệ mình nói, vậy chúng ta bây giờ đi luôn. Ảm bờ rõ sở quyết định nói, Zingots được điều hành bởi yêu tinh, là một tòa nhà bằng cẩm thạch trắng như tuyết và cao hơn tất cả các cửa tiệm lân cận. Nó nằm gần chỗ giao nhau giữa hẻm xéo và hẻm nọc tùn, nơi các phù thủy có thể tìm mọi thứ liên quan đến nghệ thuật hắc ám và những thứ bộ pháp thuật cấm. Đây là lần đầu tiên Ảm bờ rõ sở thấy bọn yêu tinh ngoài đời thực, trông chúng lùn và nhăn nheo hơn cậu tưởng tượng. Bước qua cánh cổng bằng vàng nặng lề, trước mặt cậu hai hàng quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, khi hãy viết những cuốn sổ hoặc chăm chú cân bạc cắt bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Bọn yêu tinh vốn thấp nên chúng muốn ngồi trên cao nhìn xuống phù thủy đây mà, thật là một chủng tộc tự kiêu, Ảm bờ rõ sở thầm đoán. Bà hệ mìn dẫn ba đứa nhóc đi tới chỗ một tên yêu tinh đang rảnh, ông nhìn hắn nói. Chúng tôi muốn vào hầm nhà Cát Lĩnh. Tên yêu tinh này nhìn liếc qua bốn người nói. Vậy ngài có gì chứng minh ngài là chủ nhân của hầm Cát Lĩnh? Đây là cậu chủ nhà Cát Lĩnh, Ảm bờ rõ sở Cát Lĩnh, cậu ta có quyền vào hầm của gia đình mình. Bà hệ mìn giới thiệu Ảm bờ rõ sở với tên yêu tinh. Tên này lại liếc Ảm bờ rõ sở một cái nói. Không có bằng chứng, đứa trẻ này có thể là đứa giả mạo, xin mời ngài đưa ra chứng minh khác. Xem ra, không phải là bà hệ mìn không vào trong hầm mà bọn yêu tinh này không cho ông vào. Chắc bọn chúng biết về vụ tập kích, cha mẹ của cậu mất sớm, Ảm bờ rõ sở lại chưa đủ tuổi trưởng thành, một số quyền lợi của gia tộc chưa được cậu thừa kế, ví dụ như hầm của nhà Cát Lĩnh này chẳng hạn. Không lẽ bọn yêu tinh này muốn nuốt trôi gia sản của cậu? Nghĩ tới đây ánh mắt Ảm bờ rõ sở lạnh đi. Cậu nhìn tên yêu tinh này nói. Thông thường, cầm vật gì để chứng minh? Phải có giấy của bộ pháp thuật, hay có đũa phép cũng được. Giấy chứng minh của bộ pháp thuật thì thôi đi, khi Ảm bờ rõ sơ đủ 17 tuổi thì mới được cấp, còn về đũa phép không phải cậu có một cái chính là của tổ tiên Cát Lĩnh đây, nếu cái đũa phép khác thì bọn yêu tinh có thể cãi nhưng cái này thì không được. Ảm bờ rõ sơ giơ đũa phép của mình vào mặt tên yêu tinh nói. Ngươi xem chiếc đũa phép này thế nào? Nhưng... Phản ứng của tên yêu tinh khiến Ảm bờ rõ sở trợn cả mắt, tên này phải nói là quá phản ứng, hắn vừa nhìn thấy cái đũa là hét lên một tiếng, rồi ngã ngửa ra sau. Với chiều cao của cái ghế, Ảm bờ rõ sở đoán hắn phải dập mông là nhẹ, có khi phải nằm giường mấy ngày. Xung quanh, lũ yêu tinh thấy vây nhau nhau tiến tới đỡ tên yêu tinh vừa ngã, nhưng khi chúng nhìn thấy cây đũa thì lại giật mình lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra? Ảm bờ rõ sở không hiểu nhìn quanh, nếu con yêu tinh vừa nãy ngã. Ảm bờ rõ sở cho là hắn quá kinh tiệu ngồi không vững, thì lần này rất nhiều bọn yêu tinh phản ứng. Không lẽ vị tổ tiên này từng dùng cây đũa này giết qua một lần tộc yêu tinh, cậu đoán? Phoi ố là khuôn mặt thích thú nhìn lũ yêu tinh, con mắt thì lại sợ hãi, nó nghĩ có thứ gì đó ghê gớm lắm mới dọa mấy tên yêu tinh xấu xí như vậy. Bà hệ mỉn cũng là lần đầu tiên thấy cảnh như vậy, bọn yêu tinh thường ngày mắt đặt cao hơn chán sao giò lại có rúm lại như con gà sắp lên thớt. Ông ho hai tiếng nói. Vị yêu tinh này. Chúng tôi có thể vào hầm không? Chuyện gì vào hầm? Được xin mời tên yêu tinh này sau khi sợ hãi thoáng tỉnh táo lại nói. Hắn rẻ chừng nhìn Ảm bờ rõ sở nói. Vị cậu chủ này, xin cậu cất cây đũa phép đi. Thấy tên yêu tinh cũng đúng, Ảm bờ rõ sở thầm thấy khoan khoái, cậu cất cây đũa phép vào túi nói. Xin nhờ, ngài yêu tinh. Không dám vị tiểu cậu chủ có thể gọi tôi là bờ lọ đạc. Tên yêu tinh này lại run lên bần bật nói. Sau đó hắn dẫn ba người qua một vài cánh cửa rồi qua một hành lang dài tới một căn phòng có một đường dây kích thước khiêm tốn. Trên đường dây có sẵn một toa xe tự hành, bỡ lỏ đặc ra hiệu mọi người ngồi lên trên xe. Khi mọi người đều an vị, hắn kéo một cái cần, toa xe bắt đầu di chuyển. Sau khi Ảm bờ rõ sở bốn người biến mất, tất cả yêu tinh mới đồng loạt thở phào. Sau 1.000 năm, cây búa phép ác mộng của chúng lại xuất hiện. Một yêu tinh có vẻ là người có địa vị nói. Mọi người trở lại làm việc bình thường. Việc ngày hôm nay không được phép tiết lộ ra ngoài nữa chứ. Vâng. Sau khi nói xong, tên này chạy thật nhanh tới bàn làm việc, hắn loay hoay viết hơn 20 lá thư với cùng một nội dung. 8 viền 3 giây 8. Triệu tập. Hội nghị toàn tộc yêu tinh. Lý do, chủ nhân cây đũa phép xuất hiện. 8 viền 3 giây 8. Sau khi viết xong hắn lau mồ hôi trên trán, rồi chạy tới một góc ban công, nơi nuôi hơn 50 con cú. Hắn gắn từng tờ giấy vào từng con cú, rồi thả chúng bay lên bầu trời. Rất nhanh, các nơi trên thế giới nhận được cú, Zingots chi nhánh Paris, Zingots chi nhánh Berlin, Zingots chi nhánh New York, Zingots chi nhánh Tokyo, Zingots chi nhánh Bờ Dạ Xì Lạ v.v. Tất cả yêu tinh quản lý Zingots chi nhánh đều sợ hãi khi nhận được tin này. Nói chung là cả giới yêu tinh nhốn nháo hết cả.
Chương 96, tháp tận cùng.
Những chuyện xảy ra với bọn yêu tinh ám bờ rõ sở không biết chút nào cả, bây giờ cậu đang trải nghiệm lại trò chơi tàu lượn siêu tốc phiên bản phù thủy. Toa xe phi như tên trong đường hầm tối thỉnh thoảng mới có mấy ngọn đuốc ven đường ray. Lên xuống trái phải toa xe tự động rẽ lối không cần người điều khiển. Bọn họ ngày càng xuống sâu, ám bờ rõ sở đoán phải mấy chục dặm bên dưới London, bên ngoài không khí cũng lạnh dần. Thỉnh thoảng có một luồng khí nóng phun ra, ám bờ rõ sở quay đầu nhìn thì thấy một con rồng khổng lồ. Con rồng này trông suy dinh dưỡng kinh khủng, nó gầy trơ xương, nhưng cái xương nhô ra lại bị những cái móc sắt ghim lại, thật khiến người ta sởn gai ốc. Qua khỏi con rồng, bọn họ tiếp tục đi sâu xuống thêm hai dặm nữa, cuối cùng, một tòa tháp xuất hiện trước mặt cậu. Bỡ lỏ đặc giới thiệu. Đây là tháp tận cùng, ý nghĩa cũng như tên, đây là tầng sâu nhất của Gringotts. Toa xe tiếp tục lao vào trong tòa tháp, ạ bỡ rõ sở cảm nhận được mình phải đi qua hơn 10 lớp ma pháp bảo vệ. Bên trong tòa tháp là một sảnh rộng. Xung quanh là các hầm chứa vàng, bỡ lỏ đặc dẫn 4 người tới một căn trong đó. Trên tường có khắc hầm số 87. Mà cái hầm này lại không có ổ khóa, bỡ lỏ đặc thận trọng nói. Xin các vị lùi lại. Rồi hắn gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa bằng một ngón tay dài, và cánh cửa chỉ việc tan chảy ra. Bỡ lỏ đặc giải thích. Nếu người nào khác một yêu tinh Gingos gõ lên cánh cửa thì hắn sẽ bị hút xuyên qua cánh cửa và mắc kẹt trong đó vĩnh viễn. Ảm bờ rõ sờ gật đầu, cầu nhìn bên trong không thấy vàng bạc hay gì cả. Chỉ là một hành lang đen ngòm. Ảm bờ rõ sờ ánh mắt hỏi bà hệ mìn. Đây là hành lang dẫn tới hầm chứa kho báu, bên trong còn có mấy gian chứa đồ nên chúng ta phải vào trong mới thấy. Thì ra là vậy, bình thường một gia đình chỉ có một gian hầm trong Gingos, mà nhà cắt lỉnh lại có tới mấy gian. Ảm bờ rõ sờ theo chân bà hệ mìn bước vào, còn tên yêu tinh bị cho đứng bên ngoài cánh cửa, không, là hắn không thể bước vào hầm được. Vừa bước vào, những cây đuốc trên tường vụt sáng. Bây giờ ảm bờ rõ sở có thể nhìn thấy rõ cái hành lang này, nó khá dài, phải hơn 100 mét. Căn hầm đầu tiên cậu thấy chứa toàn đồng vàng gã lệ ổng, phải tới mấy chục nghìn đồng chứ không ít. Căn hầm thứ hai là một bộ sưu tập áo giáp, những bộ áo giáp bóng loáng, không dính một hạt bụi nào, trên tường còn có bản đồ của từng lãnh địa cũ của gia tộc. Căn hầm thứ ba lại là một bộ sưu tập vũ khí, bên trái treo ngay ngắn những thanh kiếm, còn bên phải là những cây đũa phép. Thông thường thì đũa phép sẽ chôn theo phù thủy khi chết. Nhưng nhà cắt lĩnh lại xem chúng như một kỷ vật huy hoàng. Lại một căn hầm nữa, căn thứ tư rồi, bên trong nó là ba hàng dài các giá đồ, bên trên đặt vô số là đồ trang trí, cốc, bình hoa, chén đĩa vân vân, tất cả đều có lịch sử cụ thể từng giai đoạn. Đây là căn hầm thứ năm, nó là một thư viện cổ, tất cả những cuốn sách đều ngả màu vàng ối. Những cuốn sách cổ nhất được viết trên mai rùa, trên vỏ cây, rồi tới những cuốn viết trên da, cả da người lẫn da động vật, rồi mới tới những cuốn sách bằng giấy. Chúng ta phải tìm trong đống sách này hả bác? Ảm bờ rõ sờ nhìn thư viện nói. Chưa, trước hết chúng ta tới xem gia phả của dòng họ cắt lĩnh trước, xem có manh mối ra không, rồi mới khoanh vùng tìm sách bà hệ mình nói. Thế là cả bốn người tiếp tục đi vào sâu hơn, họ lại gặp một căn hầm nữa, bên trong đặt rất ít đồ, nhưng chúng là thứ quý giá nhất. Ảm bờ rõ sờ nhìn thấy ngay trung tâm đặt một chiếc vương miện, bên trái của nó là một cây quyền trượng, còn bên phải là một cái hộp tròn tròn. Xung quanh hầm có rất nhiều thứ khác. Tất cả chúng đều lơ lửng trên không cách bệ đỡ bên dưới khoảng 10 cm. Bà hệ mỉn giới thiệu nói. Hầm thứ 6 là nơi lưu giữ những thứ gắn liền với lịch sử huy hoàng của nhà cắt lỉnh. Những đồ này không thể lấy ra được, chúng bị phù phép một thứ bùa ngăn cấm vĩnh viễn. Vậy coi như nó là nhà bảo tàng của gia tộc đi. Ảm bờ rõ sở tiếp tục bước tới căn phòng cuối cùng, nó phải nói là vô cùng rộng và cao. Giữa căn phòng có một bộ bàn ghế bằng da, bên cạnh có một cái bàn dài. Đây chắc cũng là nơi đọc sách. Vì sao căn phòng lại cao như vậy? Bởi vì trên bức tường đối diện cửa vào ghi lại gia phả của nhà cắt lỉnh. Thích trên cùng là tổ tiên của nhà cắt lỉnh. Ảm bờ rõ sở ngước đầu lên, cụ tổ đầu tiên của nhà cắt lỉnh không phải một người mà lại là hai dòng họ khác, Tìm Tí Nịt và Ảng Nùn Phải Ịn. Theo ở đây ghi là hai dòng họ kết thúc từ thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, rồi sau đó mới đổi thành nhà cắt lỉnh. Như vậy nhà cắt lỉnh có ít nhất hơn 1.300 năm lịch sử. Tiếp theo người khai sáng ra nhà cắt lỉnh là Chát Lơ Mạ cắt lỉnh tại Pháp. Ông này có 5 người con chính thống, trong đó có 3 cô con gái lần lượt là hiệu chủ, Ả Đờ Nạ và Lẹn Giờ Di, 2 người con trai là Tiệp Tìn và Cắt Lô Mạn. Còn có một đứa con trai ngoài dã thú nữa tên là Ghi Phổ. Cứ như vậy, 3 đứa con trai nhà cắt lỉnh tiếp tục sinh con đẻ cái, tới 300 năm sau, tức là cách đây khoảng 1.000 năm, thì một biến cố gì đó xảy ra. Rất nhiều, phải tới 9 phần 10 thành viên trong gia tộc bị chết. Rất nhiều chi nhánh bị cắt cụt. Phải có một chuyện gì đã xảy ra. Sau biến cố, những người còn lại lại tiếp tục sinh sôi, đẻ con sinh cháu, cho tới thế kỷ 14 là thời điểm cường thịnh nhất của gia tộc, thấy số lượng thành viên nhiều nhất. Nhưng mà sau đó, các chi nhánh biến mất dần từ 18, xuống tới 10 năm chi trong thế kỷ 15, xuống tiếp đến năm vào thế kỷ 17, cho tới nay chỉ còn Ảm Bở Rõ Sở là người duy nhất còn lại. Cậu nhìn tầng gia phả cuối cùng chỉ có mỗi tên cậu. Thật là một bí ẩn, một gia tộc khổng lồ lại bị gọt dần, theo đúng nghĩa đen, như vậy. Không lẽ có một lời nguyền hay một kẻ thù của nhà Cắt Lĩnh đang cố hết sức tiêu diệt gia tộc này? Ảm Bở Rõ Sở không phải tên ngu, xem ra cậu phải đối mặt với kẻ thù không chỉ là Voldemort, có thể còn có bọn khác. Chủ nhân cây đũa phép cũng ở 1.000 năm trước, cũng vào thời gian đó số lượng thành viên trong gia tộc biến giảm nghiêm trọng. Ảm Bở Rõ Sở phải tìm hiểu biến cố này là gì mới được. Xác định được phương hướng, Ảm Bở Rõ Sở bốn người đều tập trung trong thư viện tìm bất kỳ tài liệu nào liên quan tới khoảng thời gian 1.000 năm về trước. Mất cả buổi, nhưng bọn họ không thấy thứ gì liên quan, tất cả những tài liệu đấy như bị dọn sạch, bên trong đóng sách, có ghi lại một bút tích của một người tên là Cát. J.C. Cát Lĩnh. Ông ta có vẻ cũng tìm hiểu về lịch sử gia tộc, nhưng mọi đầu mối đã biến mất. Ông ta viết rằng, vào năm 1000 sau công nguyên, tất cả các tư liệu lịch sử đều biến mất, chính ông cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Ông ta gọi năm đó là một khoảng trống của lịch sử phù thủy. Chương 97, Sàng Diều. Sau khi Cát Lĩnh qua đời, nhà Cát Lĩnh bắt đầu suy thoái với hàng loạt cuộc mất tích, chết trẻ của các thành viên trong gia đình. Một tài liệu khác ghi lại một năm đen tối nhất trong lịch sử của nhà Cát Lĩnh, đó là năm 1500, có tới một nửa thành viên trong gia tộc đều chết bằng cách này hay cách khác, người ta cho rằng gia tộc bị một lời nguyền kinh khủng, nhưng không có căn cứ nào xác đáng lại một bí ẩn trong lịch sử. Liên tục xuống dốc trong 500 năm tiếp theo, tới bây giờ, người ta sớm quên đi sự huy hoàng của nhà Cát Lĩnh rồi, nếu có, may ra chỉ có trong các gia tộc cổ lao nhất trong giới phù thủy. Ảm Bở Rõ Sở đọc các bản ghi, cậu cũng nhận thấy rất nhiều gia tộc phù thủy tự xưng là thuần huyết chỉ xuất hiện trong khoảng 500-600 năm trước thôi, như Black, Phục, Mạn Phổ, Lechen, vân vân. Một điều bất ngờ là một nửa số gia tộc phù thủy thuần chủng ở Pháp lại là hậu duệ của nhà Cát Lĩnh. Không giống một số gia tộc chỉ để lại quyền thừa kế cho con trai, nhà Cát Lĩnh quyền thừa kế được chia đều cho tất cả các con của họ. Rất nhiều gia tộc phù thủy nhỏ nhờ phần thừa kế này nên mới phát triển, tất nhiên số tiền thừa kế còn phải xem bố mẹ chúng có giàu hay không đã. Chính điều này duy trì các mối quan hệ thân mật giữa nhà Cát Lĩnh với các gia tộc khác, ít nhất trong 3 thế hệ tương đương 100 năm. Với con số 28 chi gia tộc vào thế kỷ 14, nếu nói lúc đấy gia tộc Cát Lĩnh chi phối toàn bộ nước Pháp và Anh cũng không phải nói phép. Đúng lúc này. Ảm Bở Rõ Sở, bạn xem mình tìm thấy thứ gì này. Phoi ố là hét lên. Ảm Bở Rõ Sở đứng dậy ra khỏi đống sách xung quanh, cậu tiến tới ngồi bên cạnh cô bé. Bà Hệ Mìn và Matt cũng chú ý tới, hai người dùng lại nghe Phoi ố là nói. Trong này ghi về các di vật của nhà Cát Lĩnh, mình thấy có một thứ thuộc về khoảng thời gian 1.000 năm trước. Rồi cô bé đọc to những gì trang sách viết. Chén sáng diều, được tìm thấy bởi nô lệ Cát Lĩnh năm 1353, trong tay một tên trộm mộ, ông ta đã mang sảng diều về gia tộc, thật bất ngờ khi nó giống hệt cái chén trong bức tranh đệ có dịt gũi chân dung một vị nguyên lão đã mất vào năm 1031. Đây là thứ gần với khoảng thời gian 1.000 năm trước nhất Phải Ố là nhận xét nói. Trong này có ghi chén sảng diều nó ở đâu không? Đi theo mình nói xong Phải Ố là đi trước dẫn đường tới căn hầm bảo tàng nhà Cát Lĩnh bên cạnh. Đây chính là sáng diệu. Phoi ố là chỉ vào một cái hộp tròn tròn bên cạnh chiếc vương miện mà Ảm Bở Rõ Sở vừa thấy. Ảm Bở Rõ Sở đinh đưa tay vào lấy cái chén nhưng cậu không thể chạm vào nó được, có một thứ gì đó bao quanh nó. Chúng ta có thể lấy nó ra xem không bác bà Hệ Mìn. Ảm Bở Rõ Sở cay mày nói. Thưa cậu chủ, cái chén này bị hếm bùa khóa vĩnh viễn rồi, ta không thể lấy nó ra được. Cậu quên cậu có cây đũa phép à? Thử nó xem. Phoi ố là lên tiếng. Đúng vậy. Thế mà cậu không nghĩ ra, Ảm Bở Rõ Sở giơ cây đũa phép lên thử chọc chọc vào cái chén. Vừa tiếp xúc với lớp bảo vệ, cậu nghe thấy một tiếng vỡ tan. Cẩn thận Phải Ố là nhận ra hét lên. Cái chén suýt rơi, may là cậu phản ứng nhanh, tay trái không cầm đũa đã tóm lấy được cái chén. Mọi người thấy vậy đều thở phào. Ảm Bở Rõ Sở quan sát kỹ cái chén, trông nó giống một thứ đồ trang trí hơn là một thứ để uống nước. Chúng ta ra ngoài trước. Rồi cả bọn trở lại căn phòng đầy sách. Ảm Bở Rõ Sở đặt cái chén lên bàn, nói. Trông nó không có gì là chứa được bí mật của 1.000 năm trước cả. Không, cậu nhìn kỹ này, có một khe nhỏ ở đây. Phoi ố là chỉ bảo một dải đen chạy xung quanh cái hộp. Chẳng lẽ bí mật ở bên trong mắt nói. Đúng vậy, trong cuốn sách có ghi tiếp, chén sàng dự ẩn giấu một bí mật mà chúng tôi không thể nào mở ra được, mọi bùa chú pháp thuật đều vô hiệu với nó. Vậy làm sao chúng ta có thể mở chén ra được, mà rõ ràng nó là cái hộp, tại sao Nổ Lệ cứ gọi là cái chén nhỉ? Mát gật gật nói. Theo tiếng Pháp cổ, sàng dư hợp thành từ hai từ san, thánh, và gờ giản, chén. Nó có thể là chén thánh trong truyền thuyết của Cơ Đốc giáo. Bà Hệ Mìn lúc này mới lên tiếng. Bác bà Hệ Mìn, chúng ta là phù thủy, sao lại liên quan tới Chúa ở đây? Tôi cũng không rõ thưa cậu chủ, chỉ là hồi còn bé, gia đình tôi theo Cơ Đốc giáo. Nếu vậy, theo Cơ Đốc giáo chén thánh dùng để làm gì? Ảm bờ dò sớ hỏi tiếp. Có nguồn tin đồn cho rằng, Joseph Thành Ạ Dì Mạt Đỉ đã dùng chén thánh hứng máu thánh khi tẩm liệm Chúa Giê-xu, và lén đem về Vương quốc Anh nơi ông ta tổ chức một dòng roi truyền nhân đặc biệt qua nhiều thế hệ để giữ gìn vật thiêng liêng này. Máu Ảm bờ dò sớ bật thốt lên, cậu trong chớp mắt nghĩ, không lẽ lại phải sử dụng máu của cậu để mở cái hộp này ra giống như khi đánh thức ớt? Nghĩ xong, Ảm bờ dò sớ cắn răng đâm thủng đầu ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu mỏ lên trên cái hộp. Lúc này, cái hộp tỏa sáng, một thứ ánh sáng đỏ loè, rồi từng tiếng tạch tạch vang lên. Cái hộp bị vỡ làm đôi, không là tách ra làm đôi, một làn khói trắng tỏa ra qua khe hở. Bên trong có cái gì đây? Ảm bờ dò sớ đưa tay từ từ mở hai phần ra. Bên trong có một khối bài, cậu bỏ nó ra chỗ sáng. Đó lại là gia huy nhà Cát Lĩnh. Nổi bật chính giữa là một chữ ca cách điệu, nên của nó là những đường kẻ bắt đầu từ chính giữa gia huy tỏa ra xung quanh như ánh mặt trời. Đội ngay ngắn trên đầu chữ ca là hình một cái vương miện, phía dưới là một dòng chữ gỗ lộ bạc tặng. Đây là cái gia huy thật chứ không phải là thứ in trên đồ đạc. Cái này có ý nghĩa gì? Ảm bờ dò sơ hỏi mọi người xung quanh. Mình chịu phải ố là bó tay nói. Mắt thì không biết gì rồi, còn bà Hệ Mìn, ông ta nói. Cái gia huy này là gia huy cũ của gia đình, nó được sử dụng cách đây 200 năm về trước, tôi đọc một tài liệu nó ghi là nhà Cát Lĩnh đổi một cái gia huy khác như một cách trốn tránh lời nguyền. Mọi người đều im lặng nhìn cái gia huy, cuối cùng Ảm bờ dò sơ nói. Thôi chúng ta tạm thời gác chuyện này sang một bên, cháu thấy đói lắm rồi, chúng ta đi ăn chưa đã. Dù sao chuyện này cũng đã 1000 năm về trước, muốn truy lại rất khó, nếu nhà Cát Lĩnh thật sự có kẻ thù thì sớm muộn chúng sẽ xuất hiện. Ảm bờ dò sơ bây không sợ bất kỳ kẻ thù nào, cùng lắm thì cậu và Phói Ô La, thêm bà Hệ Mỉn chạy tới nạn ní ạ. Chương 98, tôi nhi viện đồn re. Khi bốn người ra khỏi Gringotts thì đã hơn 1 giờ chiều, bọn họ bèn tới quán cái vạc lùng ăn trưa, rồi nghỉ trưa luôn ở đó. Sau đó ba đứa trẻ về trước lâu đài Cát Lĩnh, còn bà Hệ Mỉn, ông lại đâm đầu vào làm việc. Vừa về tới lâu đài, mắt đã không chịu nổi rồi cậu gấp gáp nói. Cậu chủ, tôi xin về nhà trước. Ảm bờ dò sờ gật đầu nói, đi cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu đã nhắc. Nói xong tên này ôm đống đồ đạc của mình chạy về nhà, xem ra nó muốn khoe với cha mẹ nó đây. Khi chỉ còn Ảm bờ dò sờ và Phải Ô La trong phòng, Ảm bờ dò sờ nói. Cậu xem hộ mình thứ này. Ánh sáng lóe lên, một cuốn sách xuất hiện, Ảm bờ dò sờ nhìn cảnh này đến chán rồi. Ơt bay xung quanh chiếc gia huy và cây đũa phép nói. Gia huy Cát Lĩnh được làm từ một loại cây quý hiếm, loại cây này đã tuyệt chủng từ lâu. Tên là cây tờ dơ pháp. Gỗ từ cây này có hiệu quả miễn dịch hoàn toàn với phép thuật, và tuy nó hơi bé nhưng bạn có thể dùng nó như lá chắn cản bùa chú từ kẻ địch được. Ơt nói tiếp. Còn về chiếc đũa phép, nó không được chế tạo từ bất cứ vật liệu quý hiếm gì. Chỉ là người chế tạo vô cùng tinh tế khiến nó vô hiệu với dò xét từ bên ngoài. Thế thôi hả? Thấy Ơt không nói nữa, Ảm bờ dò sơ hỏi. Ừ thế thôi, cậu còn muốn mình nói gì nữa? Ơt tỉnh bơ nói. Ảm bờ dò sơ kìm nén cảm xúc muốn ném cuốn sách vào xọt rác. Cậu nói, hai thứ này đều là đồ cổ từ 1000 năm trước đấy. Đúng, thì sao? Lũ yêu tinh thì sợ cây đũa phép, còn cái gia huy lại cần máu của mình để mở. Nói tới đây, Ảm bờ dò sờ dùng lại, cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ, dùng máu để mở bí mật của cái gia huy. Sao cái gì cũng liên quan tới máu vậy? Ảm bờ dò sờ, cậu thử dùng máu xem. Phải Ố là đang xem trò vui cũng nói. Được rồi, Ảm bờ dò sờ lại lấy một giọt máu từ ngón tay khác nhỏ vào chiếc gia huy. Lần này không có ánh sáng hay hiện tượng gì bất thường xảy ra cả. Ảm bờ dò sờ thất vọng nói. Không có gì xảy ra. Khoan đã. Mình cảm thấy gì đó đúng lúc này, Ợt giọng oang oang nói. Hai đứa còn lại đều nhìn cuốn sách, chờ nó nói. Hửm. Có một mối liên kết đặc biệt giữa hai thứ này, xem ra vật kết nối giữa chúng là cậu đó, Ảm bờ dò sờ. Là mình, Ảm bờ dò sờ không hiểu nói. Đúng. Có rất nhiều phù thủy và pháp sư sử dụng huyết thống như một cách bảo mật các truyền thừa hay bí mật của họ. Ảm bờ dò sờ và Phải Ố là như hai học sinh một lệ ngồi ngăn ngắn nghe thầy giáo Ợt giảng bài, chúng gật đầu tỏ ra đã biết. Một điểm nữa ở đây là lõi đũa phép cùng tâm của gia huy Cát Lĩnh là đều phát ra một sóng ma lực khá giống nhau. Mình đoán hai thứ phát ra sóng ma lực ấy ban đầu là một vật. Có thể là hai mảnh vỡ. Không lẽ mình phải phá hủy gia huy và cây đũa phép mới biết được bí mật của nó?
Ảm bờ giỏ sờ hơi tiếc nói, cậu đã thử thi chú với cây đũa phép mới này, nó giúp cậu tiết kiệm hơn 30% cần dùng ma lực, nó dường như chế tạo riêng cho cậu vậy, nhất là lúc Ảm bờ giỏ sờ không thể tự phục hồi ma lực mà phải uống thuốc để làm điều đó.
Không, bây giờ cậu lấy lôi đũa phép và tâm gia huy ra cũng không khám phá ra thứ gì cả. Dựa theo kích thước và độ năng lượng của chúng, mình nghĩ phải có nhiều hơn hai mảnh vỡ. Cho tới khi cậu thu thập đủ tất cả thì biết được bí mật bên trong.
Ợt chấn an Ảm bờ giỏ sờ nói.
Vậy cũng tốt, Ảm bờ giỏ sờ bình thường nói. Dùng máu để truyền thừa, trong giới phù thủy cậu cứ nghe chuyện này bao giờ, với lại, 1.000 năm trước, không phải là lúc Hồ Gượt thành lập ư. Có liên quan gì giữa hai chuyện này?
Hồ Gượt là nhân chứng còn lại về cái khoảng thời gian 1.000 năm trước đấy, xem ra Ảm bờ giỏ sờ phải khai quật mọi bí mật của ngôi trường này mới được.
Chủ nhật tuần sau đó, bà hệ mỉn thu xếp được một ngày nghỉ, ba người sẽ thăm lại cô nhi viện Urge, giúp cô bé tìm manh mối về cha mẹ ruột cô.
Urge là một cô nhi viện vùng ngoại ô phía bắc London, bà hệ mỉn sẽ lái xe mang hai người đi tới đó.
Từ ngoài cổng nhìn vào, cô nhi viện trông giống một nhà thờ với một mái vòm rộng, trên đỉnh có gắn một cây thập tự giá, xung quanh mới tới những dãy nhà cho trẻ mồ côi ở.
Bà hệ mỉn bấm chuông, sau một phút, một người phụ nữ hơi quá khổ xuất hiện, bà ta hỏi.
Chào ngài, ngài tới Urge có chuyện gì không?
Nói xong bà nhìn thấy hai đứa trẻ bên cạnh bà hệ mỉn, bà trầm giọng nói luôn.
Nếu ngài muốn tôi nhận hai đứa này thì xin lỗi, chúng tôi đã đủ chỗ rồi, mời ngài đi cho.
Bà ta trở mặt thật nhanh, đúng là một con người trơ tráo phải ổ lạ từng miêu tả về bà viện trưởng như vậy.
Bà hệ mỉn ho một tiếng rồi nói.
Chúng tôi không tới đây về việc đó, tôi có chuyện muốn thương lượng với bà.
Ông không phải muốn gửi hai đứa này ở đây chứ?
Không, bà hệ mỉn hơi mất kiên nhẫn. Ông buộc phát uy thế của một cường giả, điều này khiến mụ viện trưởng sợ hãi nói.
Xin mời ngài vào.
Bà ta vừa dẫn đường vừa sợ hãi nhìn len lén bà hệ mìn.
Tới khi đến một căn phòng khách, bà ta bắt đầu pha trà, ạ vợ rõ sợ và phải ố là không cần mời tự động ngồi xuống.
Mời ngài mụ viện trưởng đưa cho bà hệ mìn một tách trà, rồi mụ cũng lấy cho ảm vợ rõ sợ hai người một gốc.
Tôi muốn xem hồ sơ của một đứa trẻ từng sống ở trong này.
Chuyện này không được đúng thủ tục cho lắm. Chúng tôi phải giữ kín thông tin cá nhân.
Không đợi bà ta nói xong, bà hệ mỉn ngắt lời.
Bà cứ nghe lời tôi, chúng tôi sẽ ủng hộ cho cô nhi viên 10.000 bảng.
Vâng vâng, cảm ơn lòng hảo tâm của ông, tôi sẽ đi lấy ngay, mụ ta không còn vẻ khó khăn nữa, thay vào đó là một bộ niềm nở.
Mụ tôn bà hệ mỉn như chúa cứu thế vậy.
Khoan, tôi chưa nói tên đứa trẻ.
Bà hệ mỉn giữ bà ta lại nói.
Phải, tôi quên mất, xin hỏi ngày cô bé hay cậu bé đó tên là gì?
Tên cô bé là Phỏi Ô Lạ.
Bà hệ mỉn nói.
Xin chờ tôi một lúc, nói xong mụ viện trưởng vui vẻ đi vào trong.
Trong lúc chờ mụ ta, ảm bờ giỏ sờ không vui nói.
Bác bà hệ mỉn, sao bác lại đưa cho bà ta tiền? Số tiền này chắc chắn bà ta sẽ nuốt một mình, thế không phải là chúng ta mất oan tiền sao?
Phải đó cha, ngày trước con cũng biết bà viện trưởng là người thế nào rồi.
Phỏi Ô Lạ phụ hòa nói.
Nếu bà ta dám nuốt không số tiền thì chúng ta sẽ kiện bà, thưa cậu chủ. Tôi cũng vận động mấy một lệ quản lý xem trọng bà ta, không mấy chốc bà ta sẽ bị đuổi việc.
Hay là chúng ta mua lại cô nhi viện?
Bọn trẻ trong này đứa nào có tài năng hoặc trung thành thì cho chúng làm việc vào tập đoàn Cát Lĩnh.
Ảm bờ giỏ sờ sốt sáng nói.
Vâng, tôi sẽ thử, bà hệ mìn đáp lại.
Bà hệ mìn vừa dứt lời thì mụ viện trưởng trở lại, tay mụ cầm một tờ giấy, mụ nói.
Xin lỗi cho ngài chờ lâu, đây là thông tin ngài cần.
Bà hệ mìn nhận lấy tờ giấy. Ông liếc mắt đọc xong tất cả nội dung bên trong, rồi ông đưa cho Phỏi Ô Lạ.
Chương 99, manh mối.
Phỏi Ô Lạ hai tay cầm tờ giấy trong đấy ghi.
Năm viền giấy năm.
Họ tên, Phỏi Ô Lạ Dẹt Mở Hệ Dùn.
Giới tính, nữ.
Ngày sinh, 22/12/1977.
Nơi sinh, không rõ.
6.
Họ tên cha, không rõ.
Ngày sinh, không rõ.
Địa chỉ, không rõ.
6.
Họ tên mẹ.
Ngày sinh, không rõ.
Địa chỉ, không rõ.
6.
Người thân khác, không rõ.
Năm viền giấy năm.
Phỏi Ô Lạ đọc xong nói.
Không có thông tin nào ngoài tên của mẹ ruột con.
Bà hệ mỉn ôm vai cô bé an ủi, ông nói với mụ viện trưởng.
Có thứ gì ở cùng cô bé khi tới cô nhi viện này không?
Mụ viện trưởng đã hiểu phần nào câu chuyện, một cô bé từng sống ở đây, may mắn được nhà giàu nhận nuôi, gì tới tìm ba mẹ ruột.
Bà không thể phật lòng vị đại gia này, mụ ta nói.
Tôi không biết, có lẽ có nhân viên trong cô nhi viện biết để tôi đi hỏi thăm.
Nói xong,
mụ lại đi vào bên trong, sau 10 phút mụ ta mang một vị y tá trung niên tới và nói. Đây là y tá ở LG Heber, chính bà là người đã nhận cô bé trước cửa cô nhi viện. Chào cô ở LG, cô nhớ cháu chứ?
Ta nhớ, cháu là Phải Ố Lạ, xem ra cháu được một gia đình tốt nhận nuôi, bà y tá phúc hậu nói.
Phải Ố Lạ vẫn nhớ rõ bà y tá, trong viện chỉ có bà ta là thật lòng đối xử tốt với mấy đứa trẻ, còn những người khác, chỉ coi chúng là công việc của mình mà thôi.
Bà ổ áo gì hẹp bờ lấy ra trong túi một tờ giấy nhăn nheo, ngả màu vì bị dính nước nói.
Đây là tờ giấy ta thấy trên người cháu đêm hôm đó.
Phải Ố Lạ hơi run cầm tờ giấy, bên trong ghi lại nét chữ hơi nguệch ngoạc, một vài vết nhọe tròn chảy dài trên tờ giấy đây có khi là dấu vết của nước mắt.
Năm viền giấy năm.
Tên con bé là Phải Ố Lạ Dẹt Mở Hệ Dừng, mẹ của cô bé là Sệ Dẹn Nì Tì Dẹt Mở Hệ Dừng.
Con bé theo họ của mẹ vì tôi không xứng đáng là cha của cô bé, vì tôi mà mẹ con bé chết.
Phải Ố Lạ tôi chỉ muốn chúc con bé may mắn hơn trong cuộc sống sau này.
Làm ơn hãy chăm sóc con gái tôi.
Năm viền giấy năm.
Ngoài tờ giấy này bên cạnh cô bé con có 110 bảng, bà y tá nói tiếp.
Phải Ố Lạ không nói gì chỉ lặng nhìn tờ giấy, ạ vợ dò sờ thấy vậy mới nói.
Bà hệ mìn, chú có thể tra xem mẹ của Phải Ố Lạ là ai không?
Vâng, cậu chủ.
Tôi sẽ gọi điện hỏi.
Nói xong ông đứng dậy đi sang một góc, bấm điện thoại, tuy tầm ảnh hưởng của nhà Cắt Lỉnh ở giới phù thủy không cao. Nhưng mà ở giới một lệ nhà Cắt Lỉnh có rất nhiều tiền, chỉ cần có vậy là làm được nhiều thứ.
Không phải không có manh mối, ít nhất chúng ta biết tên của mẹ cậu, ảm bờ giỏ sờ nói với Phải Ố Lạ.
Hai người trong tôi nhi viện đã ra khỏi phòng, trong khi chờ tin tức, ảm bờ giỏ sờ cùng Phải Ố Lạ nói chuyện, khiến cho cô bé không nghĩ lung tung.
Cuối cùng, bà hệ mỉn trở lại, ông nói.
Tôi đã tra ra được gia đình Dẹt Mở Hệ Dừng gồm 5 thành viên, họ sống trong thung lũng Ổ Vi Nẹ, hạt dù lần, miền Trung nước Anh. Nhưng gia đình họ đã chết trong một vụ nổ khí gas, nhưng theo tờ báo địa phương chỉ tìm được 4 cái xác, cảnh sát kết luận là mất tích, đó là cô con gái út tên là Sệ Rèn Nì Tỷ Dẹt Mở Hệ Dừng.
Một vụ nổ khí gas, làm sao có thể?
À mờ giỏ sờ nghi vấn nói.
Tuy cậu không biết một vụ nổ khí mạnh bao nhiêu nhưng chỉ nổ không thì không thể nào chết một phát cả 5 người như vậy.
Con muốn tới đó xem, Phải Ố Lạ lúc này nói.
Con không sao chứ?
Bà hệ mìn hỏi lại.
Cha yên tâm. Dù sao con cũng không còn nhỏ, cô bé ý nói mình đã hơn 28 tuổi rồi.
Được rồi, chúng ta tới thung lũng Ổ Vi Nẹ.
Sau đó, ba người ra khỏi tôi nhi viện rồi lên xe tới dù lần.
Chuyến đi dài hơn 400 km, ba người dùng lại ăn trưa tại một nhà hàng ven sông Gersops.
Khoảng 2 giờ chiều, ba người đã ở ngoài làng Hì Tẻo nơi mẹ Phải Ố Lạ ở.
Ngôi làng này không giống rổ Silly, nó nằm ven một cái hồ rộng lớn thay vì ven biển, cả ngôi làng có hơn 30 mái nhà, một khách sạn cỡ vừa, một nhà thờ.
Bà hệ mìn dân ba người tới bên ven hồ, chỗ này có một căn nhà bỏ hoang, xung quanh vườn cỏ mọc sum suê.
Mấy người là ai?
Lúc này một giọng nói nặng nề vang lên.
Họ thấy một người đàn ông trung niên tiến tới, ông ta có vẻ bị bệnh về phổi.
Chúng tôi tới xem gia đình Dẹt Mở Hệ Dừng, ông có biết họ không?
Gia đình Dẹt Mở Hệ Dừng trong làng có người này sao?
Người đàn ông trung niên không biết nói.
Họ từng sống trong ngôi nhà ở kia, bà hệ mìn chỉ căn nhà hoang nói.
Căn nhà này, xin lỗi thưa ngài. Tôi cũng không biết có người từng sống ở đó.
Không có.
Bà hệ mìn hỏi lại một lần nữa.
Vâng, thế có chúa, mọi người trong làng đều không biết có một gia đình nào tên là Dẹt Mở Hệ Dừng.
Lại có một người khác tới, đó là một phụ nữ cao lớn, bà ta hỏi.
Có chuyện gì hả, sơ tớ?
Không có gì, ngài đây muốn hỏi về gia đình nhà Dẹt Mở Hệ Dừng.
Dẹt Mở Hệ Dừng, tôi nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.
Bà hệ mìn nghe vậy nói.
Xin nhờ bà nhớ kỹ lại xem.
Chuyện này với chúng tôi rất quan trọng.
Người phụ nữ nghiền ngẫm một lúc rồi bà vỗ đùi nói.
À tôi nhớ ra rồi, tôi nghe từ Dẹt Mở Hệ Dừng từ miệng ông lão họ Sở Nhiều Lẹt, khổ thân ông lão, đang sống bình thường thì bị suýt chết đuối. Đã vậy sau khi bình phục ông ta lại như người đen lá hét đủ thứ, ông thường nói tới Dẹt Mở Hệ Dừng đám lửa bầu trời đầy mây đen. Bên trên lại có một hình đầu lâu gớm ghiếc, lại còn có một con giỏi bơi qua bơi lại trong miệng đầu lâu nữa, ông ta đến chết vẫn lẩm bẩm mấy thứ đó.
À bờ giỏ sờ nghe xong phát hiện ngay điều không bình thường, Phải Ố Lạ cũng có vẻ mặt tương tự.
Bà hệ mình nói.
Cảm ơn bà rất nhiều, chúng tôi xin phép được đi trước.
Nói xong, ông kéo hai đứa trẻ trở lại xe.
Cả ba người đều lóe lên một suy nghĩ, ông bà ngoại của Phải Ố Lạ chết là do bọn tử thần thực tử.
Đầu tiên, người dân làng Ổ Vi Nẹ không nhớ gì về gia đình Dẹt Mở Hệ Dừng, đây là do họ đặt bị bộ phép thuật xóa bỏ trí nhớ. Trong đó có một người do suýt chết nên trí nhớ tái hiện lại. Nhưng điều này cũng khiến ông ta nổi điên.
Thứ hai là miêu tả của ông lão họ Sờ Nhéo Lẹt về đêm đấy, một cái đầu lâu trên trời, trong miệng nó có một con giỏi,
không phải là một con rắn. Đó là dấu hiệu hắc ám của Voldemort. Mỗi khi nó xuất hiện là đại biểu ở đó có sự chết chóc, như vậy gia đình của mẹ ruột Phổ Lạ là nạn nhân một lệ của chúng. À bờ giỏ sờ và Phổ Lạ trao đổi ánh mắt, rồi cậu nói. Chúng ta có thể tiếp cận vụ án của gia đình dẹt mở hệ dừng từ bộ pháp thuật được không?
Không khả quan lắm, nhưng tôi sẽ thử.
Vậy mọi việc nhờ bác.
Chú thích.
Phổ Lạ, có nghĩa là chúc may mắn trong tiếng Anh.
Chương 100, tóc đỏ.
Hai tháng trong nháy mắt qua đi, hôm nay là ngày 19. À bờ giỏ sờ và Phổ Lạ hai người sẽ bắt chuyến tàu tốc hành hổ gượt tại nhà ga ngã tư vua, kỉnh ruột. Bọn chúng từ tối hôm qua đã chuẩn bị đầu đủ tất cả đồ đạc cho vào vali, tuy trông nó chỉ nhỏ hơn con chó Husky một tí nhưng cái vali này chứa rất nhiều đồ đạc, nào là một đống sách tham khảo của.
À bờ giỏ sờ, một đống nguyên liệu thí nghiệm, à bờ giỏ sờ đang học tập ma pháp trận.
May là có cây pháp trượng của Phổ Lạ, à bờ giỏ sờ để hơn 4/5 đồ đạc của cậu vào đấy.
Sẵn sàng, đúng 9 giờ sáng. Bà hệ mìn lái xe ra khỏi nông trại Felix, từ đó tới London gần hơn rất nhiều từ lâu đài cật lĩnh. Còn với Mark, cậu ta đã trọ trong một nhà khách gần ga ngã tư vua đó từ tối hôm qua. Hôm nay cả ba đứa trẻ sẽ lên đường tới trường. Sau một tiếng rưỡi nhàm chán ngồi trên ô tô, cuối cùng hai người cũng tới nhà ga. Trước cửa, ba người nhà sở hoàn đã đứng chờ sẵn. Bà hệ mìn xuống xe, và vẫy tay với họ. Chúc cả gia đình một ngày tốt lành.
Mong ngài cũng như vậy, ngài bà hệ mìn.
Xin chào cậu chủ Cát Lĩnh, chào Phổ Lạ.
Vâng, chào cô chú.
Chúng ta đi thôi, bà hệ mìn đi trước dẫn đường nói, vừa đi ông vừa nói chuyện phiếm với hai vợ chồng Oliver.
Phía trước, giữa sân ga số 3 và sân ga số 4 chính là sân ga 9.
Hóa ra vậy, thảo nào chúng tôi hôm qua đi mấy vòng không thấy sân ga đó đâu.
Phải thế giới phù thủy thật kỳ diệu, vợ chồng Oliver cảm thán.
Nói xong họ cũng nhìn Mát nghiêm túc dặn. Khi tới trường phải nghe lời cậu chủ biết không? Cũng phải học cho giỏi vào.
Vâng, con biết, Mát cười cười nói.
Hai anh chị yên tâm, với trình độ của Mát 2 năm học đầu tiên nhắm mắt cũng qua, bà hệ mìn cười nói.
Vâng, cũng nhờ ngài dạy dỗ cháu.
Nó cũng coi như đệ tử của tôi, anh chị không cần lo cho cháu khi ở trường đâu.
Bà hệ mìn liếc đồng hồ, giờ đã là 10 giờ 45 phút, ông bảo mấy đứa tân sinh.
Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi.
Xin lỗi, anh chị không vào sân ga được, Mát chào tạm biệt cha mẹ con đi.
Mắt rưng rưng nước mắt, đây là lần đầu tiên nó xa ba mẹ lại trong một khoảng thời gian dài đến thế.
Vợ chồng Oliver an ủi con trai mình, rồi họ nói.
Con trai, con đi đi, con phải trưởng thành, ta và mẹ con đứng đây nhìn.
Vâng.
Nói xong, Mắt đẩy cái xe đồ của mình tới bên cạnh Ám Bờ Giỏ Sở và Phổ Lạ, hai đứa này cũng chào bố mẹ Mắt rồi đi vào trong sân ga 93/4.
Nhìn con trai mình biến mất sau bức tường, bà Sở Hoàn không kìm được nước mắt bật khóc.
Oliver ôm lấy vợ mình nói.
Đây mới là thế giới nó thuộc về, chúng ta chỉ cần sống vui vẻ là ủng hộ nó.
Tôi nghe mình.
Chúng ta về nhà thôi, Giáng sinh lại gặp nó mà.
Bà hệ mỉn tiện ba đứa trẻ lên tàu rồi ông cũng đi mất, không phải vì ông không quan tâm Ám Bờ Giỏ Sở Phổ Lạ và Mát, mà vì ông tin tưởng Ám Bờ Giỏ Sở và Phổ Lạ hai người có thể xử lý tốt mọi trường hợp.
Sau khi xếp đống đồ vào khoang hành lý, ba đứa đi dọc lên trên, thường thì học sinh năm nhất sẽ ngồi ở những toa đầu tiên. Gần với toa của huynh trưởng nhất, một là để dễ quản lý bọn nhóc, hai là tránh chúng bỏ bon học sinh lớp lớn hơn bắt nạt.
À bờ giỏ sờ dẫn dầu ba đứa tìm tới một toa trống, còn tận 10 phút nữa tàu mới chạy, lũ học sinh bên ngoài cửa sổ mới nhao nhao xuất hiện trong sân ga, chúng còn phải nói chuyện chào hỏi nhau chán mới lên tàu.
Vừa an vị, Phổ Lạ đã lôi ra một cuốn sách để đọc giết thời gian, còn hai đứa con trai lại nói chuyện phiếm, Mắt rất vui vẻ khi kể lại kỳ nghỉ hè vừa rồi, hai tuần trước khi nhập học. Bố mẹ cậu ta tổ chức một chuyến du lịch tới Hà Lan, chuyến đi rất vui, Mắt cười toe toét khi nói về mấy con thiên Nga suýt bị chết đuối.
À bờ giỏ sờ đóng vai trò như một nhà tâm lý học, ngồi yên nghe Mắt kể chuyện, thỉnh thoảng cậu có thọc vào mấy câu, khiến cuộc trò chuyện ngày càng vui vẻ.
Dạo này, à bờ giỏ sờ đang tập khả năng lắng nghe và thấu hiểu, trong một cuốn sách đã ghi chúng là một trong những thứ cần phải có của một nhà lãnh đạo giỏi.
Hogwarts không chỉ là trường học. Nó còn là nơi tập trung hầu như tất cả mối quan hệ trong giới phù thủy Anh, học sinh học tập bên trong sẽ có sự phân hóa ngay, ai sẽ là kẻ trên, ai là người theo sau thể hiện rất rõ trong cuộc sống học đường.
À bờ giỏ sở theo đuổi phương pháp lấy đức phục người, dùng mị lực bản thân để thu hút người khác.
Còn về Phổ Lạ, cô bé rất có chủ kiến, khi à bờ giỏ sở hỏi cô sẽ sống như thế nào trong hồ gớt, cô bé chỉ cười khẩy nói.
Thực lực là tất cả, đứa nào không phục mình đánh cho phục thì thôi.
Thật là bá đạo, dù sao hai đứa đều là vua và nữ hoàng của thất đại đảo quốc, thu phục mấy tên con nít dễ như trở bàn tay,
tất nhiên trừ mấy đứa đặc biệt cứng đầu, hay những đứa không đủ thông minh để nhận biết thời thế. Trong khi Matt đang phun nước bọt thì cánh cửa toa bật mở, một đôi tóc đỏ chói mắt xuất hiện, chúng là hai anh em sinh đôi. Tên tóc đỏ bên trái nói, trong này còn chỗ này. Ừ, con chỗ. Ê anh bạn quý tộc, chúng tôi ngồi ở đây được chứ? Phải phải, chắc là được. Hai đứa tóc đỏ kẻ tung người hứng, xong rồi chúng tự động ngồi xuống mà không cần ảm bờ dọ sợ hoặc ai trong toa đồng ý. Tụi này là Phật và Rót Giờ. Không phải là Rót Giờ và Phật. Hai đứa lại tranh nhau nói, cuối cùng đứa bên trái mới giới thiệu. Mình là Phật Hệ Adli. Còn tôi là Rót Giờ Hệ Adli. Rồi cả hai đồng thanh nói, mấy bạn là. Matt rất vui khi có bạn mới lên, cậu ta nói luôn. Mình là Matt, Matt Sơ Hoàn, rất vui gặp hai bạn. Còn đây là cậu chủ ảm bờ dọ sở Cắt Lình và Phở Ô Lạ Sở Mít. Hai đứa sinh đôi nghe xong làm bộ sợ hãi nói. Phật, mày có nghe thấy gì không? Rót Giờ, tao nghe thấy rồi. Rồi hai đứa lại đồng thanh nói. Đây là trong truyền thuyết quý tộc phù thủy mà cha mẹ nói phải còn mang theo người hầu đi học nước kia. Matt nghe vậy cũng không xấu hổ hay tự ti mà lại tự hào nói. Đúng là mình làm việc trong nhà Cắt Lình, nhưng hai bạn không cần nói quá lên thế. Đúng lúc này, cánh của toa lại bật mở, lại là một cái đầu đỏ chóe, lần này là một học sinh lớn hơn, anh ta vẻ nghiêm túc nói. Hai đứa này, cách chục mét đã nghe thấy tiếng cười hô hố của chúng mày rồi, có nghe mẹ dặn gì không? Ôi! Phật, mày có nghe thấy ai nói gì không? Không, nếu đó là lời tờ xê di ớt, nói thì ta phải nghe theo, Rót Giờ à, tao sợ bị đứa nào mách lẻo lắm. Rồi hai đứa ôm nhau khóc hu hu như hai đứa trẻ bị bắt lại. Ghi chú. Tờ xê di ớt, tờ xì xê di ớt, nghĩa là nghiêm túc, có thể hiểu là tờ xì rất cứng. Chương 101, đỉnh cao thần thái. À bờ rõ sờ nghe cuộc nói chuyện, cậu đoán tên tóc đỏ lớn hơn là anh trai của hai tên sinh đôi này, trong tên này có vẻ là học sinh nghiêm túc, không chắc chắn là. Tên tóc đỏ lớn hơn trừng mắt với hai đứa em của mình rồi quay sang nói với ảm bờ rõ sở ba người. Xin chào, tân sinh, anh là tờ sĩ Huệ Adli, học sinh năm thứ ba nhà gờ dịp phải đỏ, rất hân hạnh gặp mấy đứa. Nói xong tên này còn nở một nụ cười thân thiện giả tạo của mấy tay chính trị ra, nhưng có vẻ nụ cười của hắn không luyện tập tốt cho lắm, khiến khuôn mặt trở lên khó nhìn. Trình tên này còn kém lắm, thấy thế ảm bờ rõ sở mới nở một nụ cười chuyên nghiệp đáp lại. Xin chào, tôi là ảm bờ rõ sở Cắt Lình. Cũng rất vui khi biết vị học trưởng này. Tờ sĩ nhìn biểu cảm của ảm bờ rõ sờ mà mặt đơ cả ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy một nét cười hoàn mỹ tới vậy, đây không lẽ là đỉnh cao như trong sách miêu tả, tờ sĩ thầm quyết định về toa phải xem lại mới được. Còn với Matt, vẫn cái vẻ chào hỏi hơi vụng về nhưng chân thành của cậu. Tới lượt Phói Ô Lạ, ảm bờ rõ sờ nheo mắt nhìn theo xem cô bé nói như thế nào. Phói Ô Lạ không cười thân thiệt, mà chỉ hơi nhếch môi. Con mắt cô không nhìn thẳng vào mặt tờ xì mà lại vô tình liếc xéo sang một bên. Giọng cô bé nhu hòa nói. Chào học trưởng Hệ Adli, tôi là Phở Ô Lạ Sở Mít, rất vui gặp anh. Đây mới là đỉnh cao của thần thái, Phở Ô Lạ tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng giọng nói, lẫn đôi tay đưa ra đều thể thể vị thế thượng vị giả, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cộng thêm một số hiệu ứng phép thuật mà cô bé nhằm vào tờ xì. Xem ra cậu phải học hỏi cô bé rất nhiều, ả vợ dò sờ thầm tặc lưỡi. Lúc này đối diện với Phỏi Ô Lạ, tờ sĩ cảm giác cả người nôn nao không khỏe, anh cảm thấy cô bé trước mặt thật, nói thế nào nhỉ, thật đáng ngưỡng vọng buộc anh phải đưa cả hai tay ra bắt tay của cô bé. Trong giao tiếp, bên nào phải dùng hai tay để bắt tay chào hỏi thì là bên thấp hơn, yếu thế hơn. Khi chạm vào tay Phỏi Ô Lạ, cả người tờ sĩ chảy mồ hôi lạnh, buộc anh phải nhanh chóng rút tay lại, cảnh này trông rất khiếm nhã. Hai anh em sinh đôi tuy giả vờ khóc nhưng cũng chú ý tới, thấy tờ sĩ ăn thiệt thòi. Chúng vừa hu hu lại vừa không nén được khúc khích mấy cái, tạo thành một tràng cảnh buồn cười. Tờ sĩ xấu hổ vì biểu hiện vừa nãy của mình, anh muốn bước thật nhanh ra khỏi đây, anh ta biện lý do mình có việc khác rồi ra khỏi toa, tên này còn không quên trừng Phật và Rót Giờ một cái. Trừng cái gì muốn lòi mắt ra hả? Phật bật lại nói, còn Rót Giờ thì thâm hơn, cậu ta ngáng chân tờ sĩ khiến anh ta lao đầu ra khỏi của, nếu không có biến cố gì thì tờ sĩ tội nghiệp phải cắm đầu vô bức tường đối diện. Có điều. Một cánh tay to khỏe tòm lưng áo tờ xì lại một tên tóc đỏ nữa xuất hiện, ảm bờ rõ sờ giờ đã nhòe hết hai mắt rồi. Tên tóc đỏ này là một thanh niên cao lớn, vạm vỡ, làn da sáng, mái tóc đỏ hơi dài theo kiểu lãng tử. Tên này giọng trầm ấm nói. Phải cẩn thận chứ tờ xì, năm thứ ba rồi mà như lật đật trẻ con. Vừa nhìn thấy, thanh niên tóc đỏ, hai anh em sinh đôi đột ngột tăng độ diễn kỹ, chúng lao tới ôm lấy hông thanh niên tóc đỏ, vì chúng chỉ cao tới thế, nói. Chắc lơ. Tờ xê di ớt lại bắt nạt chúng em. Phải phải, hắn còn lôi mẹ ra dọa nữa. Tờ xì đúng một bên lại muốn chừng, nhưng tóc đỏ chát lơ cười sảng khoái xoa đầu hai đứa em trai nói.
Thôi, đừng nịch, đến trường không phải ở nhà, phải biết nghe lời tờ xì biết không?
Với lại không được đặc biệt danh lung tung.
Hai đứa sinh đôi khịt mũi khinh thường nói.
Tại tờ xì gây sự trước chứ ạ, bọn em đang cùng bạn bè nói chuyện, thì tên này hùng hổ xông vào răn dạy, anh xem, sau này em đối mặt thế nào với mấy bạn đó?
Chuẩn luôn, thật mất mặt.
Chát lơ không để ý tới mấy đứa em nữa. Anh ta quay lại giới thiệu mình với ảm bờ giỏ sở ba người.
Anh là Chát Lơ, anh trai của ba tên này, đang là đội trưởng đội quỵt địt nhà gờ dịp phải đỏ.
Ảm bờ giỏ sở cũng theo phép lịch sự giới thiệu mình, sau đó bọn họ nói qua lại mấy cậu rồi Chát Lơ dẫn tờ xỉ ra khỏi toa.
Hừ, tên tờ xỉ suốt ngày đòi Chát Lơ giới thiệu cho hắn mấy vị cấp trưởng, huynh trưởng khác đấy vừa nói.
Tên này đáng lẽ ra phải vào sở lì thờ dịn chứ không phải gờ dịp phải đỏ.
Rót giờ thêm lời.
Ảm bờ giỏ sờ nhìn hai anh em sinh đôi, cậu thầm thấy chuyến tàu tốc hành không nhàm chán nữa rồi.
Chuyến tàu đi suốt 6 tiếng đồng hồ, Ảm bờ giỏ sờ cũng đã làm quen được với cặp sinh đôi nhà hẹ Adly, tuy không thể là bạn thân nhưng lại trên mức bạn bình thường.
Còn Matt, tên này thật dễ kết bạn, hắn đang vác vai bá cổ hai anh em sinh đôi.
Chúng trở thành bạn thân luôn rồi.
Con tàu sắp dừng lại, một thanh niên huynh trưởng thông báo, trong toa mọi người đã thay quần áo xong, lúc đầu hơi bất tiện vì có phạt là nữ, thế là cả bọn con trai phải ra ngoài.
Bộ đồng phục này Ảm bờ giỏ sờ đặt may đo ở tiệm áo trùng của mạ đàm mạ kỉn cho mọi dịp nên rất vừa vặn, đặc biệt Ảm bờ giỏ sờ và phải ổ lạ còn lấy một số loại vải đặc biệt mang về từ nạn ý ạ.
Điều này khiến cho bộ đồng phục vốn vừa người lại càng thoải mái, ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè đã vậy không cần giặt vẫn thơm mát.
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại.
Lũ trẻ xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu và tối tăm.
Bên cạnh Ảm bờ giỏ sờ, hai anh em sinh đôi dùng mình trong trời đêm lạnh buốt.
Đúng lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Ảm bờ giỏ sở nghe một giọng nói ồm ồm trên đầu vọng xuống.
Học sinh năm thứ nhất.
Năm thứ nhất lại đây.
Ảm bờ giỏ sở ngẩng đầu lên, cậu thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao hơn 3 mét, gương mặt ông ta đầy lông lá đang hớn hở chào đón lũ học sinh, đây có lẽ là cách ông ta tỏ ra thân thiện.
Lại đây, đi theo ta.
Còn học sinh năm thứ nhất nữa không?
Bước cẩn thận.
Học sinh năm thứ nhất, theo ta.
Thay vì đi lên đường lớn như mấy học sinh lớp trên, bọn tân sinh phải mò mẫm trong bóng tối, trên con đường đầy sỏi đá.
Ảm bờ giỏ sờ nghe thấy mấy tiếng hét lên, có đứa đã ngã.
Bọn trẻ đi theo Hạ Dịt ông ta vừa giới thiệu tên mình xong xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp.
Hạ Dịt ngoái đầu ra sau, nói.
Chút xíu nữa là mất đứa sẽ nhìn thấy hổ gợt lần đầu tiên đây.
Qua khúc quanh này là thấy ngay.
Ông khổng lồ này vừa nói xong. Trước mặt Ảm bờ giỏ sở xuất hiện một lâu đài, nó ở bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao.
Một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Mắt thì trợn mắt há mồm, chưa bao giờ nó thấy một công trình to như vậy, còn Ảm bờ giỏ sở và phải ổ lạ chỉ phủi mắt nhìn một cái, tuy trông lâu đài rất hoành tráng nhưng chúng đã thấy nhiều tòa đẹp hơn, to hơn ở Nạ Nì ạ rồi.
Ghi chú.
Chát Lơ Hẹ Adly sinh vào 12-12-1972, Ảm bờ giỏ sờ đi học tại Hổ Gợt là năm 1989, như vậy, năm đó Chát Lơ Hẹ Adly mới có 17 tuổi kém 3 tháng, 1989-1972, vẫn còn là học sinh năm thứ 7.
Chương 102, loạn nhập.
Hạ Dịt chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to.
Lên thuyền.
Mỗi thuyền không chở quá 4 người.
Mắt muốn cùng Ảm bờ giỏ sờ và phải ổ là một thuyền nhưng cặp sinh đôi đã kéo cậu lại, ba người cùng lên một thuyền, ồ, thêm một cậu bé da màu nữa, trời quá tối, Ảm bờ giỏ sờ mới phát hiện ra.
Đưa cho Mắt một ánh mắt yên tâm, Ảm bờ giỏ sờ hai người lên một con thuyền khác, trên đó có một cô bé đang ngồi, cô bé này không phải người Anh.
Chúng mình có thể ngồi ở đây chứ?
Ồ bạn tự nhiên cô bé này đáp lại bằng một giọng tiếng Anh không được tự nhiên, hiển nhiên cô bé tới Anh Quốc chưa lâu.
Thuyền rơi bến. Nó trôi chậm chậm trên mặt hồ phẳng lặng như mặt gương.
Đông nhiên một cơn gió thổi tới là nhiệt độ giảm đi đáng kể, bây giờ đứa nào cũng có vẻ đói khiến cơn lạnh càng lạnh hơn.
Cô bé ngoại quốc mặc bộ đồng phục mỏng manh hắt xì một tiếng rất đáng yêu, hiển nhiên ẻn cô bé bị lạnh.
Thấy vậy, Ảm bờ giỏ sở tỏ vẻ thành thục lấy trong túi ra một cái áo khoác đưa cho cô bé, nói.
Cậu mặc vào đi, không nhiễm lạnh, theo mình thì chúng ta phải trên hồ nước này nửa tiếng nữa.
Nhận cái áo, cô bé ngoại quốc nói.
Cảm ơn bạn. Mình là Tạ Kích.
Chỉ Tạ Kích thôi.
Đúng vậy Tạ Kích nói.
Bạn ở Nippon hả?
Hình như ở đó cũng có một trường phù thủy.
Tên là Học viện Pháp thuật Mạ Hà Tổ Cổ Dỗ thì phải.
Phoi Ô là nói.
Đúng là có trường đấy, nhưng một năm trước gia đình mình chuyển tới Anh nên mình nhập học ở Hồ Gợt luôn.
Ra vậy. Bây giờ, trên thuyền chỉ còn tiếng hai cô bé nói chuyện, Phỏi Ố là như tìm được đứa bạn thân nói đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất.
Cậu không biết cô bé Tạ Kịch thỉnh thoảng liếc cậu, miệng cô bé nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
Tắc, ha ha.
Ảm bờ rõ sờ vào tầm ngắm nhận TH nhờ rồi.
Đúng 28 phút sau, thuyền cập bến, bọn tân sinh lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá.
Còn lão Hạ Dịt đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.
Rồi sau đó lão dẫn cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, đi theo ánh đèn của lão Hạ Dịt mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đấm xương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.
Đón lũ học sinh năm nhất là một bà phù thủy mạnh rẻ, Ảm bờ rõ sờ nhận ra đó là giáo sư Gunagon.
Giáo sư Gunagon vẻ mặt nghiêm khắc nói:
"Cảm ơn anh, Hạ Dịt, còn các trò, mời đi theo ta."
Bọn trẻ đều im thin thít dưới uy thế của bà giáo sư, kể cả hai anh em sinh đôi Phật và Rót Giờ cũng ngoan ngoãn dị thường, xem ra hai tên này biết bà giáo sư.
Bọn trẻ theo giáo sư vào tiền sảnh, tại đây bà ra hiệu cho cúng dùng lại, bà nói:
"Chào mừng các con đến Hồ Gợt.
Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá."
Giáo sư Gunagon nhấn mạnh:
"Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hồ Gợt. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi với các bạn chung một ký túc xá.
Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gơ Dịp Phai Đỏ, nhà Philip, nhà Dạ Vẹn Cờ và nhà Sơ Lì Thờ Dìn.
Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng đào tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc.
Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.
Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Lúc này bọn phù thủy nhỏ đứa thì quần áo xộc xệch, đứa lại chảy nước mũi, có đứa thì quần áo toàn bùn.
Tình trạng rất không ổn.
Cả bọn nghe giáo sư nói nhau nhau chỉnh lại đồng phục, vớt lại tóc, phủi bụi, bù trên quần áo.
Tạ Kịch thời bỏ áo khoác đưa trả lại cho Ảm Bờ Rõ Sờ, nói:
"Cảm ơn cậu, Ảm Bờ Rõ Sờ."
"Không có gì," Ảm Bờ Rõ Sờ đáp lại, rồi cậu cất cao áo khoác vào túi, trên nó Ảm Bờ Rõ Sơ ngửi được thoang thoảng mùi hoa nhài nhẹ nhàng, không giống mùi hoa hồng của Phỏi Ô La.
Bây giờ cậu mới quan sát rõ Tạ Kịch, cô bé có cái trán to, hơi rô ra đặc trưng của người phương Đông.
Cô có mái tóc dài màu nâu thẳng rơi xuống phần lưng trên.
Tạ Kịch có đôi mắt nâu to, lông mày mỏng, má hồng và làn da sáng.
Tạ Kịch đứng cạnh Phỏi Ô La, mỗi người một vẻ Đông Tây khác biệt.
Nhận ra ánh mắt của Ảm Bờ Rõ Sơ, Tạ Kịch má vốn hồng lại càng hồng hơn, cô bé nói:
"Ảm Bờ Rõ Sơ Cun, sao bạn nhìn mình vậy?"
"A không không có gì," Ảm Bờ Rõ Sờ giật mình, đánh trống lảng nói sang chuyện khác.
Thấy vẻ mặt biến đổi của cậu, Tạ Kịch cười khúc khích nói:
"Hừm, không có gì phải không?"
"Thật không có chuyện gì, sao bạn cười?"
Ảm Bờ Rõ Sờ hơi hoảng lùi lại nói.
Một bên Phái Ố là nhìn Ảm Bờ Rõ Sờ phải ứng, tức giận nói:
"Ảm Bờ Rõ Sờ, bạn thật mất mặt."
"Chết."
Ảm Bờ Rõ Sờ bình tĩnh lại, cậu phải đánh giá lại Tạ Kịch, cô bé trong bên ngoài rất hiền lành và dịu dàng. Nhưng có vẻ lại vô cùng nguy hiểm bên trong, cái vẻ ngoài lừa tình này cậu đã ăn đủ khi vừa mới gặp Phỏi Ô La.
Thấy ánh mắt Ảm Bờ Rõ Sờ cảnh giác, Tạ Kịch càng cảm thấy buồn cười, mãi cô bé mới kìm lại rồi nói:
"Ảm Bờ Rõ Sờ, bạn không cần nhìn mình nguy hiểm thế đâu, chúng ta là bạn mà.
Tin bà tôi mới bị bán lúc nào không biết," Ảm Bờ Rõ Sờ thầm nghĩ, trong một giây tiếp theo, Ảm Bờ Rõ Sờ biến lại thành vẻ mặt nhã nhặn, trầm ổn, cậu nói:
"Phải, mình xin lỗi."
"Không sao."
Tạ Kịch vẻ mặt không sao nói, nhưng trong chớp mắt, cô bé lại nhếch miệng một cách nguy hiểm.
Ảm Bờ Rõ Sờ thấy vậy dùng mình một cái, cả người đổ mồ hôi lạnh, một cô bé thật đáng sợ, cậu nghĩ.
Bầu không khí giữa ba người trở lên vi diệu, nói thế nào cho phải, Ảm Bờ Rõ Sờ thì cố tỏ vẻ bình thường, Tạ Kịch thì một lúc lại liếc Ảm Bờ Rõ Sờ một lần, rồi cười rung cả vai, còn Phái Ố Lã lại nhìn qua Ảm Bờ Rõ Sờ rồi nhìn lại Tạ Kịch, đột nhiên cô bé thấy không vui.
May là đúng lúc này, giáo sư Gunagon trở lại. Ảm Bờ Rõ Sờ thở phào nghe bà nói:
"Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."
Đại sảnh là một gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Ở đâu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.
Giáo sư Gunagon dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng.
Giáo sư Gunagon ra hiệu cho bọn trẻ trật tự rồi bà đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt Ảm Bờ Rõ Sờ bọn người.
Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp.
Cái nón ke tua, vá chùm vá đụt, và bẩn cực kỳ.
Đợt,
tác muốn cho cuộc đời học sinh ở hồ gợt của ám bờ rõ sở thêm đặc sắc nên cho Tạ Cái San loạn nhập vào. Anh em nào không thích chuyện đồng nhân ạ nìm thì cứ yên tâm đọc, mình viết chuyện không mất chất Haji Potter đâu. Chương 103, thách ra. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn mẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát. Ở này ta dẫu không xinh, nhưng mà chớ xét ngoại hình. Xét về thông minh, sắc sảo. Người nào vô gở dịp phải đỏ. Cái lò luyện trang dũng cảm. Người nào vô phở lệp phở. Nơi đào tạo kẻ kiên trung. Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng. Đáng tin, đúng người chính trực. Ai vào dạ vẹn cờ được. Nơi đào luyện trí tinh nhanh. Vừa ham học lại chân thành. Hoặc sở lì thờ gìn cũng thế. Dạy cho ta đa mưu túc trí. Làm sai miễn đạt mục tiêu. Hãy đội lên. Hãy đội nào, 4. Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả đại sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng như một ca sĩ thực sự rồi đứng yên. Giáo sư Mgona Gôn bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay. Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Đám trẻ đồng loạt gật đầu. Bắt đầu, lộ rèn bạc cồn. Một thằng nhóc đôi má hơi nhỏ, hiển nhiên nó vừa quấn mũi, bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt thằng bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên. Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Đó là dãy bàn của nhà Flelep. Kế tiếp, Lee Jordan. Gờ dịp phải đỏ. Cậu nhóc da màu này chạy thật nhanh về dãy bàn ngoài cùng bên trái. Sau một loạt tên khác nhau, cuối cùng cũng tới ảm bờ dọ sờ. Ảm bờ dọ sờ cắt lỉnh. Tạ kịch ra hiệu cố lên, còn phải ố lã lại im lặng nhìn cậu bước tới. Ảm bờ dọ sờ ngồi xuống cái ghế, giáo sư Mgona Gôn đội cái nón trên đầu cậu. Mới đầu ám bờ rõ sở cảm thấy đầu góc của cậu nhẹ bấm đi, đầu trống chân không có một suy nghĩ, thật thoải mái, nhưng trong đầu cậu vang lên một giọng như nói đùa nói. À ha, một cậu bé đầy tham vọng nhiều thế này, xem ra cậu nhóc muốn thống nhất ma pháp dưới đây. Ám bờ rõ sở dùng mình, cái mũ này nói suýt trúng. Ái chà, đầu góc cũng rất thông minh xem nào, sợ lì thở gì nhớ. Không không. Ám bờ rõ sở thầm nói. Không vào nhóc chắc chứ. Cháu chắc chắn. Hay vậy thì vào dạ vẹn cơn vậy. Chiếc mũ thở dài như tiếc nuối không thể kiếm được một học sinh tốt cho sở lì thở gì vậy. Dạ vẹn cơ. Mũ phân loại hét lên. Ảm bờ rõ sở để chiếc mũ lại trên ghế, rồi cậu chạy về phía bàn dạ vẹn cơ. Vừa yên vị, ảm bờ rõ sở nháy mắt với phở ố là ba người. Bà giáo sư đọc tiếp. Tiếp, mắt Oliver. Mắt chậm rãi tiến tới rồi bình tĩnh ngồi xuống cái ghế, mặt của cậu ta đưa ra, nhìn như không cảm xúc nhưng ảm bờ rõ sở biết mắt đang rất hồi hộp. Và rồi, cái mũ thốt lên, Flelep. Mắt hơi buồn vì không được ở cùng nhà với ảm bờ rõ sở, nhưng khi nhận được ánh mắt khích lên của cậu chủ, cậu bé nét mặt dịu lại, rồi thay thế luôn bằng niềm vui khi được các thành viên Flelep chào đón. Phoi ố lạ sở mít. Đến lượt phoi ố lạ, khi chiếc mũ vừa chạm tới đầu cô bé thì nó đã kêu lên. Sở lì thờ dìn. Cô bé gật đầu với ảm bờ rõ sở rồi từ từ đi tới bàn của nhà sở lì thờ dìn, vừa đi. Cô bé vừa sắc bén nhìn mây tên huynh trưởng của nhà sở lì thở dịn khiến họ sợ hãi. Ảm bờ rõ sở liếc phỏi ố lạ, xem ra cô bé quyết định rồi, tuy phỏi ố lạ và ảm bờ rõ sở vô cùng thân thiết, nhưng hai người cũng có sự độc lập nhất định, nhiều chuyện họ đều phải tự giải quyết. Trong lần này, phỏi ố lạ chọn sở lì thở dịn còn ảm bờ rõ sở chọn dạ vẹn cơ đều có lý do hết cả. Sở lì thở dịn chú trọng sức mạnh, cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Sức mạnh ư? Ảm bờ rõ sở dám cá là một nửa giáo sư trong hồ gợn không phải là đối thủ của cô bé. Còn tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo ư, không nói chứ phải ổ lạ làm nữ hoàng quản lý cả một đế chế hùng mạnh, đánh bại vô số quân đội nước khác, tiêu chí này thừa. Còn yêu cầu thuần huyết, ảm bờ rõ sở cao mày, xem ra bố của phải ổ lạ là một phù thủy thuần huyết, có những ghi chép là nhà sở lì thờ dịn sẽ nhận học sinh là phù thủy lai nếu một nửa dòng máu của cô bé hoặc cậu bé đủ thuần, và phải xô cùng xuất sắc. Những dòng họ phù thủy thuần huyết ở Anh số lượng có hạn, khả năng tìm ra thân phận của cha phải ố lạ dễ hơn nhiều, ảm bờ rõ sở suy đoán. Còn ảm bờ rõ sở chọn dạ vẹn cơ vì cậu tin kiến thức của cậu có thể tin phục tất cả thành viên dạ vẹn cơ. Chỉ cần thế thôi là đủ, bạn giỏi hơn họ, và họ là những con người trọng trí tuệ, thì chỉ cần bạn vẫn giỏi hơn là họ luôn kính phục bạn. Nói cho cùng thì ảm bờ rõ sở và phải ố lạ đổi vị trí cho nhau vẫn đạt được mong muốn, nhưng cứ nghĩ tới tư thái nữ hoàng phải ố lạ ngồi trên cao. Bên dưới là lũ học sinh sở lì thở dịn vốn thường ngày kêu căng phải không đúng, nịnh nọt là ảm bờ rõ sở thấy thú vị rồi. Cậu cười một cách nham hiểm. Đông nhiên một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng rơi vào trong hai ảm bờ rõ sở,
nhưng nó lại khiến cậu giật bắn mình, lông gà lông vịt nổi hết cả người.
Đang nghĩ gì mà cười ghê vậy hả Ảm Bờ Dọ Sờ?
Bên hai còn nóng hơi thở, Ảm Bờ Dọ Sờ người lùi lại, cả mặt cậu đỏ bừng lên, cậu thấy Tạ Kịch từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, cô bé còn đang liếm môi, rồi che miệng cười rung cả người, suýt ngã trên ghế tới nơi.
Bạn sao lại ở đây?
Tạ Cả Kỳ tiếp tục cười.
Cô men né, xin lỗi, mình vừa được chọn vào nhà dạ vẹn cơ mà nhìn cách bạn phản ứng là mình.
Mắc cười chết đi được. Tạ Kịch một tay che miệng, một tay ôm bụng, đầu cô gục xuống bàn, cả cái lưng thon nhỏ rung lên rung xuống, rõ ràng là cười rất đã.
Ảm Bờ Dọ Sờ khuôn mặt đen lại, cậu bực mình cắm cái dĩa vào miếng đùi gà rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàng cho đỡ tức.
Lễ phân loại kết thúc với việc hai anh em sinh đôi nhà hẹ ạt lì phân vào gờ dịp phải đỏ, ở dãy bàn bên đó, Ảm Bờ Dọ Sờ nhìn thấy bốn cái đầu đỏ chói mắt.
Sau buổi lễ là bữa tiệc đầu năm, Tạ Kịch vừa cắn một miếng nhỏ vừa liếc Ảm Bờ Dọ Sờ một cái, khiến cậu cảm thấy mình như một con khỉ trong sở thú vậy.
Sau bữa tiệc là lời nói của ông hiệu trưởng, ngài Albert Đùm Mờ Lẹ Đỏ, nói.
Ehem. Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê.
Tôi có vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con.
Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm.
Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
Nói tới câu này, bên dãy bàn gờ dịp phải đỏ, hai anh em sinh đôi hẻ ạt lì ánh mắt sáng như mặt trăng. Chúng liếc nhau một cái, vẻ mặt vui sướng như vừa khám phá một chân trời mới.
Ánh mắt sáng không che giấu chút nào khiến nhiều người chú ý, trong đó có ngài hiệu trưởng và ông giám thị Phơ Lạch đứng một góc, ông này lẩm bẩm.
Cái ánh mắt quen thuộc đáng chết của bọn học sinh nghịch ngợm.
Tuy không biết tên hai đứa kia là gì, nhưng cái đầu của chúng quá chói mắt, lại hai tên nhóc nhà hẹ ạt ly.
Hiệu trưởng Đủ Mỡ Lẹ Đỏ nhìn cặp sinh đôi trong tích tắc rồi ông nói tiếp.
Ông Phơ Lạch, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học. Trong hành lang, các trận bóng quỵt địt sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hồ.
Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.
Chương 104, Niên trưởng.
Ông Đùm Bờ Lẹ Đỏ vây cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đầu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, vốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn rồi bảo.
Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình.
Nào! Chúng ta bắt đầu.
Và cả trường gào lên.
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts.
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều.
Và học cho đến khi đầu góc nút giữa.
Xung quanh Ảm Bờ Dọ Sờ các học sinh méo mặt mà hát, cậu không thuộc nhưng cũng giả vờ chuyển động miệng.
Bên cạnh, Tạ Kịch không hát mà chăm chú nhìn Ảm Bờ Dọ Sờ.
Tắc, khổ mới hôm đầu đã hưng mấy lần tê hát nhờ rồi.
Cuối cùng, ông hiệu trưởng mới ra lệnh cho học sinh giải tán.
Ôi, em mở nhạc.
Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây.
Thôi, đi ngủ.
Mọi người biến đi cho.
Ngay khi nhận được lệnh, các học sinh khóa trên nhao nhao ra khỏi đại sảnh đường, bây giờ chỉ còn lại tân sinh.
Bọn chúng đang chờ hướng dẫn của các huynh trưởng.
Huynh trưởng Dạ Vẹn Cơ gồm hai người, một nam một nữ.
Tên huynh trưởng nam nói.
Một lần nữa chào mừng các em tới Dạ Vẹn Cơ, anh là Hủn Phờ Di Bổ Gặt còn chị này là Cắt Thạ Dìn Hê Bơ, hai anh chị là huynh trưởng của nhà Dạ Vẹn Cơ.
Có chuyện gì muốn hỏi đừng ngại nói, anh chị có trách nhiệm thông báo khóa biểu môn học, tin nhắn của các giáo sư tới học sinh, thêm một số việc hoạt động ngoài giờ nữa.
Dừng lại, Bogart, bạn không thấy các em nó buồn ngủ hết rồi hả, chúng ta trước dẫn chúng về phòng sinh hoạt chung rồi tính sau.
Phải, nói tóm lại, có vấn đề gì cứ liên hệ với anh và chị Heber.
Bây giờ chúng ta sẽ đi về phòng sinh hoạt chung nhà Dạ Vẹn Cơ.
Các em theo sát anh chị, cầu thang ở trường luôn luôn thay đổi đây.
Nói xong. Lấy huynh trưởng Bổ Gạt đi đầu, huynh trưởng Hẹp Bờ đi sau, lũ tân sinh Dạ Vẹn Cờ đi lên phía trên cầu thang.
Ảm Bờ Dọ Sờ Thây Phá Ố Lạ và Mát hai người lại đi xuống dưới, xem ra phòng sinh hoạt chung của Sở Lì Thở Dìn và Phờ Lẹp ở dưới đất.
Hai người dẫn Ảm Bờ Dọ Sờ bọn người đi về phía tháp tây, qua một tá cầu thang cuối cùng chúng bắt gặp một cánh cửa.
Không tay nắm cũng không ổ khóa, nhưng lại có một thân cây cổ thụ chắn trước mặt, và trên cây có đậu một con đại bàng bằng đá.
Huynh trưởng Hẹp Bờ chìa ra một bàn tay trắng trẻo. Gõ cửa một lần.
Rồi một âm thanh hình vang vọng tới bọn học sinh tựa như một tiếng súng đại bác.
Ngay lập tức mỏ con đại bàng mở ra, nhưng thay vì tiếng của một con chim, một giọng nói mềm mại, du dương vang lên.
Thân em thì nhỏ tí ti.
Các bà, các chị, các dì đều thương.
Em đi, em lại bốn phương.
Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi.
Thấm thân hiến chọn cho người.
Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công.
Đây là cái gì?
Huynh trưởng Bổ Gạt nghe xong. Anh quay lại nói với lũ tân sinh.
Chúng ta Dạ Vẹn Cơ cùng học viện khác không giống nhau, trí tuệ Dạ Vẹn Cơ không cần khô khan khẩu lệnh,
muốn vào phòng sinh hoạt chung Dạ Vẹn Cơn mà nói. Anh nhìn qua một loạt tân sinh, rồi nói tiếp. Vậy thì nhất định phải trả lời của vấn đề, trả lời không đúng thì phải đứng bên ngoài cửa ra vào đến khi có người tới giúp ngươi nha. Bây giờ, ai có thể trả lời câu hỏi này? Bọn tân sinh nghe vậy như tỉnh ngủ và bắt đầu rì rầm. Cái gì? Nhỏ tí ti. Các bà các mẹ dùng. Luôn lách nhiều nơi. Hình như là cái bông ngoáy thai. Cũng có thể là bông ngoáy mũi. Không nhưng nó chỉ dùng một lần. Như vậy có thể là cái lấy giấy thai. Một tên tân sinh mạnh dạn lớn tiếng nói. Là đồ lấy giấy thai. Cậu bé gương mặt tràn đầy hy vọng, nhưng 10 giây sau, cánh cửa không có bất kỳ phản ứng nào, nó xấu hổ bước xuống. Đúng lúc này, Tạ Kịch bên cạnh Ảm Bờ Giỏ Sơ nói, là cây kim. Nhưng sau đó cánh cửa cũng không nhúc nhích, mọi người nghi hoặc nhìn hai vị huynh trưởng. Bố Gạt thấy vậy mới bước lên nói. Câu trả lời cây kim là chính xác, nhưng mà con chim ưng chỉ cho phép ta trả lời một lần mà thôi. Bây giờ muốn vào phòng sinh hoạt chung phải gõ cánh cửa lần nữa và trả lời câu hỏi khác. Vừa nói xong, anh ta lại gõ cánh cửa 3 tiếng, lúc này một câu hỏi khác vang lên. Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động. Tạ Kịch ở dưới nghe vậy lập tức trả lời, con đường. Rồi cô bé đá mắt thách thức nhìn Ảm Bờ Giỏ Sơ. Trả lời chính xác. Giọng nói vang lên, rồi cánh cửa mở ra. Phòng sinh hoạt nhà Dạ Vẹn Cơn là một phòng rộng, hình tròn, trống trải nên trông cực kỳ thông thoáng. Những khung cửa sổ mềm mại vòng quanh những bức tường, được treo cùng với những tấm lụa màu xanh và màu đồng. Mỗi ngày, tại đây học sinh có thể tận hưởng khung cảnh ngoạn mục của những dãy núi liên tiếp nhau. Chân nhà hình vòm được vẽ lên những ngôi sao, rồi lại vào tấm thảm xanh nửa đêm. Có nhiều bàn, ghế, và kệ sách, và ở cạnh cửa trong góc phía đối diện là một bức tượng đá hoa trắng. Ảm Bờ Giỏ Sơ chú ý tới chiếc vương miện trên đầu bức tượng, nó có hình con chim đại bàng đang sải cánh, trên đó có một viên xạ phỉ ạ cực lớn. Cậu có thể nhìn thấy rõ dòng chữ khắc lên trên vương miện. Vật bệ rột mì as giờ is man as gờ dịch trệ as giờ. Sự thông minh bất tận là kho báu tuyệt vời nhất của con người. Huynh trưởng Bổ Gặt đứng trước bức tượng giới thiệu. Đây là tượng chân dung giới nạ Dạ Vẹn Cơn, là người sáng lập ra nhà Dạ Vẹn Cơn, và cũng là một trong 4 phù thủy vĩ đại nhất xây dựng lên Hồ Gợt. Rồi anh chỉ cánh cửa đặt cạnh bức tượng, nói. Theo cánh cửa này dẫn tới ký túc xá nam bên phải, của nữ ở bên trái. Huynh trưởng Hẹp Bờ đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn nam sinh về một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghêu của lâu đài, cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được giường ngủ. Giường của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ. Trong khi Ảm Bờ Giỏ Sơ nằm ngủ ngon thì ở bên nhà Sơ Lì Thở Dỉn không khí rất căng thẳng. Không giống những nhà khác, nhà Sơ Lì Thở Dỉn có một sự phân cấp chặt chẽ. Mỗi niên cấp có 1 niên trưởng quản lý toàn bộ học sinh trong năm học, 7 niên trưởng mỗi khóa sẽ tạo thành một hội đồng bỏ phiếu dân chủ quyết định mọi hoạt động của nhà Sơ Lì Thở Dỉn. Hội đồng này cũng bầu ra huynh trưởng của nhà, không giống các nhà khác, huynh trưởng là do giáo sư chủ nhiệm chỉ định. Bây giờ, tất cả học sinh năm nhất đang đứng tập trung giữa phòng sinh hoạt, đối diện với chúng là giáo sư ở nạ vẽ chủ nhiệm nhà Sơ Lì Thở Dỉn và dạy môn độc dược trong trường. Xung quanh ông là 6 học sinh khác, họ là những niên trưởng và huynh trưởng của nhà Sơ Lì Thở Dỉn. Giáo sư ở nạ bẹ giọng trầm nói. Bắt đầu đi, Phạ Lì. Vâng, thưa giáo sư. Phạ Lì, tên đầy đủ là Gệm Mạ Phạ Lì, hiện là huynh trưởng của nhà Sơ Lì Thở Dỉn. Năm nay anh học năm thứ 6. Gệm Mạ Phạ Lì nói. Bây giờ chúng ta sẽ thi đấu chọn ra niên trưởng của tân sinh. Chúng ta sẽ thi đấu theo hình thức đánh lôi đài. Người đi lên trước sẽ nhận khiêu chiến của người phía dưới, cho tới khi không ai khiêu chiến nữa thì thôi. Các trò hiểu không? Hiểu. Cả lũ tân sinh đồng thanh nói. Rất tốt, bây giờ ai lên trước? Phạ Lì cười nói. Lũ năm nhất nhìn nhau, không ai muốn lên đầu tiên cả. Phoi Ố là đứng trong lũ con gái, vì vẻ ngoài lẫn khí chất nên cô bé rất được sự chú ý, cô chỉ hơi nhìn về phía lôi đài, dù ai lên trước hay sau thì đều phải thua cô thôi. Chương 105, mục đích. Cả lũ năm nhất ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lúc lâu, rồi mới có một thằng nhóc mặt đầy mụn tiến lên, nó kêu căng nói. Tao là Cả Si Ủ Hổ Di Tỉnh Tổng, ai muốn tranh chức niên trưởng thì xin mới chỉ bảo. Đã có đứa lên đầu, bên dưới bọn tân sinh nhao nhao cả lên, nhường qua, đổi lại, cuối cùng một thằng nhóc tóc nâu lên đài, nó cười nói. Mình là Gờ Dạ Hẹ Mọn Tạ Gờ, xin mời. Thấy hai đối thủ đã có mặt, huynh trưởng Phạ Lì nói. Hai bên vào vị trí chuẩn bị, trọng tài trận đấu tay đôi này là giáo sư ở nạ vẹ, nên hai đứa cứ thẳng tay mà chiến, không lo bị thương. Trận đấu có thể bắt đầu chứ, thưa giáo sư. Phạ Lì nhìn vị giáo sư hỏi. Giáo sư ở nạ vẹ vô cảm gật đầu.
ông lôi ra cây đũa phép của mình phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.
Tốt, tôi sẽ đếm từ 1 tới 3, hai đối thủ sẵn sàng.
1, 2, 3.
Phá Lì vừa dứt lời, Vô Dị Tỉnh Tổng ném một bùa choáng về phía đối thủ, Sật Hợp Phi. Đối diện với ánh sáng đỏ lóe, Mòn Tạ Gờ bình tĩnh thi triển bùa bảo vệ, Tờ Dọ Tì Gô. Rồi cậu ta nhanh chóng đáp trả bằng một lời nguyền nhảy tương tương, Tạ Dạn Tổ Lệ Ra.
Vô Dị Tỉnh Tổng vốn tưởng trong nháy mắt hạ gục đối thủ, không ngờ tên kia không nhưng không sao lại phải công, hắn chỉ còn cách nhảy sang một bên lẽ bùa. Đạt được thế chủ động, Mòn Tạ Gờ liên tiếp phát chú về phía đối thủ, khiến tên đó nhảy nhón khắp sân để tránh. Xung quanh các học sinh đã la ó, thật không thể chấp nhận được một học sinh Sở Lỷ Thở Dịn lại phải trốn chui lủi như một con chuột vậy.
Ý miệng, chúng mày biết gì về chiến thuật?
Vô Dị Tỉnh Tổng không cam lòng chửi ầm lên, bên dưới mấy tân sinh xuất thân không kém đã nhìn về phía ánh bằng ánh mắt nguy hiểm, xem ra tên này nóng vội đắc tội với mấy đứa trẻ rồi.
Vô Dị Tỉnh Tổng không để ý bên dưới, hắn đang chờ thời cơ, tên đáng chết kia sau phát chú nhanh như vậy, hắn căm tức nghĩ.
Nhưng trong chớp mắt, Mòn Tạ Gờ niệm một chú ngữ hơi dài. Điều này khiến Vô Dị Tỉnh Tổng có cơ hội, tên này tức giận hét lên.
Mày đi chết đi.
Cô Phở Dị Ngộ.
Nờ giờ bùa nổ.
Sau đó một tiếng nổ như sấm rền vang lên trong phòng, Mòn Tạ Gơ bị đánh bay ra khỏi sân đấu, cậu ta bất tỉnh nhân sự, còn về Vô Dị Tỉnh Tổng cũng bị dính chú của Mòn Tạ Gơ, nó đứng đơ ra như một bức tượng.
Một vị niên trưởng nhanh chóng kiểm tra vết thương của hai tên nhóc, rồi hắn nói.
Không có việc gì, cả hai đều không bị thương.
Giáo sư ở nạ vẹ lúc này công bố.
Trận đấu này hòa, cả hai tuyển thủ đều mất khả năng chiến đấu.
Bên dưới, mấy tân sinh bàn tán sôi nổi, trận đấu vừa rồi tuy không đẹp mắt cho lắm nhưng cũng khá có nhiều thứ để nói, nhiều đứa ánh ánh tóe lửa, muốn lên thử.
Tiếp tục đi, Phạ Lì.
Vâng, thưa giáo sư.
Huynh trưởng Phạ Lì đáp lời rồi đứng lên trước nói với bọn tân sinh.
Xin mời tuyển thủ khác.
Nghe vậy, bên dưới vốn ầm ĩ tĩnh lặng trở lại, sau đó một đứa nhóc to xác tiến lên, trông hắn như học sinh lớp 4, năm chứ không phải học sinh năm nhất.
Tên này ồm ồm nói.
Tôi là Mulligan, mời các bạn chỉ bảo.
Mắt đứa trẻ khác hơi e ngại nhìn tên cao to này, nếu tên này tức lên quăng đũa phép xông vào đấm đá thì không biết có chịu nổi một đòn không.
Cả bọn lại ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta chưa ai muốn lên.
Đúng lúc này một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện ở trên sân đấu, đó là một cô gái xinh xắn, Phở Ố Lạ chứ còn ai, cô bé giọng nhẹ bâng nói.
Tôi là Phở Ố Lạ Smith.
Gật nhìn cô gái trước mặt, nó khó coi nói.
Sao lại là một cô gái? Bọn con trai chết hết rồi hả, bạn nữ này, xin mời xuống, tôi không có hứng đấu với bạn.
Bên dưới bọn học sinh cũng rì rào, có đứa con trai muốn xông lên anh hùng cứu mỹ nhân khỏi quái vật, may là tên bạn gây bên cạnh kéo nó xuống.
Phòi ố là nghe tên nhóc này coi thường mình mặt không đổi sắc, nói.
Không biết ai phải xuống trước đâu, xin mới bắt đầu đi.
Phòi ố là ưu nhã lấy cây đũa phép ra ngoài tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
Huynh trưởng Phạ Lì từ lễ phân loại đã cảm thấy cô bé này không phải dạng bình thường. Anh bị cô ta nhìn một cái là lạnh cả người, trong lòng cũng hơi thấy sợ, không biết tại sao.
Hai tuyển thủ sẵn sàng.
Một. Phía sau, nơi mấy vị niên cấp đứng, có hai tên một nam một nữ đang bàn luận.
Thấy chưa, tôi nói rồi, cả hai đứa này thuộc lực ngang nhau, không khéo cả hai cùng kẹo.
Phải.
Nhóc nhà Vô Dị Tỉnh Tổng quá nóng nảy và tự kiêu, còn tên nhà Mòn Tạ Gở khả năng quyết định còn kém lắm, thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong lúc gay cấn như vậy lại thi triển một bùa dài như vậy.
Tên con trai tiếp tục ra vẻ.
Liz, bạn thấy cuộc đấu tiếp theo này thế nào?
Không biết nhưng chắc sẽ kết thúc nhanh thôi.
Ha ha đúng vậy, cô bé chắc mò phải xuống đài.
Ai nói với bạn là cô bé phải xuống?
Ơ thế không lẽ tên nhóc tò con kia xuống?
Đúng.
Sao có thể?
Đánh cược không?
Chơi thì chơi.
Tên niên trưởng nam không tin nói.
Quay lại với Phở Ố Lạ, cô bé còn không thèm nhìn thẳng vào đối thủ, nhiều niên trưởng thấy vậy tặc lưỡi lắc đầu.
Một.
Hai.
3.
Trận đấu bắt đầu, cả bọn chưa kịp nhìn thấy gì thì bị một ánh sáng chói mắt, buộc chúng phải nhắm tịt mắt lại, khi chúng mở mắt ra thì thấy ghen tên to con đã bị đóng thành một bức tượng băng.
Huynh trưởng Phạ Lý một lúc mới phản ứng, hắn chạy thật nhanh tới kiểm tra thân thể cho ghen, lật qua lật lại, anh ta mới thở phào, cậu nhóc này không bị thương gì nhiều, chỉ là bị băng bao phủ toàn bộ cơ thể chứ không phải bị đông thành băng, nghĩ tới đây anh dùng mình sợ hãi nhìn về Phở Ố Lạ. Thấy cô bé cùng cười đáp lại tên huynh trưởng này càng thấy sợ hơn.
Bên dưới bọn học sinh năm nhất lại bàn tán sôi nổi ai cũng nghĩ Phở Ố Lạ thua chắc, không ngờ trong chốc tích tắc cô ta lại hạ gục đối thủ, bọn chúng suy đoán thủ đoạn mà Phở Ố Lạ vừa sử dụng.
Còn phía bên sau, các niên trưởng không còn tâm thế xem trò vui nữa rồi, cả bọn đứa nào đứa đấy đều cau mày, chúng đều là những thành viên tinh anh nhất trong nhà làm sao lại không nhìn ra chiêu trò của Phở Ố Lạ,
nhưng mà cách cô bé thực hiện khiến một số tên thẹn không bằng. Tên nam niên trưởng vừa rồi còn không tin lắp bắp nói. Chuyện gì vừa xảy ra? Chương 106, mục đích, 2. Nữ niên trưởng bên cạnh hắn khuôn mặt tuy không giấy vẻ bất ngờ nhưng cũng nói. Không ngờ lại nhanh tới vậy, mình tưởng tên nhóc to con kia phải đỡ được một hai chiêu chứ. Này, bạn có nhìn ra được gì không? Chuyện này, cô bé đầu tiên thi chú lở mổ sổ lẻm, nờ giờ thái dương hạ san, tạo ra tia sáng mặt trời phóng theo đường thẳng gây lóa mắt đối thủ, rồi lại thi bùa đóng băng, gỡ lạ xỉ hủ, biến đối phương thành cục đá. Sao có thể, cô nhóc làm sao cùng thi triển hai phép thuật cùng lúc? Không phải cùng lúc, tên ngốc này, là thi chú lần lượt nhưng rất nhanh, nhanh tới không thể tưởng tượng nổi. Mấy tên niên trưởng bên cạnh hiển nhiên cũng nhận ra điều này, có đứa thán phục, có đứa thì ánh mắt hiếu chiến, có đứa lại vui mừng vì nhà sở lì thở dìn lại xuất hiện một học sinh xuất sắc, nói chung là đã lên tới tầm cỡ niên trưởng thì sự ghen tị bị giảm tới mức thấp nhất càng nhiều hơn là sự thán phục, với bọn chúng chỉ có kẻ yếu về cả chiến lục lẫn tâm tính mới ghen tị người giỏi hơn. Giáo sư ở nạ vẻ sau màn chiến đấu của phái ổ là không thể giữ nguyên vẻ mặt lạnh, vô cảm của mình, hai mắt ông sáng lên, tuy cuộc chiến chỉ diễn ra trong chưa tới 2 giây, nhưng nó đã thể hiện kỹ thuật chiến đấu điêu luyện của cô bé. Đây thật chỉ là học sinh năm nhất, giáo sư có thể khẳng định tất cả niên trưởng đều không thể làm được giống cô bé, chính ông cũng tự hỏi mình có thể trong thời gian ngắn như vậy thi triển hai loại bùa chú không. Cuối cùng giáo sư ở nạ vẻ tuyên bố, trận này, cho phái ổ là sớm ít thắng. Trận này thắng quá thuyết phục, bên dưới bọn năm nhất cũng hò reo ầm ĩ, mấy đứa con gái thì ánh mắt đầy sao ngưỡng mộ nhìn phái ổ lạ. Cơn hoan hô qua đi, huynh trưởng Phạ Ly tiếp tục chủ trì nói. Còn vị tân sinh nào muốn tiếp tục khiêu chiến không? Có, để em lên kèm theo một tiếng hét cao vút, một thằng nhóc khác lên sân đấu, nó đeo một cái kính che hơn một nửa khuôn mặt, mái tóc màu vàng hoe. Tôi là Kịch Đu Lát, mong bạn chỉ giáo tên này đưa tay nhấc kính, vẻ mặt nham hiểm nói. Lúc này, phía sau lại hai anh chị niên trưởng vừa nãy nói chuyện, tên nam cười khà khà nói. Lần này cô bé gặp đối thủ rồi. Sao bạn lại nói thế? Cậu không nhìn cái mắt kiếng của nó hả? Cái đó bị thì bừa chống lóa, cái kiếng là phiên bản đặc biệt số lượng có hạn vừa bán hè rồi. Tưởng gì, tên nhóc này cũng xuống nhanh thôi, nữ niên trưởng khịt mũi khinh thường nói. Phạ Lì giơ tay nói. Hai tuyển thủ sẵn sàng, 1-2-3. Vừa dứt lời, tên học sinh đeo kính nói. Bỏ cuộc đi, tôi nhận ra mánh khỏe của bạn rồi. Với cái kính này, tên nhóc chưa kịp nói xong thì bị một cơn báo lửa ập tới làm nó cứng họng, nó loay hoay thi triển bùa bảo vệ nhưng không kịp, nó cảm thấy cả người nóng rực lên, tất cả lông lá trên người bị cháy xén, da mặt bỏng rác. Bên ngoài, giáo sư ở nạ vẻ cũng bất ngờ khi cô bé thi bùa phép lớn như vậy, mặt của ông cũng bị từng hơi nóng vô vẻ. Bên dưới các học sinh năm nhất thì hoảng sợ lùi lại, lần này chơi lớn hơn rồi, không biết tên đeo kính có bị đốt thành tro không nữa, chúng thầm cầu nguyện cho tên đeo kính. Một mặt khác lại sợ hãi nhìn phòi ô lạ. Ở nạ vẻ vung đũa phép ra, đám lửa biến mất, bên trong chỉ còn một hình dáng cậu bé đen thui. Lần này đích thân ở nạ vẻ đi tới kiểm tra cậu nhóc. May mắn, cậu nhóc không sao, chỉ hoảng sợ tới cứng cả người, ngọn lửa không tạo ra bất kỳ vết thương nào, nhưng nếu thằng bé vẫn cảm thấy mình bị thiêu cháy thì sao? Nghĩ tới đây, giáo sư ở nạ vẻ nheo hai mắt lại. Ông đứng dậy nói. Lancaster, cho mang cậu Đu Lát đi bệnh xá. Vâng, một vị niên trưởng có vẻ là lớn nhất, có vẻ là học năm thứ 7 vội vã chạy tới, rồi hắn bế ngựa thằng nhóc đeo kính đi ra khỏi phòng. Tới đây, ở nạ vẽ nói tiếp. Trận chiến này, phói ố là sở mít thắng, còn bạn học nào muốn lên khiêu chiến không? Phía dưới bọn học sinh ánh mắt hoảng hốt nhìn phói ố lạ, đùa à, không đứa nào muốn bị cháy đen như tên vừa nãy. Trong mắt chúng, tên đeo kính Đu Lát bị đốt thành than rồi, còn anh niên trưởng mang đi bệnh xá như một thủ tục với cái xác thôi. Giáo sư ở nạ vẽ nhìn biểu cảm của mấy tân sinh, xem ra không đứa nào dám lên rồi, kể cả hai đứa Mòn Tạ Gờ và Hồ Dị Tỉnh Tổng cũng ánh mắt dè chừng nhìn phói ố lạ, cô bé liếc hai đứa này một cái khiến chúng run lẩy bẩy. Vậy ta tuyên bố, niên trưởng năm nhất năm này thuộc về cho phói ố lạ sớm ít. Phía dưới một tràng pháo tay nổ ra rộn rã, tuy chúng rất không muốn vỗ, nhưng chị cả đang nhìn đấy, phải tỏ ra thành thực một chút chứ năm. Sau đó, phói ố lạ cũng tiến lên giới thiệu mình một lần nữa cho cả bọn đồng cấp. Những đứa con trai thì kính sợ, còn lũ con gái lại ngưỡng mộ. Mục tiêu lập uy năm nhất của cô đã hoàn thành. Cô bé liếc nhìn mấy tên niên trưởng, nếu cô khiêu chiến bọn họ thì vẫn giành chiến thắng, nhưng như vậy thì quá lố, trong phòng sinh hoạt chung bây giờ chỉ có bọn năm nhất, dù thắng thì những đứa không chính mắt nhìn thấy cũng sẽ không tin, nhất là bọn học sinh nhà sở lì thở dỉn bốn mắt cao hơn chắn này. Tuyển niên trưởng xong, giáo sư ở nạ vẽ cho lũ học sinh còn lại giải tán. Chính ông giới thiệu từng niên trưởng một từ năm 2 tới năm thứ 7 cho phòi ô lạ.
xem ra ở nạ vẽ rất coi trọng cô bé. Niên trưởng năm 2 là một tên gầy gò, ốm nhom, da mặt trắng nhợt như thiếu máu, tưởng như bị một cơn gió thổi qua là ngã đổ vậy. Còn năm 3 lại là một vị nữ sinh, cô ta tên là Liz, còn bên cạnh đứa con trai luôn mồm lại là niên trưởng năm 4, nhìn có vẻ tên này đang theo đuổi Liz. Tiếp theo tới niên trưởng năm 5, hắn kiêm luôn chức đội trưởng đội quyệt địch nên thân hình cao lớn, vạm vỡ không kém gì chặt ly hệ ạt ly. Niên trưởng năm thứ 6 cũng là huynh trưởng phạ ly, còn năm thứ 7 thì đang đưa đu lát béo kính vào bệnh xá. Phói ố là lịch sự theo ở nạ vẻ chào hỏi các vị niên trưởng, hôm nay cô bé đã gây ấn tượng vô cùng to lớn đối với họ, mấy tay niên trưởng cũng rất nhiệt tình, đây cũng là các bọn chúng chấp nhận cô. Sau khi giới thiệu xong, giáo sư ở nạ vẻ cục lốc nói. Được rồi, bây giờ tất cả trở về phòng ngủ, sáng mai đúng 9 giờ tập trung họp đầu năm. Nói xong ông rảo bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Lịch tới bên cạnh Phói ố là nói. Phói ố là, niên trưởng có phòng riêng, để chị dẫn đường. Cảm ơn chị. Chương 107, người quen. Sáng hôm sau, ảm bờ rõ sở tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, cái giường mới không thoải mái cho lắm, nó khiến cậu bị đau bả vai. Cậu thay quần áo và vệ sinh cá nhân, xong xuôi, ảm bờ rõ sở bước ra khỏi phòng ngủ ký túc xá. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, ảm bờ rõ sở muốn mình tạo ấn tượng tốt nhất đối với mọi người. Trong phòng sinh hoạt chung, ảm bờ rõ sở bắt chuyện với một số học sinh lớp lớn hơn, tỏ ra mình cần trợ giúp thích nghi môi trường mới. Cậu cũng than thở về cái giường, những học sinh này cũng đồng cảm với cậu, chúng cũng từng không quen khi mới tới Hogwarts. Cho tới tận 8 giờ sáng, ảm bờ rõ sở mới thấy Tạ Kết mặt, hai người hỏi thăm nhau vài câu, rồi cùng xuống đại sảnh ăn sáng. Vừa bước vào đại sảnh đường, ảm bờ rõ sở thấy có rất nhiều học sinh đã có mặt, kể cả Phái Ô Lạ và Mát, cậu cũng vây chào hai người, nhưng bọn họ cũng đang ngồi với bạn bè riêng của mình, nên cậu đành để dịp sau nói chuyện. Ngồi xuống dãy bàn của nhà Dạ Vẹn Cờ, ảm bờ rõ sở chào hỏi hai đứa tân sinh đối diện, chúng là do bất mỉ tủm và William hồn đần. Sau đó, huynh trưởng hẹp bờ xuất hiện, chị đưa cho mỗi tân sinh một thời gian biểu, một thời khóa biểu, một bản đồ của Hogwarts, chị ta còn dặn đi học phải đúng giờ. Bên khác, huynh trưởng bổ gặt đang phát thời khóa biểu cho các học sinh lớp lớn hơn. Ở Hogwarts, một ngày có tất cả 5 tiết học, buổi sáng 2 tiết và buổi chiều 3 tiết, mỗi tiết kéo dài 60 phút, giữa 2 tiết học có một khoảng thời gian nghỉ giả lao là 15 phút. Năm viền giấy 5. Thời gian biểu một ngày. 7.309.00, phục vụ bữa sáng. 9.00-10.00, tiết thứ nhất. 10.15-11.15, tiết thứ hai. 11.30-13.00, phục vụ ăn trưa. 13.00-14.00, tiết thứ ba. 14.15-15.15, tiết thứ tư. 15.30-16.30, tiết thứ năm. 16.30-18.00, hoạt động tự do. 18.00-19.00, ăn tối. 19.00-21.00, sinh hoạt trong phòng sinh hoạt chung. 21.00, giờ giới nghiêm, tất cả học sinh phải ở trong ký túc xá. Thứ bảy và chủ nhật học sinh được nghỉ học. Năm viền giấy 5. Ảm bờ rõ sơ đặt tờ thời gian biểu sang một bên, cậu ngó tờ thời khóa biểu, hôm nay hai tiết đầu tiên của bọn chúng là học đùa chú. Nói mới nhớ, học sinh năm nhất phải học tất cả 6 môn là biến hình, đùa chú, phòng chống nghệ thuật hắc ám, độc dược, thảo dược học, lịch sử pháp thuật và thiên văn học. Đùa chú là do giáo sư Phí Lũ Phơ là tuyệt chủ nhiệm nhà Dạ Vẹn Cơn dạy học, nghe nói ông ta là bán yêu tinh nên chiều cao hơi khiêm tốn, nhưng tạo nghệ phép thuật vô cùng cao. Buổi chiều, ảm bờ rõ sở chỉ phải học một tiết lịch sử phép thuật thôi. Mấy ngày hôm sau cũng chỉ học có 3 tiết, một ngày có hôm chỉ học buổi sáng, nghỉ buổi chiều. Sao lại học ít vậy? Một đứa tân sinh ngồi cách ảm bờ rõ sở 31 mét cũng đã hỏi một đứa năm 3, tên này trả lời. Tuần đầu cho mấy đứa quen thuộc môi trường ở Hồ Gợt. Tuần sau sẽ tăng lên học 4 tiết một ngày như anh mày này, hôm nào cũng phải học 4 tiết, có hôm phải học tận 5 tiết. Đặc biệt, mấy anh chị lớp thứ 5 và thứ 7 sắp tham gia thi kỳ thi pháp thuật thường đẳng và kiểm tra pháp thuật tận sức thì phải học nhiều hơn nữa. À vợ rõ sở cũng hóng được mấy thông tin hữu ích, cậu quay sang Tạ Tịch, cậu thấy cô bé đang loay hoay với cái bản đồ hố gớt. Cậu nói, cậu không nhìn thấy cái lóc lâu đài ở đây hả, cho nó lên phía trước. À vợ rõ sở hướng dẫn cô nhìn bản đồ đúng cách, tuy thế. Nhưng khi dùng nó để đi tới phòng học đùa chú là một thử thách khó khăn, nhiều tân sinh cũng gặp khó khăn như vậy, đây cũng chính là lúc cậu thể hiện mình là một người đang tin cậy trong cùng niên cấp. Cậu chủ động giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy Dạ Vẹn Cơn là nơi tụ tập của nhiều người thông minh, nhưng thông minh cũng chia là nhiều loại, có những người trời sinh không giỏi về không gian, nghĩa là họ dễ bị lạc đường. Thế là ảm bờ rõ sở phải dẫn một nhóm 2-3 đứa như thế tới phòng học. Khi tới nói, hầu hết mọi người đã vào vị trí rồi.
lần này hai nhà Dạ Vẹn Cơ và Sở Lì Thở Dìn học chung. Ả Bờ Giỏ Sở dẫn Tạ Kịch tới chào phỏi ố lạ, cô bé xung quanh khá đông vui, xem ra cô rất nổi tiếng trong nhà Sở Lì Thở Dìn. Ba người nói chuyện mấy câu, nhưng xung quanh mấy cô gái áo xanh ngọc cho Ả Bờ Giỏ Sở ánh mắt bất thiện, không chịu nổi, cậu xin phép rời khỏi trở lại bàn bên phía Dạ Vẹn Cơ. Đúng 9 giờ, giáo sư xuất hiện phía sau bục giảng, theo đúng nghĩa đen, ông ta tự xuất hiện. Giáo sư yêu tinh này cười thân thiện nói. Xin chào các con, hôm qua các con ngủ ngon không hả? Không tốt lắm, thưa giáo sư. Vài đứa to mồm đáp lại. Ha ha, nhưng xem ra mấy đứa chuẩn bị đủ tinh thần học tập, đầu tiên điểm danh đã. Giáo sư bắt đầu điểm danh, sau đó ông giới thiệu môn học. Môn học này dạy cách thức dịch chuyển các vật thể và tạo ra những hiện tượng đặc biệt bằng cách thực hiện chính xác việc vẩy đũa phép và đọc những câu thần chú phù hợp. Giáo sư Phí Lũ Phơ lại tuyệt nói liên tục trong 20 phút, bên cạnh Ảm Mở Dọ Sơ, một vài học sinh đã thấy hơi buồn ngủ rồi. Thấy vậy giáo sư dừng lại, rồi ông biểu diễn một vài bùa chú đơn giản tới phức tạp, đầu tiên là bùa bay rồi tới bùa triệu hồi vân vân. Nhờ vậy mà tất cả học sinh đều chú ý lên, đạt được mục đích. Giáo sư Phở lại tuyệt tiếp tục buổi học bằng các câu hỏi liên quan tới nội dung ông vừa giảng, tất nhiên phải cộng điểm cho các nhà mỗi câu trả lời đúng được một điểm. Mới đầu đội Dạ Vẹn Cơ không quan tâm lắm nhưng bên Sở Lì Thở Dìn trả lời ác quá nên bọn chúng phải hào hào tham gia. Đây chính là ưu điểm của việc để hai nhà học chung một lớp, nhờ vậy sẽ có sự cạnh tranh, từ đó cả hai đều buộc phải học bài để không kém đối thủ. Nhưng mà các câu hỏi không dễ ăn như vậy, mấy đứa nhóc đều phải trả lời mấy lần mới đúng đáp án. Kết thúc tiết học, Dạ Vẹn Cơ được 9 điểm, còn Sở Lì Thở Dìn kém hơn 1 điểm, chúng được 8 điểm. Riêng Ám Bờ Giỏ Sơ và Tạ Kịch lấy được 6 điểm, bên kia Phải Ố Lạ cũng trả lời đúng 5 câu. Xem ra Ám Bờ Giỏ Sơ phải cố gắng rất nhiều nếu không bị thua cô bé. Buổi chiều, Ảm Bờ Giỏ Sở gặp Mát trong lớp lịch sử phù thủy, trong này, Mát nhiệt tình giới thiệu Ảm Bờ Giỏ Sở với 5 đứa bạn cùng phòng của nó. Ảm Bờ Giỏ Sở đoán với cái tính thích kết bạn và vô cùng thật thà của Mát thì không sớm thì muộn cậu ta kết bạn được tất cả học sinh trong nhà Phờ Lệp mất. Như vậy tốt, Ảm Bờ Giỏ Sở cũng không ngại có thêm bạn, cậu nhiệt tình đáp lại, chủ động nói chuyện với 5 đứa. Ảm Bờ Giỏ Sở đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng của cậu, dù sao vẫn chỉ trong bọn năm nhất. Cứ như vậy, học tập, kết bạn, chủ động trả lời các câu hỏi của các giáo sư và giải đáp mọi thắc mắc của mấy đứa học sinh khác. Chỉ trong một tuần, Ảm Bờ Giỏ Sở thành một đứa học sinh chăm ngoan, học giỏi trong mắt các vị giáo sư kể cả lao giáo sư ở nạ vẻ khó tính nhất trường. Nói tới vị giáo sư này, may mắn là trong hôm học độc dược đầu tiên, Ảm Bờ Giỏ Sở và Phải Ố Lạ học chung, vì hai đứa bề ngoài rất thân, nên ấn tượng đầu tiên của ông ta với cậu không xấu. Tiết học cứ thế trôi qua, ở nạ vẻ không dở hơi nhằm vào Ảm Bờ Giỏ Sở như mấy học sinh khác. Một lý do nữa là Ảm Bờ Giỏ Sở cũng học rất tốt môn này. Không những thế, cậu còn kết bạn được rất nhiều học sinh khác, cả bốn nhà đều có bóng dáng của Ảm Bờ Giỏ Sở với nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt điển trai, một vẻ thành thục hơn tuổi khiến các cô cậu phù thủy năm nhất không thể không chú ý tới cậu. Nói về môn học ấn tượng nhất, phải nói tới môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, Ảm Bờ Giỏ Sở cũng không ngờ cậu gặp được người quen ở Hogwarts. Giáo sư môn này tên là Thomas Benn, ông ta là một trong những học trò của ông nội cậu ngài Patrick Cutling. Chính bà hệ mìn một năm một lần mang Ảm Bờ Giỏ Sở thăm hỏi các học trò cũ của ông nội cậu. Ông bèn cho Ảm Bờ Giỏ Sở ấn tượng rất tốt, chính ông ta để cử tên ngài Patrick Cutling lên mẹt lìn tức sĩ đoàn để ông nội cậu được tặng một huân chương mẹt lìn nhất đẳng. Còn nữa, ông ta cũng liên hệ với nhà sản xuất thẻ phù thủy, để họ làm một tấm thẻ chocolate riết nhái loại vàng cho Patrick. Đó là sáng thứ tư trong tuần, khi có chuông vào học, giáo sư bèn vẫn chưa thấy đâu, bọn học sinh bắt đầu lao nhau, chúng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Phải tới 10 phút sau, chúng mới thấy ông giáo sư xuất hiện theo một cách rất đặc biệt. Ông đi ra trong một tấm gương, thật là kỳ diệu, Ảm Bờ Giỏ Sở thấy chỉ có 2-3 giáo sư gây ấn tượng lớn với học trò ngay từ buổi học đầu tiên như thế này. Đó là giáo sư Phở Lại Tuyệt, giáo sư Mguna Gồn và giáo sư Pèn. Giáo sư Phở Lại Tuyệt thì đột ngột xuất hiện từ trong không khí, thể hiện cái điểm căn cốt trong môn bùa chú là sự tác động vào các vật thể. Còn giáo sư Mguna Gồn thì lại là con mèo đen ngồi trên bàn. Mới vào ai cũng tưởng đó là vật nuôi của bà giáo sư, không ngờ chính con mèo lại biến thành người. Đây là đỉnh cao của phép thuật biến hình bùa hóa thú, Animagus Phigu Dạ Thị Hòn. Chương 108, danh tiếng. Trở lại với tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám, sau khi xuất hiện một cách ngoạn mục, ông giáo sư nháy mắt với Ảm Bờ Giỏ Sở rồi giới thiệu. Xin chào các trò, ta là giáo sư Thomas Benn, các con có thể gọi ta là giáo sư Benn hoặc ngài Benn đều được. Nhưng ta mong các con gọi ta là giáo sư Benn hơn. Vâng, thưa giáo sư Benn. Cả lớp đồng thanh nói. Giáo sư Benn cũng điểm danh,
mục đích không chỉ là kiểm tra sĩ số mà còn để nhớ mặt và tên tất cả các học sinh trong lớp. Việc này khá đơn giản, một lớp học ở Hồ Gươm chỉ gồm có hơn 40 dưới 50 học sinh, đây là cộng số học sinh của và học viện khác nhau vào rồi. Theo ám bờ rõ sờ đếm được thì năm nay, Dạ Vẹn Cơ chỉ có 20 đứa năm nhất, số lượng ít nhất trong tất cả các nhà, còn nhiều nhất phải nói tới Phở Lệ Phật với 49 đứa. Nếu tính ra cả Hồ Gươm mới có gần 600 học sinh. Ông giáo sư cất danh sách lớp vào trong ngăn kéo, rồi nói. Rất tốt, trước khi vào bài học, ta muốn hỏi mấy con một câu, nghe cho kỹ nhé, học sinh nào trả lời đúng sẽ được cộng 5 điểm vào nhà của học sinh đấy. Mấy học sinh năm nhất đều mắt sáng lên, bọn chúng ai cũng muốn dành điểm cho nhà của mình như một cách chứng tỏ. Tại sao ta lại chọn cách xuất hiện từ trong cái gương, mà không phải cách khác? Cả lũ học sinh sau khi nghe xong câu hỏi im lặng lại, đứa nào đứa đấy đều cau mày suy nghĩ, còn giáo sư thì bình tĩnh rót cho mình một cốc trà, chờ đợi câu trả lời. Sau 5 phút một cánh tay giơ lên. Mời chòm của Bình. Đây là một nam sinh nhà Dạ Vẹn Cỡ, cậu ta nói. Thưa giáo sư, cháu cho rằng giáo sư muốn gây ấn tượng với các bạn để mọi người chăm chú hơn cho môn học. Câu trả lời của em không sai nhưng chưa đúng, mấy bạn khác. Mời cho ta kích. Vâng, em cho rằng thầy vốn lấp ở sau cái gương, trong mấy phút chúng em chợt thì thầy quan sát học sinh của mình. Thật là một sự quan sát kỹ càng, đúng là ta luôn đứng sau cái gương, các trò xem, chân ta còn không bị che khuất đây này, giáo sư bèn diễn lại một lần nữa nói. Đây đúng là một trong những dụng ý của ta. Nhưng chưa phải câu trả lời ta mong muốn, còn bạn học nào khác không? Giáo sư bèn mỉm cười nhìn các tân sinh, 10 giây qua đi, chưa có ai lên tiếng. À bờ rõ sở thì vẫn đang suy nghĩ vấn đề triết học này. Cho cắt lỉnh, cho có thể nói nên suy nghĩ của mình. Thôi rồi bị gọi, à bờ rõ sở chưa chuẩn bị xong một câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng không thể để mất hình tượng được, cậu ra vẻ đăm chiêu nói. Em nghĩ thấy muốn thể hiện kẻ thù luôn xuất hiện ở một chỗ không ngờ tới, như trong cái gương đi ra. Ả mờ rõ sở vừa nói xong, giáo sư bèn không kìm được cười lớn, mấy đứa học sinh khác mặc dù không hiểu gì cũng cười theo. Ả mờ rõ sở lúc này cảm thấy hơi hơi xấu hổ, nhưng nhiều năm kinh nghiệm làm vua khiến khuôn mặt cậu không đổi sắc, nhưng hai vành thai đã đỏ như bị véo rồi. Ha ha, mời trò ngồi xuống. Câu trả lời của trò thật khiến ngoài dự liệu của ta, mà trò cũng nên yên tâm, không kẻ thù nào lại phải giấu giấu giếm giếm đối phó với một học sinh năm nhất như các em. Ý ông chê mấy đứa học sinh trình độ kém. Cười xong, giáo sư bèn nghiêm túc hẳn lên nói. Chúng ta đang học phòng chống nghệ thuật hắc ám, đầu tiên chúng ta phải biết hắc ám là gì để còn phòng chống, phải không? Sau đó giáo sư giải thích về nghệ thuật hắc ám, nội dung bọn chúng sẽ học trong năm và nhiều thứ khác nữa. Tới cuối buổi, ông ta cũng không giải thích vì sao mình lại từ cái gương bước ra. Câu trả lời này chỉ một miếng thịt mỡ cuốn hút lũ học sinh mà thôi. Đến khi ám bở rõ sơ nhận ra điều này thì thầm kêu mình dễ bị dụ. Cậu cũng học được một bài học về cách điều khiển con người như cách giáo sư bèn điều khiển lũ học sinh trong lớp. Thời gian tại Hồ Gươm trôi qua rất nhanh, vì hằng ngày chỉ có việc đi học rồi làm bài tập, một tháng đã qua, khối lượng bài phải học của ám bờ rõ sở tăng lên khá khá. Nếu nói chuyện gì đáng kể nhất trong một tháng qua là sự nổi tiếng của ba tân sinh năm nhất, đó chính là bộ ba ám bờ rõ sở, Phói Ổ Lạ và Mát. Với ám bờ rõ sở, cậu vẫn nổi tiếng trong trường học về sự thông minh, ngoan, học giỏi, thêm vẻ ngoài đẹp trai. Phói Ổ Lạ cũng không kém, bởi vì rất xinh đẹp nên cô bé bị mấy tên năm tư bắt nạt. Vâng, đây là tình huống ép tình cổ điển nhưng chúng không thể ngờ được mình lại bị xử lý trong một nốt nhạc, sau đó chúng lại kéo thêm ba đứa nữa đến, nhưng cũng bị Phói Ổ Lạ giải quyết. Nhưng không chỉ như vậy, tám tên bắt nạt Phói Ổ Lạ sau đó bị mất tích một ngày, không ai biết chúng đi đâu, chỉ khi chúng xuất hiện vào ngày hôm sau thì phải nói trong chúng rất thảm, hai mắt đờ ra, trên người không có một vết thương nhưng tinh thần vô cùng bất ổn, hoảng loạn. Khi tới bệnh xá, chúng chỉ bị chuẩn đoán bị bệnh bình thường thôi, người ta không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu của ma thuật ở đây, nên việc này dừng ở đây. Nhưng ám bờ rõ sở biết Phái Ổ Lạ đã cho chúng một bài học nhớ đời, không chỉ cậu, các học sinh khác cũng đồn đại như vậy. Còn với Matt, không hiểu thế nào cậu ta lại bị tuyển vào đội quyết địch của nhà Philip. Chuyện là năm trước cả hai vị tầm thủ và thủ môn đều tốt nghiệp, đội quyết địch Philip yếu hơn bao giờ hết, trong một giờ học bay, Matt thể hiện thiên phú cơi trổi vượt bậc và khả năng bắt đồ siêu việt. Đúng lúc đó, giáo sư môn thảo dược học họ Mô Nạ sập rụt vừa ra khỏi nhà kính, bà nhận ra ngay một tài thủ môn thiên bẩm, vốn ngày xưa bà cũng chơi quỷ đi. Thế là ba triệu tập cả đội gọi Matt tới rồi trực tiếp kiểm tra khả năng của cậu bé. Kết quả rất tốt, Matt chỉ để lọt lưới 1/10 quả. Giáo sư sập rụt rất vui mừng kiến nghị lên hiệu trưởng phá lệ cho nhà Phở Lệ Phật nhận học sinh năm nhất vào đội quỷ địch và đã thành công. Chỉ sau một tiếng, tin này bị cả trường biết,
danh tiếng của Matt lấn áp hoàn toàn cậu học sinh học giỏi đẹp trai Ảm Bờ Giỏ Sở hay cô học trò xinh đẹp và mạnh mẽ Phỏi Ô Lạ. Bề ngoài ba đứa quan hệ rất tốt, người ta chỉ nhìn thấy vậy mà không biết chúng rất thân với nhau. Hôm nay, bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhẹ mang theo một ít khí lạnh, Ảm Bờ Giỏ Sở, Phỏi Ô Lạ và Matt đang ngồi trước hồ nước đen phía nam của tòa lâu đài. Tay nhâm nhi hồng trà, Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi thăm chuyện của Matt và Phỏi Ô Lạ, một tháng nay mới có dịp chúng ở riêng. Xung quanh không có người hâm mộ hay thứ gì khác. Thời gian trôi qua thật nhanh. Phỏi Ố Lạ, cậu không thấy hơi nhàm chán hả? Ảm Bờ Giỏ Sở cảm thán. Đúng vậy, suốt ngày lên lớp rồi làm bài tập, chẳng có gì mới cả. Chương 109, kế hoạch. Nói tới bài tập, lấy trình độ của ba người đã nắm vững kiến thức năm nhất từ lâu rồi, đi học bây giờ chỉ nghe lại những thứ đã biết. Không đâu, mình thấy rất vui mà, gặp gỡ được rất nhiều bạn mới. Mắt vốn suy nghĩ không giống hai tên lớn tuổi trong thân xác trẻ con Ảm Bờ Giỏ Sở và Phỏi Ô Lạ. Ảm Bờ Giỏ Sở phủi mắt nhìn Mắt nói. Hay chúng ta thành lập một câu lạc bộ đi. Ý này cũng hay đấy, trước thì có mấy đứa không có mắt để mình chơi đùa, bây giờ đứa nào cũng khôn ra hay sao ý. Ảm Bờ Giỏ Sở mặt đen lại, Phỏi Ô Lạ đang chỉ mấy học sinh bị cô chỉnh cho lên lên xuống xuống, cậu cảm thấy Phỏi Ô Lạ càng ngày càng xấu bụng. Ảm Bờ Giỏ Sở đang muốn nói thì Phỏi Ô Lạ đã nói trước. Thành lập câu lạc bộ cũng được. Nhưng không phải một cái, mà là hai cái. Ý bạn là sao? Ảm Bờ Giỏ Sở chưa thông hỏi. Đơn giản, lấy danh tiếng của chúng ta dễ dàng tập hợp một số lượng kha khá học sinh, nhưng nếu mấy năm nữa thì sao? Sẽ có càng nhiều học sinh gia nhập nhiều hơn, tới lúc đó cái câu lạc bộ này quá khổng lồ, rất khó quản lý, chỉ sau khi chúng ta tốt nghiệp có thể nó sẽ bị tan rã. Không ngờ cô bé nghĩ xa tới vậy, Phỏi Ố Lạ không chỉ muốn thành lập một câu lạc bộ đơn thuần mà là nơi truyền thừa ý chí của cô bé, nếu thành công thì sau này bọn chúng sẽ có không ngừng nguồn máu mới. Hay lắm, chúng ta sẽ lập hai câu lạc bộ, mình và Phỏi Ố Lạ mỗi người sẽ quản lý một cái. Thế mình thì làm gì? Mắt một bên hỏi. Cậu Á thì làm người bôi chân cho hai bên. Phải, cậu chỉ cần tiếp tục kết bạn như cậu muốn, tới lúc hai câu lạc bộ có ma sát thì đứng ra hòa giải là được. Ảm Bờ Giỏ Sở và Phỏi Ố Lạ hai người đã có ý định mời chào thành viên cho câu lạc bộ của mình. Tất nhiên Ảm Bờ Giỏ Sở sẽ lấy học sinh nhà Dạ Vẹn Cơn làm lòng cốt, cậu sẽ thuyết phục thêm mấy tên gở dịp phải đỏ vào làm thứ tiếp lửa cho mấy tên Dạ Vẹn Cơn. Còn Phỏi Ố Lạ lại lấy học sinh nhà Sở Ly Thơ Dìn làm chủ yếu, rồi thu nạp các học sinh khác tham gia. Toàn trường đều biết học sinh nhà gở dịp phải đỏ và Sở Ly Thơ Dìn có mâu thuẫn không nhỏ, đến lúc đấy, hai câu lạc bộ cũng sẽ có ma sát, tới lúc này cần một bên xông ra hòa giải. Hoặc làm trọng tài, đó là Matt chứ còn ai. Ảm Bờ Giỏ Sở và Phỏi Ố Lạ bàn bạc thêm về hai câu lạc bộ, còn Matt thì cho cậu bé ngồi nghe, tới khi trời chuyển màu sẫm, chúng mới trở lại lâu đầu thưởng thức bữa tối. Muốn thành lập một câu lạc bộ trong hồ gợt cũng không đơn giản, Ảm Bờ Giỏ Sở và Phỏi Ố Lạ cần có sự đồng ý, và đề cử của một vị giáo sư trong trường. Sáng hôm sau, Ảm Bờ Giỏ Sở dẫn Phỏi Ố Lạ tới gặp giáo sư Phở Lại Tuyệt, để cô bé thuyết phục ông làm giáo sư chủ nhiệm cho câu lạc bộ của cô. Hôm qua, Phỏi Ố Lạ đã hỏi thăm ý kiến của giáo sư ở Nạp Vẹ, nhưng bị ông ta từ chối thẳng thừng, có lẽ ông nghĩ mình không lãng phí thời gian chơi với bọn nhãi con. Hai người đi lên tầng 4 của lâu đài, văn phòng của giáo sư Phở Lạ Tuyệt ở gần cuối hành lang phía tây của tầng này. Tới trước của, Ảm Bờ Giỏ Sở đưa tay gõ nhẹ vào cánh của ba cái, ngay lập tức, bên trong vọng ra một giọng nói cao ngất thường nghe của giáo sư yêu tinh. Xin chờ một lúc. Một phút sau, cánh cửa bật mở, giáo sư Phở Lạ Tuyệt bất ngờ nói. Chào buổi sáng, cho Cát Lĩnh, và cho Sở Mít, thật bất ngờ khi vào một ngày đẹp trời như hôm nay, hai trò lại tới gặp lao già này. Ảm Bờ Giỏ Sở cười nói. Thầy nào có giả, chúng con tới đây có việc nhờ thầy. Ai chứ không biết chứ, nhưng Ảm Bờ Giỏ Sở biết giống loài yêu tinh có tuổi thọ trung bình là 300 năm, dù giáo sư Phở Lại Tuyệt chỉ là bán yêu tinh nhưng ông không thể chết trước 200 tuổi. Mời vào. Văn phòng của một giáo sư vừa là nơi tiếp khách, cũng là nơi ở của họ trong hồ gớt. Với giáo sư yêu tinh này, Ảm Bờ Giỏ Sở phải công nhận văn phòng của ông vô cùng giản dị, không giống cái tính cách tham tài của lũ yêu tinh thuần chủng. Giáo sư chuẩn bị cho hai đứa nước bí ngô, sau khi cả ba đều yên vị, giáo sư mới nói. Có chuyện gì nói đi. Thưa giáo sư, chó hôm nay chỉ dẫn Phỏi Ố Lạ tới thôi, bạn ấy có việc nhờ thầy. Giáo sư Phở Lại Tuyệt sao không biết Phỏi Ố Lạ, ông cũng đã nghe nói từ miệng của mấy niên trưởng Sở Lì Thở Dìn về cuộc tuyển chọn đầu năm. Nghe Ảm Bờ Giỏ Sở nhắc tên mình. Phỏi Ố Lạ mới nhẹ nhàng nói. Vâng, con muốn thành lập một câu lạc bộ, và muốn mời thầy làm chủ nhiệm. Giáo sư Phở Lại Tuyệt mắt lóe lên, ông ta bắt đầu thấy hứng thú, hầu hết các học sinh đều cong đuôi nên học, chương trình học ở Hổ Gợt khá nặng, bây giờ lại có một học sinh muốn dành thời gian thành lập một câu lạc bộ. Nếu là người khác thì ông sẽ chỉ nghe không thôi, nhưng đây là Ảm Bở Rõ Sở một học sinh ông vừa ý nhất giới thiệu, và phải ố là cô bé cũng xuất sắc không kém. Phở lại tuyệt nghĩ mình sẽ nghiêm túc xem xét ý kiến của cô bé. Phải ố là bắt đầu nói về câu lạc bộ của cô bé, đó là một câu lạc bộ đấu tay đôi, đủ hệ lĩnh luôn. Phải ố là muốn mọi người có nhiều thời gian luyện tập phép thuật hơn, tăng cường khả năng phản ứng của học sinh trước mọi tình huống. Giáo sư Phở lại tuyệt nghe xong cau mày lại, tuy ông thấy cô học trò có mục đích là tốt, Phải ố là diễn kỹ quá cao, nhưng chuyện này khá khó, nếu bị người ngoài biết, họ sẽ lấy cớ để chỉ trích hồ gớt. Vốn trong giới phù thủy, việc dạy học sinh chiến đấu trong trường học rất nhạy cảm, nhiều người cho rằng, trường học chỉ nên dạy tri thức thôi, những việc như đấu tay đôi, kể cả chống lại nghệ thuật hắc ám nên để những người chuyên nghiệp xử lý. Đó là ý kiến của mấy tay chính trị gia trong bộ pháp thuật, nhưng nhiều gia tộc phù thủy thuần chủng lại không đồng ý, họ muốn sức mạnh phải giữ trong tay họ, nếu hổ gợt không dạy được chuyện này thì họ sẽ không cho con của họ tới trường, như vậy sẽ mất đi một phần rất lớn tiền tài trợ cho trường học dẫn tới hổ gợt phải đóng cửa. Một bên là bộ phép thuật, một bên là các gia tộc phù thủy, hai bên này vừa cạnh tranh, vừa lợi dụng lẫn nhau. Tắc, khá giống tiểu vua và chư hầu. Được rồi, ta đã hiểu ý của trò. Trò sơ mít ta sẽ cân nhắc, giáo sư Phở là tuyệt trầm ngâm nói. Ảm Bở Rõ Sở và Phở là trao đổi ánh mắt, bọn chúng biết là giáo sư đang phân vân, thôi đành chờ kết quả sau vậy. Sau đó hai người chào tạm biệt giáo sư Phở lại tuyệt, rồi ra khỏi văn phòng của ông. Bây giờ chúng ta đi đâu, Phở là nói. Mình còn chưa xử lý câu lạc bộ của mình đây, Ảm Bở Rõ Sở cười nói. Bạn định lập câu lạc bộ như thế nào? Phở là từ hôm qua đã hỏi Ảm Bở Rõ Sở mấy lần nhưng cậu bé không nói. Inventihon Club câu lạc bộ sáng chế. Chương 110, chuẩn bị. Đúng vậy, Ảm Bở Rõ Sở đã luôn tự hỏi học tập để làm gì, con người học tập để làm gì, phù thủy học tập để làm gì. Sau cùng là để tìm ra cái mới, tri thức mới, trí tuệ mới, sự vượt lên về mặt tri thức so với các bậc tiền nhân. Đây chính là con bài thu hút học sinh nhà Dạ Vẹn Cơ tham gia, giới phù thủy không rộng lớn như giới một lệ, nên kể cả nhân lực và vật lực đều có hạn. Đã như vậy, tất cả nguồn lực lại bị chia nhỏ ra vào các quốc gia, trong mỗi quốc gia lại bị chia nhỏ hơn vào các gia tộc. Nắm giữ nguồn lực khiêm tốn khiến giới phù thủy không thể phát triển nhanh được, sự phát triển hiện nay có thể thấy là thành quả của các bậc phù thủy kiệt xuất nhất trong giới, nó chỉ mang tính cá nhân và phụ thuộc nhiều vào cá nhân. Ảm Bở Rõ Sở muốn tạo ra một tập thể kiệt xuất, họ sáng tạo và phát triển giới phù thủy này, Inventihon Club là khởi đầu của nhóm này. Lấy tri thức để thống trị thế giới hạ, nhưng bạn có đủ sức mạnh để bảo vệ nó không? Phoi ố là cười khẩy nói. Ảm Bở Rõ Sở nghe vậy cười lớn, cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô bé nói. Không phải mình có cậu sao? Hừ, Phoi ố là không nói gì đi bước nhanh lên trước. Nay chờ mình với Ảm Bở Rõ Sở vội vàng đuổi theo. Thời gian còn lại của buổi sáng, bọn chúng đi tới gặp giáo sư Pèn. Ảm Bở Rõ Sở nêu ý tưởng của mình với ông, bất ngờ là ông ta dễ dàng đồng ý đến vậy. Ông hứa sẽ nói với thầy hiệu trưởng để Inventihon Club đi vào hoạt động sớm nhất. Ảm Bở Rõ Sở cũng đề cập tới kế hoạch của Phoi Ố Lạ, cậu cũng nhờ ông giúp đỡ tác động bên ngoài trường học, may mắn là giáo sư Pèn cũng đồng ý giúp đỡ. Tuy không biết tầm ảnh hưởng của giáo sư Pèn ở giới phù thủy như thế nào, nhưng bà ẹ đã nói, Pèn là học sinh thành đạt nhất của ông nội cậu. Trong hai tuần tiếp theo đấy, Ảm Bở Rõ Sở và Phoi Ố Lạ đều bận rộn chuẩn bị cho việc thành lập câu lạc bộ của riêng mình. Đầu tiên là kinh phí, cả hai đứa đã viết thư về nhà nhờ bà ẹ gửi cho mỗi đứa 1.000 đồng vàng gạ lệ ổng làm quỹ ban đầu. Theo kế hoạch của hai đứa, câu lạc bộ chi tiêu sẽ do họ bỏ tiền túi ra, ít nhất cho tới khi có đủ thành viên nhất định. Với Phải ố là cũng không lo về tiền lắm, vì trong sở lì thợ dịn rất hiếm đứa không có tiền, còn Ảm Bở Rõ Sở cậu đã có phương án moi tiền từ bọn học sinh trong hổ gợt cho câu lạc bộ của cậu. Thứ hai về thành viên, Ảm Bở Rõ Sở đã phải lê la một vòng quanh tất cả học sinh năm nhất của nhà Dạ Vẹn Cơ, mời chúng nó gia nhập một nhóm học tập. Phải ố là thì dễ hơn nhiều, khả năng chiến đấu của cô bé không đứa năm nhất nào không biết. Nên Phải ố là chỉ cần thả ra một tin về đủ hệ lĩnh club thì sẽ có rất nhiều đứa lao vào. Trong khi cả Ảm Bở Rõ Sở và Phải ố là đều bận rộn, thì Matt cũng không nhàn nhã, cậu bé bị bắt huấn luyện 3 buổi một tuần, từ 7 giờ tới 9 giờ tối. Lý do đơn giản là trận đấu quỵt địt đầu tiên của nhà. The Lep sẽ diễn ra vào thứ 7 đầu tiên của tháng 11. Nếu tính ra chỉ có 19 ngày để huấn luyện. Đối với Phải ố là và Ảm Bở Rõ Sở mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ sự cho phép của hổ gợt mà thôi. Lại một tuần nữa qua đi, hôm nay là thứ năm, Ảm Bở Rõ Sở và Tạ Kịch Thư Thái thưởng thức bữa sáng, mối quan hệ giữa hai người phải nói là càng ngày càng thân. Tạ Kịch luôn thích trêu chọc Ảm Bở Rõ Sở, nhưng cô bé luôn giúp đỡ cậu, nhất là khi chuẩn bị thành lập Inventihon Club. chuyện này khiến Ảm Bờ Giỏ Sở không thể ghét cô bé được. Nhớ tới buổi tối hôm qua Ảm Bờ Giỏ Sở lại thấy đau đầu, khi đó Ảm Bờ Giỏ Sở và Tạ Kịch học lớp thiên văn học buổi tối. Mãi tới lúc vào lớp Ảm Bờ Giỏ Sở mới nhớ ra. Thôi xong, mình quên mất bộ kính viễn vọng trong ký túc xá rồi. Quên thì thôi, dùng chung với tớ cũng được, Tạ Kịch hào phóng nói. Thế là hai đứa lúi húi với nhau trong một góc, chúng phải hoàn thành bài tập vẽ bản đồ tròm thiên cầm tối ngày hôm nay. Ảm Bờ Giỏ Sở thì dùng kính viễn vọng của Tạ Kịch tìm mấy ngôi sao trên bầu trời, còn Tạ Kịch, cô bé sẽ chịu trách nhiệm vẽ bản đồ mấy ngôi sao cho cả hai đứa. Kêu mình thấy tròm thiên cầm rồi, Ảm Bờ Giỏ Sở một mắt nhìn bầu trời, miệng lại nói. Đâu mình xem với. Ảm Bờ Giỏ Sở đột nhiên cảm thấy thứ gì đó ấm ấm chạm vào vai cậu, cậu quay đầu lại thì thấy Tạ Kịch vai tựa sát vào người cậu, Ảm Bờ Giỏ Sở cảm thấy hơi mất tự nhiên, cậu đờ ra. Bạn làm sao vậy? Tạ Kịch thấy Ảm Bờ Giỏ Sở không phản ứng gì nói. Không sao, bạn nhìn xem. Ảm Bờ Giỏ Sở dịch mông sang một bên nhường vị trí lại cho cô bé. Tạ Kịch cũng không rụt rè, cô bé cũng kéo người sát vào Ảm Bờ Giỏ Sở, vai lại chạm vai, rồi cô bé nói. Không lẽ cậu ngại hả, Ảm Bờ Giỏ Sở? Làm gì có, Ảm Bờ Giỏ Sở cứng họng nói. À, mình thấy bạn và Phở Ô là thân nhau lắm mà, chẳng lẽ cậu chưa từng tiếp xúc với con gái bao giờ? Không. Thôi không nói tới chuyện này nữa. Tạ Kịch, bạn xem đi rồi chép vào giấy. Ủm, xem ra thật là vậy, Tạ Kịch giọng nói rất nhỏ. Nói thật, Ảm Bờ Giỏ Sở chính ở cùng với Phở Ô là nhiều năm, nhưng cũng không coi cô bé là con gái. À không phải, Ảm Bờ Giỏ Sở coi Phở Ô là người thân, lúc là chị gái. Khi lại cảm thấy Phở Ổ Lạ như em gái của mình, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều về thứ đấy. Nhưng đối với Tạ Kịch lại khác, mới đầu hai người họ chỉ là người quen, khi ở trong một môi trường mới, như Hồ Gươm, cả hai có xu hướng làm bạn với nhau hơn. Nhưng mà Ảm Bờ Giỏ Sở cũng không biết cách xử lý mối quan hệ này như thế nào, Tạ Kịch tỏ ra quá thân thiết với cậu, mà cậu chỉ biết đối xử với cô bé như đối xử với Mát mà thôi. Còn Tạ Kịch, cô bé nhìn thấu Ảm Bờ Giỏ Sở từ lâu rồi, cậu bé bề ngoài và cách làm việc rất thành thục. Nhưng chỉ về mặt lý trí là như thế, nếu nói tới mặt cảm tình thì vô cùng kém, không khác mấy cậu bé khác là mấy. Thế nên Tạ Kịch mới thường xuyên trêu chọc Ảm Bờ Giỏ Sở, cứ tưởng tượng một người nhìn vào trông rất nghiêm cẩn, nhưng chỉ cần cô dùng một tí thủ đoạn là lộ cái phản ứng ngược lại hoàn toàn. Điều này thật thú vị. Ảm Bờ Giỏ Sở chỉ yên lặng không nói, cậu theo trí nhớ chép lại vị trí mấy ngôi sao trong tròm sao thiên cầm. Đồng nhiên, bên tai Ảm Bờ Giỏ Sở vang niên một giọng dịu dàng. Nè! Cậu có biết ngôi sao sáng nhất trong tròm thiên cầm là gì không? Tạ Kịch khuôn mặt kéo sát tới nhìn Ảm Bờ Giỏ Sở nói. Ừm, là ngôi sao Vệ Gạ. Đúng rồi, sao Vệ Gạ còn có một tên khác là sao Trước Nữ. Tạ Kịch quay mặt lên bầu trời nói, khuôn mặt cô bé tạo thành một góc vô cùng hoàn mỹ. Ảm Bờ Giỏ Sở nhìn vậy hơi chấn động, góc này trông cô bé thật xinh đẹp. Ảm Bờ Giỏ Sở thầm nghĩ. Bên hai cậu, Tạ Kịch nói tiếp. Ở Nhật Bản, có cả một lễ hội về ngôi sao này, đó là lễ hội Tạ Nạ Bạ Tạ. Kỷ niệm cuộc gặp gỡ của hai vị thần Ozi Him và Hì Cổ Bọ Tì, đại diện cho sao Ngưu Lang và Trước Nữ. Này, bạn có nghe mình nói không? Đột nhiên, Tạ Kịch cao giọng nói, Ảm Bờ Giỏ Sở đang mải ngắm, gái, nên giật mình, ấp úng nói. Có, bạn kể tiếp đi. Chương 111, thành quả. Tạ Kịch cười lanh lảnh, rồi nói tiếp. Theo truyền thuyết, Ngọc Hoàng có một cô con gái tên Tạ Nạ Bạ Tạ Sùm, Ozi Him, rất thích dệt lụa. Người hết sức yêu thương và chiều chuộng nàng. Một ngày kia, Tạ Nạ Bạ Tạ vô tình nhìn thấy một anh chàng chăn bò hết sức tuấn tú tên là Hỉ Cổ Bọ Tì. Nàng đem lòng si mê chàng trai điên cuồng. Yêu chiều con gái, Ngọc Hoàng quyết định cho nàng lấy chàng trai chăn bò. Hai người quá mải mê yêu đương nên suốt ngày chỉ rong chơi và chẳng chịu làm gì cả. Người con gái bỏ quên cả khung cửi, còn con bò của chàng trai thì lang thang khắp nơi ở trên trời. Các vị thần hết sức giận dữ và bắt phạt họ phải sống tận hai đầu của dòng sông Ngân và chỉ được gặp nhau vào ngày 77 hàng năm. Nè, hè năm nay bạn với mình tham gia lễ hội này được không? Người ta nói các cặp yêu nhau mà cầu nguyện tại đền sổ sẽ được hai vị thần chúc lành. Tạ Kịch khuôn mặt đáng yêu nói. Mình Ảm Bờ Giỏ Sở nói mãi không ra lời, khuôn mặt cậu thật đỏ chót, nhưng do thiếu sáng nếu không Tạ Kịch sẽ được dịp cười sung sướng. Đúng lúc này, cả phòng học sáng lên, giáo sư Ozra Sinis trả trở lại, bà thu bài tập vừa làm. Tạ Kịch liếc Ảm Bờ Giỏ Sở rồi nói. Thôi để lần sau nói vậy, chúng ta nộp bài đã. Ừm, không biết nói gì, Ảm Bờ Giỏ Sở chỉ giấu mặt, đỏ như mông khỉ, vào tay áo nói. Giáo sư Sinis trả sau khi thu bài, bà nói. Tốt, các trò về chuẩn bị về bài tròm sao thiên ứng, tuần sau chúng ta tiếp tục, bây giờ giải tán. Tối hôm đấy Ảm Bờ Giỏ Sở cảm thấy mình rất khó ngủ, cứ nhắm mắt lại cậu lại nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Kịch chằn trọc tới gần sáng cậu mới chợp mắt. Ai ngờ, buổi sáng cậu lại bị Tạ Kịch gọi dậy. Này Ảm Bờ Dọ Sờ, dậy thôi, sắp 9 giờ rồi. Hiện tại. Này, ăn thêm cái bánh này đi. Tạ Kịch đưa cho Ảm Bờ Dọ Sờ một cái bánh. Cảm ơn Ảm Bờ Dọ Sờ không dám nhìn cô bé nói. Ngược lại Tạ Kịch thấy rất buồn cười, cô bé cười khúc khích gần như trong suốt bữa sáng. Được rồi, đừng cười nữa được không? Ảm Bờ Dọ Sờ bất bình nói. Xin lỗi, mình sẽ nín cười, Tạ Kịch xóa nước mắt nói. Đúng lúc này, một học sinh năm thứ ba tiến tới, cô bé tên là Ảnh, cô ta đưa cho Ảm Bờ Dọ Sờ một tờ giấy rồi bảo. Đây là giáo sư Vẹn nhờ tôi đưa cho cậu. Cảm ơn học tỷ. Ảm Bờ Dọ Sờ mở tờ giấy ra, bên trong là giấy cấp phép cho cậu mở câu lạc bộ, cuối cùng cũng thành công. Ảm Bờ Dọ Sờ quăng đi khuôn mặt khó coi, vui vẻ nghĩ. Tạ Kịch cũng hỏi. Trong này ghi gì vậy? Ảm Bờ Dọ Sờ đưa cho cô bé tờ giấy, chờ cô bé đọc xong Ảm Bờ Dọ Sờ nói. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, ngài phó chủ tịch. Mình hiểu, ngài chủ tịch. Sau đó, hai đứa chạy tới bên nhà Sở Lì Thờ Dìn, chúng muốn xem phải ổ lạ có được cấp phép không. Thật tốt, cô bé cũng được sự đồng ý của nhà trường. Ngay buổi chiều hôm đó, Ảm Bờ Dọ Sờ tập hợp tất cả thành viên tổ chức một buổi chúc mừng nho nhỏ. Tất nhiên, đồ ăn là từ nhà bếp của Hồ Gớt, mắt đã từng dẫn cậu tới đó, bọn gia tinh rất nhiệt tình. Bữa tiệc qua đi, bọn chúng dành cả ngày thứ bảy sau đó để chuẩn bị cho hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ lễ Halloween vào 10 ngày tới. Ảm Bờ Dọ Sờ dự định chế tạo 10 con rối đáng sợ để dọa học sinh trong ngày này, cậu cũng đã thiết kế và chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bây giờ chỉ cần hướng dẫn các thành viên trong Invention Club thực hiện thôi. Mới đầu Ảm Bờ Dọ Sờ cũng không mong bọn tân sinh sáng chế ra thứ gì, cậu chỉ muốn bọn chúng học cách làm việc theo nhóm, suy nghĩ theo nhóm sau đó sẽ phát minh theo nhóm, mọi chủ nghĩa cá nhân bị hạn chế tối đa. Đám trẻ tỏ ra rất thích thú với công việc này, có thể nói, đây là lần đầu tiên chúng tạo ra một sản phẩm đúng nghĩa. Có con rối, tiếp theo là xin phép hiệu trưởng được lắp đặt chúng quanh hồ gươm. Ảm Bờ Dọ Sờ mang bảng kế hoạch chi tiết và con rối mẫu mang tới văn phòng giáo sư Pèn, cậu nhờ ông nói chuyện với giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Rất nhanh, chỉ một ngày sau, kế hoạch của chúng được duyệt, đặc biệt nhà trưởng còn trả cho bọn chúng 50 gạ lệ ổng coi như tiền mua mấy con rối. Hướng đi phía trước đã có, các thành viên của Invention Club gấp rút làm việc, do tất cả bọn chúng đều thuộc Dạ Vẹn Cân nên gánh nặng bài tập gần như bằng không. Nếu mà để công việc của câu lạc bộ ảnh hưởng tới việc học thì các giáo sư sẽ cho dừng câu lạc bộ này ngay. 9 ngày trôi qua, 10 con rối đã hoàn thành, hôm nay, người giữ chìa khóa của trường Dù Bờ Ơt Hạ Dịt sẽ tới nhận chúng. Đúng 9 giờ tối, ông bác khổng lồ xuất hiện, Ảm Bờ Dọ Sờ và các thành viên của Invention Club đã chờ sẵn từ lâu. Xin chào, bác Hạ Dịt, chúng cháu chờ bác từ tối tới giờ. Ảm Bờ Dọ Sờ thay mặt cả câu lạc bộ chào đón Hạ Dịt. Chào các trò. Ta cũng nhận được lời nhắn của giáo sư Đủ Mỡ Lẹ Đỏ, ngài đánh giá mấy đứa rất cao vì hoạt động lần này. Hai bên khách sáo một hồi rồi Hạ Dịt vào chủ đề. Vì tạo sự bất ngờ nên, bây giờ chúng ta sẽ lắp đặt những con rối này quanh trường, bản đồ ta đã có, ta sẽ dẫn đường. Vâng, nhờ bác. Tiếp theo, cả bọn hai đứa khiêng một con rối ra khỏi phòng, riêng lão Hạ Dịt hai tay cắp bốn con hai bên. Vị trí đầu tiên bọn chúng để con rối là sau bức tượng con chó và hải cầu ở tầng thứ 6. Mấy con rối này sẽ chỉ xuất hiện khi số lượng học sinh ít, để đảm bảo tính gây sợ hãi. Khi chọn chỗ đặt con rối, Ảm Bờ Dọ Sờ tìm những hành lang nhánh, những đường dẫn tới phòng học, những lối vắng vẻ. Tới tận gần 11 giờ, cả bọn mới hoàn thành công việc, Lão Hạ Dịt còn có một nhiệm vụ nữa là đưa Ảm Bờ Dọ Sờ bọn người về tháp Dạ Vẹn Cân rồi ông mới xong việc. Cả bọn đều háo hức chờ ngày hôm sau chứng kiến lũ học sinh bị dọa. Halloween năm đấy phải nói là vui nhất từ trước tới nay. Rất nhiều học sinh dành cả ngày để đi xung quanh tòa lâu đài, bọn chúng muốn bị dọa. Có nhiều đứa nhát gan không may bị dọa thì khóc lên rồi chạy vọt đi, còn những đứa gan dạ lại chạy tới sờ sờ mấy con rồi. Ảm Bờ Dọ Sờ cũng ngờ trước trường hợp này nên cậu cũng thiết kế sao cho mấy con rối khi bị kẻ nào chạm vào thì ôm lấy kẻ kẻ đó. Điều này khiến bọn chức không sợ sau lại tái mặt luôn. Cả Hồ Gượt đều bình luận về mấy con rối Halloween trong suốt mấy ngày sau đó, Invention Club cũng chính thức được cả trường biết đến. Ảm Bờ Dọ Sờ đặc biệt nổi tiếng vì là người sáng lập câu lạc bộ và người đứng sau mấy con rối Halloween này. Chương 112, trận đấu đầu tiên. Mùa bóng quỷ địch sắp chính thức bắt đầu. Thứ bảy tuần này Matt sẽ đấu trận đầu tiên, trận giữa gờ dịp phải đỏ vs Flip. Trận đấu này phải nói là vô cùng khó khăn, Matt và đội của cậu gặp phải đội đường kim vô địch, gờ dịp phải đỏ với dàn cầu thủ đồng đều, cộng thêm một tầm thủ được đánh giá là giỏi nhất trường Chatler hệ Adley. Từ sau bữa tiệc Halloween, Ảm Bờ Dọ Sờ và Phở Lạ đã không thấy Matt đâu cả, cậu bé bị bắt huấn luyện hàng ngày thật là vất vả, nếu Ảm Bờ Dọ Sờ là Matt chắc chắn nó bỏ quỵt địt luôn từ lâu rồi. Tất nhiên, câu lạc bộ của Ám Bờ Giỏ Sở cũng không bỏ qua dịp này, bọn họ bán những tấm băng rôn biến hình, những đồ cổ vũ sành điệu tất cả đều là tiền. Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà xe xe lạnh. Đại sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận quỵt địt hay ra trò. Có hai đứa nhóc vừa nhai nhồm nhoảng vừa nói chuyện. Khéo lồ, mày nghĩ đội nào sẽ thắng? Tất nhiên là gờ dịp phải đỏ, họ quá mạnh so với Phở Lệp. Theo tao thì năm nay Phở Lệp có thể tạo được bất ngờ. Hay tao với mày cá cược đi. Tốt, chơi thì chơi. Chúng ta sang bên kia, Inventihon Club có tổ chức cá cược, hai ta mỗi người đặt một bên kiểu gì trả ăn. Thêm hai con gà vào bẫy, dịp thể thao nào cũng là lúc lên ngôi của chùm cờ bạc, Ám Bờ Giỏ Sở cũng vậy, ở thế giới một lệ cậu cũng sở hữu mấy sòng bạc, nhân dịp quỵt địt sao lại không kiếm chút tiền. Cái hoạt động đánh cược này, Ám Bờ Giỏ Sở vận dụng tất cả chiêu trò trong thế giới một lệ vào, nào thì chấp mấy điểm, ai sẽ bắt trái sờ nịt trước, đoán số điểm bị lọt lưới, vân vân. Tất nhiên, Ám Bờ Giỏ Sở chỉ cho bọn nhóc chơi số tiền có hạn thôi, mà cậu tập trung vào vui là chính, kiếm tiền là phụ. Nếu không biến ỉn vẹn thì hòn club thành ổ cờ bạc thì không hay. Và phụ trách công việc này là anh em sinh đôi nhà hẹ Adli. Sau khi thấy mấy con rối Halloween, hai đứa nào mặt dày bám lấy Ám Bờ Giỏ Sở cả một ngày để kỳ kèo cậu dạy cho chúng cách làm mấy con rối, hai tên này chắc lại nghĩ ra trò quẻ mới đây. Không chịu được phiền phức, buổi chiều hôm sau, Ám Bờ Giỏ Sở đưa cho hai tên này bản thiết kế con rối và yêu cầu hai tên này gia nhập vào ỉn vẹn thì hòn club. Nhưng cũng thật bất ngờ. Cặp sinh đôi tóc đỏ này lại rất có năng khiếu trong việc chế tạo mấy đồ lung tung linh tinh, dựa theo bản thiết kế của Ám Bờ Giỏ Sở, hai đứa tạo ra những hình nhân nhỏ hơn, đã vậy còn đa dạng chức năng hơn. Thật là nhặt được của, Ám Bờ Giỏ Sở quyết định trọng điểm bồi dưỡng hai đứa, cậu cung cấp mỗi tháng 20 gạ lệ ổng như tiền nghiên cứu cho bọn chúng. Thôi, quay trở lại trận quỵt địt đầu tiên của Matt, nó đang trong phòng chờ thay đồ, thật là hồi hộp, từ hôm qua nó đã nhận được rất nhiều lời chúc may mắn từ bạn bè. Ám Bờ Giỏ Sở còn gửi cho cậu bé một cái bao tay siêu dính, cứ bóng chạm vào là bị dính lại. Matt rất vui vì món quà, nhưng tiếc là cậu không được phép dùng nó để thi đấu, xem ra Ám Bờ Giỏ Sở quên không đọc luật quyết định rồi. Đã tới giờ, khi Matt vừa bước ra khỏi phòng chờ, thì một trận ầm ĩ xông tới đấm đá màng nhĩ cậu. Xung quanh sân đấu, những cái tháp cao, nơi các cổ động viên cổ vũ trận đầu đứng, hàng loạt tiếng hò reo, cổ vũ mỗi khi có một cầu thủ lên sàn. Matt rất ngạc nhiên khi thấy một tấm biểu ngữ rất to. Cố lên Matt, xung quanh nó còn có hình minh họa những chấm đen bắn như mưa vào khung thành nhưng không chấm nào lọt qua được. Đơn giản chỉ ba chữ nhưng Matt cũng biết đó là Ám Bờ Giỏ Sở, có thể nói Matt cảm động suýt khóc. Cậu chủ đã cố vũ tới vậy thì cậu không thể thua được. Giáo sư Hột cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hột nói. Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp. Hai đội trưởng tiến tới bắn tay nhau, bọn chúng có thể nhìn thấy đội trưởng Phở Lệp rất căng thẳng, trận đấu chưa bắt đầu thì mồ hôi trên trán anh ta đã lấm tấm. Lên chổi. Ba Hột thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bạc. 15 cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu. Và ngay lập tức, truy thủ số 1 của đội gờ dịp phải đỏ giành được trái của Phở Lệp. Thật không ngờ, cô ta năm ngoái mới bắt đầu chơi quỷ đít, quả là một truy thủ xuất sắc trên đài, một học sinh được giao nhiệm vụ bình luận trận đấu. Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, cô ta chuyền bóng cho truy thủ số 2, người này như một con chim cắt xuyên thủng tuyến phòng ngự của Phở Lệp. Ôi không, thật nguy hiểm, không biết bọn họ phòng thủ kiểu gì. Xem ra đội Phở Lệp đang chịu áp lực rất lớn, năm ngoái bọn họ mất hai trụ cột là tầm thủ xuất sắc thứ 2 Hồ Gớt, tất nhiên xếp sau Chatler, và một thủ môn kỳ cựu đã có 6 năm kinh nghiệm bảo vệ khung thành. Ơ kìa! Truy thủ thứ 3 của gờ dịp phái đỏ đã giành được bóng. Phía trước hắn chỉ là khung thành và một thủ một mới năm thứ nhất, Matt Sarvan. Không biết cậu bé có đánh bại được tên truy thủ này không rồi không vào. Những cổ động viên Phở Lệp đứng gậy hò reo, tuy không phải bàn thắng nhưng cũng giải tỏa phần nào áp lực của bọn chúng. Một cú bắt bóng thật đẹp, giáo sư Sarvan đã có một quyết định vô cùng chính xác, tân sinh này là một thủ môn bẩm sinh. Trận đấu tiếp tục. Phở Lệp đang có bóng. Trên khán đài của nhà dạ Vẹn Cờ, Ám Bờ Giỏ Sở vừa ngồi thoải mái vừa thưởng thức trận đấu. Thấy vậy Tạ Cật hiếu kỳ hỏi. Nè, Ám Bờ Giỏ Sở không lo lắng cho Matt hả? Dù sao cũng là trận đấu đầu tiên của bạn đấy. Không, đây là sự tin tưởng, mình tin Matt sẽ làm tốt vai trò của thủ môn. Ám Bờ Giỏ Sở ánh mắt tự tin nói. Vậy bạn nghĩ Phở Lệp có thắng trận này được không? Không thắng được, Ám Bờ Giỏ Sở nói như trận đấu này sắp kết thúc tới nơi rồi. Tại sao? Tạ Cật hỏi tiếp, theo cô bé nếu Matt có thể giữ sạch lưới tới cuối trận thì nhà Flerlep có khả năng rất lớn sẽ thắng. Đơn giản vì chắc lỡ hẹ Adli là một tầm thủ xuất sắc. Ồ vậy chiến thắng của gờ dịp phái đỏ phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta Tạ Kịch như hiểu ra điều gì đó nói. Đúng như cô bé nói, trận đấu tiếp tục theo một tình thế khá kỳ lạ, gờ dịp phái đỏ vẫn giành quyền cầm bóng nhiều hơn, nhưng bọn họ không thể ghi điểm được, thủ môn Matt sở hoàn bên Flerlep quá xuất sắc. 30 phút qua đi, đội Flerlep vẫn sạch lưới mà bên gờ dịp phái đỏ đã bị ghi 50 điểm. Tên học sinh bình luận không biết nói gì về điều này, hắn chỉ cảm thán. Thật không thể tin nổi, bây giờ cả đội Flerlep đều do một người gánh đỡ, đó là thủ môn năm nhất, cậu sở hoàn. Phía trên hàng công Flerlep như vững tinh thần. Họ phát huy lối chơi hụp tở quen thuộc ôi kìa phở lệ phấp lại vào một quả. 60 không nghiêng về đội con lửng. Nam. Chương 113, chiến bại. 15 phút nữa qua rồi, các truy thủ gờ dịp phái đỏ như coi thủ môn đội đối thủ là điểm ném hay sao, bọn họ toàn ném trái của phân về phía cậu Sơ Hoàn. Ôi không. Sơ Hoàn có một quả ném bóng vượt qua một nửa sân bóng, vào đúng tay truy thủ số 1 của phở lệ phấp, cậu bé tay thật khỏe, bình luận viên cảm thán. Đây là đợt phản công cho Flerlep và ghi bàn. 100 không nghiêng về phía đội áo vàng đen. Trời ơi, trước khi trận đấu diễn ra, tôi luôn nghĩ đây sẽ là một trận nghiêng hoàn toàn về nhà sư tử, nhưng bây giờ, những chú chồn đang thắng. Gờ dịp phải đỏ muốn thắng được chỉ mỗi việc đặt hy vọng vào tầm thủ xuất sắc nhất hồ gợt chát lơ hẹ Adli. Ôi đúng là một ngày không may cho gờ dịp phải đỏ, trái sờ nịt như mất tích từ đầu trận tới giờ. 110 không. 140 không nghiêng về Flerlep, bọn họ tới chiến thắng rất gần rồi, chỉ một chút nữa thôi. Không, cái gì? Trái sờ nịt cuối cùng cũng xuất hiện. Gờ dịp phải đỏ có thắng hay không? Chắc lơ phản ứng rất nhanh, cậu ta đã đi trước tầm thủ Flerlep một nhịp, nhắc tới mới nhớ, vị tầm thủ này cũng là người mới, cậu ta tên là Sẹt Dịp Đỉ Gõ Gì, một nhóc năm thứ hai, liệu cậu ta có mang lại sự kỳ diệu như thủ môn Matt Sở Hoàn mang tới? Thật là hồi hộp. Không không. Chắc lơ sắp tóm được sờ nịt rồi. Sẹt Dịp Đỉ Gõ Gì bị bỏ lại quá xa, cậu nhóc còn non quá. Chuyện gì xảy ra phía dưới thế kia, thủ môn Matt đã rời cầu môn, không lẽ cậu nhóc muốn tham gia trận đấu? Bên trên chát lơ vẫn rượt đuổi trái sờ nít. Bắt bắt ba, được rồi. Trận đấu kết thúc tỷ số là 150-140. Chiến thắng thuộc về đội gờ dịp phần. Khoan xin mọi người chờ một chút, giáo sư Hột vừa có một thông báo mới. Tất cả học sinh bên dưới nín lặng lắng nghe, không phải gờ dịp phải đỏ thắng rồi sao? Tỷ số được cập nhật lại, 150-150, gờ dịp phải đỏ và Flerlep hòa, một kết quả bất ngờ, vừa rồi thủ môn Matt Sở Hoàn tham gia tấn công, chính cậu ta đã ghi bàn cuối cùng và không để gờ dịp phải đỏ chiến thắng. Kết quả công bố, bọn sư tử đang vui sướng thì mặt sụt xuống, một nửa cuối của trận đấu, bọn chúng đều nôn nao sợ thua, lúc tưởng đội mình sẽ thắng thì lại bị hòa. Ngược lại bên Flerlep vui sướng như điên, đội trưởng đội quỵt địt của họ đã khóc, đây là trận đấu đầu tiên của anh với cương vị đội trưởng. Tuy không thắng, nhưng bọn họ thật thi đấu hết mình. Riêng Matt được tất cả thành viên trong đội ôm hôn, hôm nay, cậu bé là anh hùng của cả Flerlep. Trận đấu kết thúc, ở một góc có hai cô bé và cậu bé đang vừa rời khỏi khán đài vừa nói chuyện. Tạ Kịch dùng khuỷu tay thúc vào lưng Ảm Bờ Rõ Sơ nói. Thế mà bạn nói đội Matt sẽ thua. Ai biết được, trái sờ nịt trốn lâu tới vậy, nếu như bình thường chỉ khoảng nửa tiếng là nó xuất hiện. Hửm, nguy biện. Mà cậu không đi chúc mừng Matt hả? Thôi để ngày mai chúng ta họp riêng rồi chúc mừng luôn thể. Với lại bây giờ Matt phải đi ăn mừng cùng nhà Flerlep, nó là anh hùng mà Ảm Bờ Rõ Sơ vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Cũng đúng, chúng ta bây giờ đi đâu đây, buổi chiều hôm nay cũng được nghỉ. Chịu thôi, mình muốn về ngủ một giấc, Ảm Bờ Rõ Sơ nói như không có sức sống. Không được, mùa đông sắp tới rồi, chúng ta ra hồ nước đen ngắm cảnh, bạn muốn ngủ thì ngủ ở đấy cũng được, Tạ Kịch không đồng ý nói. Khổ thân Ảm Bờ Rõ Sơ, cậu không cãi lại được Tạ Kịch. Nên cả hai đứa dắt nhau ra hồ nước đen, cô bé thầm mừng rỡ nghĩ đây là hẹn hò trong truyền thuyết. Còn về Phói Ô Lạ, cô bé đã nói với Ảm Bờ Rõ Sở từ sáng là bận cả ngày, ngay cả trận quỵt địt cô bé cũng không đi xem được. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, những ánh nắng cuối cùng trong năm chiếu xuống mặt hồ, Ảm Bờ Rõ Sở đang thư thái nằm dựa vào gốc cây chớp mắt, hai hoạt động liên tiếp của Inventihon Club khiến cậu bé mệt mỏi. Tạ Kịch, cô bé ngồi bên cạnh Ảm Bờ Rõ Sở, cô đang hy hoáy vẽ một bức tranh. Cô bé đã từng nói rằng mình rất thích hội họa, lần này được dịp Ảm Bờ Rõ Sở đang ngủ nên cô bé làm một bức chân dung cậu bé dưới gốc cây luôn. Thật thoải mái, Ảm Bờ Rõ Sở đang rên rỉ sung sướng trong mơ thì một giọng nói đánh thức cậu dậy. Dậy, Ảm Bờ Rõ Sở, có kẻ địch. Cái gì? Ảm Bờ Rõ Sở bừng tỉnh. Cậu vừa nghe thấy giọng của ớt. Có kẻ địch, trong hồ gợt lại có người dám tập kích cậu.
À bờ giỏ sờ mở mắt nhìn xung quanh, cảnh sắc bên ngoài vẫn như thường nhưng cậu cảm thấy như có thứ gì cách ly cậu với thế giới bên ngoài vậy, xung quanh không một tiếng động tĩnh lặng tới ngạt thở. Cậu sao vậy à bờ giỏ sờ? Tạ Kịch thấy cậu bé nhào dậy không hiểu hỏi. Tạ Kịch, bạn đứng lại gần mình, tí nữa có chuyện gì cũng phải cẩn thận. Tạ Kịch chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm trọng như thế này của à bờ giỏ sờ, cô bé nghe lời đứng phía sau cậu. Đúng lúc này, một bóng đen từ phía đông lao tới. Nó cho ảm bờ dọ sờ một cảm giác dựng tóc gáy. Bóng đen biến thành một hình người đứng trước mặt ảm bờ dọ sờ, trong miệng nó vang lên những tiếng khò khè gầm gừ. Đây là con quái vật gì vậy? Ảm bờ dọ sờ sửng sốt lẩm bẩm. Ôi lệ mẹ lìn, con quái vật này lôi ra một cái đua thần, nó lại là một phù thủy, hay ít nhất từng là thế. Nó là thứ gì đấy? Ở tạm bờ dọ sờ mắt cảnh giác nhìn bóng, trong đầu hỏi đủ. Mình cũng không biết nhưng mình chắc chắn nó mạnh hơn cậu nhiều, cậu phải cẩn thận đấy. Mình đã báo tin cho phải ổ lạ biết rồi. Vậy là cậu phải cầm cự tới khi được giải cứu, ảm bờ giỏ sờ cao mày nghĩ. Chính lúc này, bóng đen tấn công, một ánh sáng đỏ lóe lên rồi lao về phía hai người. Đó là bữa choáng. Tạ Kịch, bạn chỉ cần bảo vệ mình là được. Nói xong ảm bờ giỏ sờ cũng bắn một bữa chạy hướng về phía ánh sáng đỏ, để phở lại tỏ. Bóng đen tiếp tục phát ra năm bữa choáng, nó dường như đang thăm dò trình độ của ảm bờ giỏ sờ, cậu bé cũng lần lượt đón dỡ được tất cả. Bây giờ đến lượt ảm bờ giỏ sở tấn công, ảm bờ giỏ sở hét lớn. Ỉm vẹ đi mẹn tạ. Nờ giờ lời nguyền chậm chạp. Lời nguyền chậm chạp không thể không phù hợp hơn trong trường hợp này, ảm bờ giỏ sở phải kéo dài thời gian hết sức có thể. Bóng đen bị dính bùa, không nó không chậm lại một tí nào cả mà tốc độ lại tăng lên. Bây giờ bóng đen bay vòng vòng quanh ảm bờ giỏ sở hai người, rồi nó bắn ra liên tiếp những bùa chú mạnh mẽ, không phải là bùa thoáng bình thường nữa. Incendio. Nờ giờ bùa tạo lửa lẹ vèo hai. Dễ đúc tổ. Nờ giờ bùa hủy diệt. Đi lẹ tủ. Nờ giờ bùa diệt trừ. Chương 114, lời nguyền chết chóc đánh chúng. Thật là nguy hiểm, chỉ cần chúng một phát thôi là ảm bờ giỏ sở tiêu đời. Ảm bờ giỏ sở lôi kéo Tạ Kịch chạy về phía hồ nước đen. Vừa chạy cậu vừa triệu hồi mấy hòn đá, cành cây che chắn hai người. Đây là một cách rất hay để cản bùa chú lại hao tốn ít ma lực, nhưng nó đòi hỏi người thi chú phải nhắm thật chuẩn. Nếu chỉ chậm hay nhanh một nhịp là không đỡ được phép thuật của đối phương. Tờ giỏ tì gồ, nờ giờ bùa che chắn, ảm bờ giỏ sờ thét lên. Sóng ma lực của đối phương đánh bay cậu lẫn màng bảo vệ vừa tạo, thật mạnh, ảm bờ giỏ sờ cắn răng nghĩ. Ảm bờ giỏ sờ thai phải cầm đũa chỉ về mặt hồ, cậu gầm lên. À quý giúp tô, nờ giờ bùa vòi rồng. Đông nhiên, mặt nước nổi sóng, một cột nước khổng lồ xuất hiện, rồi xoay vòng vòng lao về phía bóng đen, tốc độ của vòi rồng rất nhanh. Tích tắc. Bóng đen bị bao phủ trong một quả cầu nước. Khuôn mặt của ảm bờ giỏ sờ trắng bệnh, lần này cậu sử dụng quá nhiều ma lực rồi, nhưng một câu thần chú nữa. Ảm bờ giỏ sờ co tay về trước ngực, rồi đâm cậy đũa phép về phía quả cầu nước và nói. Gỡ lạ xì hủ. Chia, nờ giờ bùa đóng băng lẹ vào ba. Một ánh sáng xanh trắng bắn ra từ đầu đũa phép, rồi nó đâm thẳng vào trung tâm quả cầu nước. Một giây sau đó, một quả cầu băng xuất hiện và rơi từ trên không xuống. Nó xong rồi hả Tạ Kịch rất nghe lời. Tới giờ cô bé mới nói một câu. Không, nó chỉ tạm thời bị giam lại thôi. Ảm bờ giỏ sờ bình tĩnh nói, nhưng trong lòng cậu gấp muốn điên, sao vẫn chưa có người tới tiếp ứng. Ảm bờ giỏ sờ sắp cạn ma lực rồi, cậu cắn răng lấy một bình thuốc tạm thời bổ sung ma lực ra và uống sạch. Một ngày ảm bờ giỏ sờ chỉ được uống một lọ thôi, nhưng sắp chết tới nơi rồi, cậu không lo được nhiều như vậy. Giang giác, quả cầu băng bắt đầu đổ vỡ, từng làn khói đen qua những khe nước bay ra ngoài, rồi bóng đen lại xuất hiện. Ảm bờ giỏ sờ tấn công trước. Dễ đúc tổ, nờ giờ bùa hủy diệt. Một tiếng nổ vang lên, bóng đen bị đẩy lùi hai bước, có thể ảm bờ giỏ sờ nhìn nhầm nhưng có vẻ phản ứng của bóng đen chậm hơn vừa nãy một ít. Đã vậy cậu muốn thiêu chết hắn. Nhận lại này, tên khốn. Cô phờ gì ngô, nờ giờ bùa nổ. Bóng đen lại tiếp tục lùi lại, sau đó nó bay sang một bên, với cách chiến đấu bay nhảy của bóng đen, ảm bờ giỏ sờ không dám dùng phép thuật công kích quá mạnh, vừa tốn ma lực, khả năng chính xác không cao. Buộc ảm bờ giỏ sờ quay lại thế phòng thủ. Cậu bé và bóng đen vờn nhau thêm một hồi, lần này không phải mấy ngọn lửa hay tiếng nổ bắn ra nữa mà là những ánh chớp xanh lẻ bóng đen sử dụng lời nguyền chết chóc. Ạ vạ đà kẹ đà giả. Y thế tổ. Nờ giờ bùa nhất đồng. Ạ vạ đà kẹ đà giả. Ạ si ô sờ tồn. Nờ giờ bùa triệu tập. Thinh linh, một ánh chớp xanh lẻ bắn về phía Tạ Kịch. Thấy vậy, ảm bờ giỏ sờ gồng mình kéo cô bé sang một bên. Tay phất đua triệu hồi một hòn đá tới đỡ ánh sáng xanh lẻ chết chóc đó. Bùm. Hòn đá vỡ vụn, vụ va chạm khá gần, nên ảm bờ giỏ sờ bị nhiều mảnh vỡ bắn vào mặt, đầu cậu chảy máu khắp nơi.
cậu bé lấy tay áo lau mấy giọt máu trên mắt, tránh cho chúng cản trở tầm nhìn của cậu. Tác dụng phụ của việc uống thuốc quá liều đã tới, Ảm Bợ Rõ Sở cảm thấy cả người bủn rủn, bụng sôi nên như sắp chết đói. Hai cậu bé ù đi, hai mắt nặng trĩu, mũi cậu theo nhịp thở rên lên đau rát, cả tay chân đều thấy tê tê, mất cảm giác. Bây giờ cậu chỉ biết đùa bảo vệ để bảo vệ mình mà thôi, nhưng Ảm Bợ Rõ Sở quên mất một điều chí mạng. Đùa bảo vệ tờ rõ tỉ gỗ không có tác dụng gì tới lời nguyền chết chóc cả và đạ kẻ đạ dạ. Cho tới khi ánh sáng xanh lẹ tới trước mặt, thì Ảm Bợ Rõ Sở mới nhớ tới điều này, nhưng không kịp rồi, chẳng lẽ cậu phải chết ở đây? Nhưng rồi chính lúc này, một thân hình bé nhỏ chắn trước mặt Ảm Bợ Rõ Sở, đó là Tạ Kịch. Cô bé mỉm cười nhìn Ảm Bợ Rõ Sở nói, lần này để tới cứu cậu. Cô bé ngu ngốc Ảm Bợ Rõ Sở bình tĩnh đáp lại. Rồi trong tích tắc sau, Ảm Bợ Rõ Sở dành chút sức lực cuối cùng của mình ôm lấy Tạ Kịch, rồi lộn người lại, cậu bé dùng lưng đỡ lấy lời nguyền chết chóc. Tạ Kịch cũng tưởng mình đã chết, nhưng khi cô bé mở mắt ra, xung quanh chói lào một màu xanh, cô bé cảm thấy một bóng người trước ngực, không lẽ? Tạ Kịch bật khóc, nó muốn ngất đi. Bóng đen nhìn hai đứa bé trên mặt đất, nó muốn xông tới kết liễu bọn chúng nhưng bị mặt đất phía dưới bám lấy, rồi trên hồ nước một cơn sóng khổng lồ lao lên, cơn sóng kéo bóng đen vào trong lòng hồ. Mặt hồ tĩnh lặng trở lại, một phút sau, ba bóng người chạy tới, đó là giáo sư Penn, giáo sư McGonagall và ông hiệu trưởng Albert Dumbledore. Mấy vị giáo sư đều là người từng trải, bọn họ cảm nhận trong không khí một cảm giác chết chóc tới dựng ngược cả lông tóc. Giáo sư McGonagall che miệng thốt lên. Lời nguyền chết chóc. Giáo sư Penn lao tới đầu tiên, ông kiểm tra thân thể Ảm Bợ Rõ Sở và Tạ Kịch rồi tái mặt nói. Hai đứa bé vẫn sống, mau đưa chúng đến bệnh xá. Trở lại 3 phút trước, khi Phao là đang ngồi trong phòng niên trưởng của mình trong ký túc xá, thì giọng nói của ợt gấp gáp vang lên. Phaola, mau tới cứu Ảm Bợ Rõ Sở, cậu ta bị tập kích ở hồ nước đen. Cái gì? Phaola giật mình hỏi lại, nhưng không nghe thấy đủ trả lời. Phaola biết Ảm Bợ Rõ Sở quả thực gặp nguy hiểm, cô bé vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá. Nhưng hồ nước đen diện tích rất lớn, Phaola phải tìm người trợ giúp. Phaola tỉnh táo suy nghĩ. Đầu tiên cô bé nghĩ tới giáo sư Phở Lạ Tuyệt, nhưng hôm qua ông đã rời hồ gợt giải quyết chuyện cá nhân. Trên đường Phaola bắt gặp mấy học sinh. Cô bé hỏi ngay. Mấy bạn có thấy giáo sư Penn ở đâu không?
Không, chúng tôi vừa qua văn phòng giáo sư Penn xong, ông không có trong đó.
Bình thường vào thứ bảy hàng tuần, giáo sư Penn luôn có mặt trong văn phòng của mình. Ông muốn bất kỳ học sinh nào có bài không hiểu hoặc chuyện nào khác đều có thể tới tìm ông giúp đỡ. Phải nói là giáo sư Penn là giáo sư tốt nhất hồ gợt năm nay. Vậy còn giáo sư McGonagall? Thấy bộ dáng của Phao là rất gấp, nên tên này cũng trả lời cô bé luôn.
Tôi vừa thấy giáo sư ở hành lang phía đông tầng 3.
Phổi ố là nghe vậy tiếp tục chạy lên tầng 3, may mắn là bà giáo sư vẫn ở đó, phổi ố là vội thở vội nói. Giáo sư McGonagall, trò có việc gấp.
Chuyện gì đã xảy ra vậy trò Smith?
Bà giáo sư ánh mắt nghiêm khắc nói. Ảm Bợ Rõ Sở, bạn đấy bị tấn công ở hồ nước đen.
Giáo sư mời ngài giúp đỡ.
Trò có bị nhầm lẫn gì không vậy? Làm sao lại có học sinh bị tấn công ở trong trường? Giáo sư McGonagall nói như thể phổi ố là đang đùa bà vậy. Không ai trong hồ gợt hiểu rõ hơn hệ thống phòng thủ của trường bằng bà. Cho nên bà giáo sư dám chắc không có kẻ nào có thể đột nhập vào trường, mà bà không biết.
Thật sự, cho không nói đùa, xin giáo sư đi cùng trò ngay lập tức.
Cho sớm ít, đây không phải chuyện đùa, với lại làm sao trò biết cậu Cắt Lỉnh bị tập kích.
Chuyện này có người báo cho trò biết.
Là ai?
Giáo sư McGonagall nói.
Chưa bao giờ phải ố là cảm giác bà giáo sư chủ nhiệm gờ dịp phái đỏ đáng ghét như vậy. Không lẽ bà ta không biết một học sinh đang gặp nguy hiểm, hay bà không thích học sinh nhà sở lì thở dỉn nên làm khó cô bé?
Phoi ố là mặt trầm xuống, cô bé giọng lạnh lùng nói.
Bây giờ tôi nói bà có đi không?
Chương 115, nanh ướt.
Xung quanh ma lực sôi trào, nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, mấy bức tượng xung quanh tường đã bám tuyết. Giáo sư McGonagall hoảng hốt lùi lại, trong tích tắc bà nghĩ rằng nếu mình trả lời không thì mình sẽ thật siêu chết. Cả người bà đổ mồ hôi lạnh. Nhưng bà vẫn cứng họng nói.
Cho sớm ít, cho định tập kích giáo sư.
Giáo sư McGonagall còn muốn răn dạy Phao ố lạ nhưng một giọng nói ôn hòa xuất hiện ngăn cản bà.
Mãi nợ bà, chuyện gì xảy ra vậy?
Hai người quay đầu về hướng tiếng nói, họ thấy ông hiệu trưởng Albert Dumbledore cùng một ông lão khác đứng ở đầu hành lang. Ông lão bên cạnh Dumbledore nhẹ nhàng vung tay một cái, không khí xung quanh trở lại nhiệt độ như thường, ông ta cười khen.
Không ngờ, hồ gợt lạ xuất hiện học sinh xuất sắc như vậy, Albert làm tốt lắm.
Cảm ơn ngài đã khen, ông hiệu trưởng cười thân thiện nói, nhưng trong lòng ông cũng nổi sóng, không ngờ một học sinh năm nhất lại mạnh tới vậy, ông sao không biết cô bé trước mặt là ai.
Phoi ố là ngược lại không để ý ông lão khen mình,
cô bé nói với giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ, xin thầy theo trò, bạn Ảm Bờ Giỏ Sờ bị tập kích ở hồ nước đen. Ông lão bên cạnh nghe vậy bất ngờ nói. Ảm Bờ Giỏ Sờ cắt lỉnh. Phải phải ố là đáp lại luôn. Sống hơn 100 tuổi giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ làm sao không nhận ra phải ố là đang nói sự thực, nếu thật một học sinh ở hồ gợt bị tấn công thì người ta nói ông làm hiệu trưởng kiểu gì. Giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ nghiêm túc nói. Ngài chờ tôi một lúc, còn mãi nở vạ, chúng ta đi theo trò sớm ít. Phoi ố là nhìn cách ông hiệu trưởng nói chuyện với ông lão này, không khó đoán được ông ta là một vị khách quan trọng của Hogwarts, xem ra giáo sư của nạ gồn cũng chờ ở đây tiếp đón vị khách quan trọng này, nên bà ta mới liên tục hỏi cô bé. Nhưng mà nếu Ảm Bờ Giỏ Sờ thật sự bị làm sao dù bất kỳ lý do gì bà giáo sư của nạ gồn phải bị trả giá. Phoi ố là đi trước dẫn đường, cô bé không quên nhìn bà giáo sư nói. Nếu Ảm Bờ Giỏ Sờ bạn ấy gặp phải chuyện gì, thì giáo sư của nạ gồn, bà chuẩn bị chịu trách nhiệm đi và không ai bảo vệ được bà đâu. Phoi ố là nói như vậy cũng có lòng tin của mình. Ngày hôm nay, cô bé ở lì trong ký túc xá không phải ngồi chơi. Cô bé vừa đột phái quay trở lại ma pháp sư cấp 4. Nếu nhanh thì trong 1 năm nữa thôi là phải ố là tu vi trở lại thời kỳ đỉnh cao ở nạ nì ạ. Đến lúc đó cho dù Đùm Bờ Lẹ Đỏ muốn bảo vệ bà ta cũng không được. Sau đó, 3 người gặp giáo sư Pèn ở cổng lâu đài, rồi 4 người kết nhóm chạy tới hồ nước đen. Phoi ố là thì tìm ở vị trí 3 người thường xuyên gặp mặt. Còn 3 vị giáo sư thì chia ra 3 hướng khác nhau. Tới khi Phoi ố là gặp được Ảm Bờ Giỏ Sở thì cậu bé đã bê bết máu bất tỉnh nhân sự không biết sống chết. Phoi ố là đi theo Ảm Bờ Giỏ Sở tới tận bệnh xá. Sau khi xác nhận là cậu bé vẫn còn sống thì Phoi ố là mới nhẹ lòng. Cô bé nhanh tay viết ngay một lá thư cho bà Hệ Mìn, để ông tới hổ gợt xử lý. Lúc này, trong phòng hiệu trưởng, giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ mặt khó coi. Đã mấy chục năm rồi, hồ gợt mới lại xuất hiện tình cảnh học sinh bị tấn công, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Ông hiệu trưởng đang đau đầu giải quyết chuyện này như thế nào thì cửa bật mở. Giáo sư Ngô Nạ Gổn và bà Hệ Mìn xông vào. Bà Hệ Mìn từ lúc nào đã tới hồ gợt, ông vừa đi vào phòng hiệu trưởng, gầm lên. Đùm Bờ Lẹ Đỏ, ngài làm quản lý hồ gợt như thế nào mà để cậu chủ xảy ra chuyện hả? Bên cạnh giáo sư Ngô Nạ Gổn khuyên can nói. Bà Hệ Mìn, cậu bây giờ phải bình tĩnh, cậu bé không sao. Chị im đi, chị biết cái gì, chẳng lẽ chị không biết hắn là người thế nào? Bà Hệ Mìn tức giận chỉ thẳng mặt giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ nói. Xem ra bà Hệ Mìn và giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ từng có khúc mắc rất nghiêm trọng. Cậu chủ từ nhỏ đã mất cha mẹ lại bị thương gần như tàn phế, nhờ ơn ngài Patrick mà cậu bé mới bình phục lại và trở thành một phù thủy bình thường. Bây giờ nhìn xem thương thế của cậu bé thế nào. Nói xong, bà Hệ Mìn nhìn thẳng mặt Đùm Bờ Lẹ Đỏ nói. Thứ may là cậu chủ còn sống, nếu không không cần vốn để mò sống lại, tôi cũng sẽ giết ngài, ngài Đùm Bờ Lẹ Đỏ ạ. Bây giờ thì ngài cầu phúc cho cậu chủ và tìm ra hung thủ, nếu không mấy người phải trả giá đắt. Nói xong, bà Hệ Mìn ma lực bùng nổ, ép sát tới 2 vị giáo sư, tu vi của ông hiện giờ không thua kém giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ một tí nào, nhưng ông trẻ hơn. Nói xong, bà Hệ Mìn trực tiếp ra khỏi phòng. 3 ngày sau, Ảm Bờ Giỏ Sờ tỉnh lại, cả người cậu hế ẩm, mình thật không chết, Ảm Bờ Giỏ Sờ lắc đầu nghĩ. Cậu bé nhớ lại chuyện hôm đó, tới bây giờ cậu vẫn thấy sợ. Lúc đưa lưng ra đỡ lời nguyền chết chóc, Ảm Bờ Giỏ Sờ đã tính toán hết rồi. Lời nguyền sẽ đánh đúng vào gia huy nhà cắt lỉnh, nó vốn làm bằng một loại gỗ không bị ma thuật tác dụng. Còn vì sao cái gia huy lại ở sau lưng, nói ra hơi ngại, nhưng đó là do lúc Ảm Bờ Giỏ Sờ ngủ thay đổi tư thế nên cái gia huy mới vòng qua sau lưng cậu. Đó chỉ là một phần thôi, nếu phải ố là không tới kịp thì Ảm Bờ Giỏ Sờ vẫn bị giết chết như thường, nên cậu bé mới nói mình may mắn. Bạn tỉnh rồi hả? Giọng của Phái Ố Lạ vang tới cô bé xuất hiện trước mặt Ảm Bờ Giỏ Sờ nói. Ừ, mình không sao rồi. Sau đó bà Hệ Mìn cũng tới thăm cậu, ông hỏi xem Ảm Bờ Giỏ Sờ có muốn trở về nhà không, hồ gợt bây giờ không an toàn cho cậu. Với đề nghị này, Ảm Bờ Giỏ Sờ từ chối khéo, không phải là Ảm Bờ Giỏ Sờ không lo lắng cho an nguy tính mạng của mình, mà là từ khi nhập học trong hồ gợt và tin đây là nơi an toàn nhất nước Anh, nên Ảm Bờ Giỏ Sờ mới đánh mất tính cảnh giác. Cậu bé còn có rất nhiều át chủ bài, nhưng lại không mang theo bên người. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là Ảm Bờ Giỏ Sờ chỉ vừa mới xây dựng tầm ảnh hưởng của mình, sao lại muốn bỏ dở giữa chừng. Lý do thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất. Đây có thể là kẻ thù của gia tộc Cát Lĩnh, thủ phạm khiến nhà Cát Lĩnh từ một gia tộc bậc nhất châu Âu tới bây giờ chỉ còn một người là Ảm Bờ Giỏ Sờ. Hắn chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công cậu, nhưng sẽ không trắng trợn như trước, dù sao đây là địa bàn của Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Còn nếu Ảm Bờ Giỏ Sờ về nhà, kẻ thù sẽ lặn mất, và không biết khi nào hắn trở lại cắn cậu một lần nữa. Với lại không phải có Phái Ố Lạ ở đây, Ả Mờ Giỏ Sở cũng vừa biết cô bé khôi phục cấp 4 ma pháp sư, trong hồ gớt, cô bé là người mạnh thứ hai. Mấy lý do Ả Mờ Giỏ Sở đưa ra, bà Hệ Mỉn cũng không tìm được cách nào phản đối. Bà Hệ Mỉn biết mình không thể thuyết phục cậu chủ được, ông chỉ còn cách vận dụng quyền lực bên ngoài tác động vào trường học, để Đùm Bờ Lẹ Đỏ mau chóng tìm ra hung thủ. Chương 116, Mật Mã Dạ Vẹn Cờ. Mã Lèn Đi Ẹ Tít là một học sinh năm thứ 6 ở hồ gớt, cuộc đời học sinh của anh khá nhàm chán, cho tới khi ỉn vẹn tì hòn lúc xuất hiện. Anh đã tìm được niềm vui từ đó, trong một tháng qua, anh đã cá thắng được 2 trận quỵt địch liên tiếp. Chưa bao giờ kiếm tiền lại sẽ như vậy. Hôm nay, khi Đi Ẹ Tít nghiên cứu tỷ lệ cá cược cho các trận đấu sau thì bỗng nhiên anh tìm thấy một tờ giấy bằng da cũ nát. Là một người có máu liều, anh thầm nghĩ đây có lẽ là chỉ bảo của các linh hồn về kết quả trận chiến lần sau. Anh run run cầm tờ giấy lên, nó quá cũ kỹ, nhưng anh vẫn đọc được trên nói ghi gì. Đây là mật mã Dạ Vẹn Cờ, nơi để kho báu của Dạ Vẹn Cờ. Dòng chữ đầu tiên khiến tim anh đập mạnh, Đi Ẹ Tít lẩm bẩm. Đây là không lẽ may mắn của mình bộc phát. Kho báu của một trong 4 nhà sáng lập hổ gợt có giá trị như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Đi Ẹ Tít nắm chặt tờ đút vào túi áo, xong việc anh đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không, thật may là không học sinh nào quanh đấy. Đi Ẹ Tít cất gọn sách vở. Anh ta muốn trở về ký túc xá nghiên cứu bức mật mã này, giòn rén ra khỏi thư viện, Đi Ẹ Tít giật mình vì bị bà thủ thư gọi lại. Cho đang làm gì mà bộ dạng này? Chết, không lẽ bà ta nhìn ra cái gì lòng nghĩ vậy, nhưng Đi Ẹ Tít cố nở ra nụ cười nói. Xin chào cô Dĩnh Sơ, cho không làm gì đâu, cho chỉ muốn trở về ký túc xá thôi ạ. Thật không? Bà thủ từ ánh mắt sắc bén nhìn Đi Ẹ Tít như muốn đọc ra điều gì khuất tất ở đây. Đi Ẹ Tít mọc hôi chảy như mưa. Nhưng anh cố giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể, tránh bị bà ta nắm lấy chân ngựa. Cuối cùng bà nói, được rồi, cho trở về đi. Vâng, em chào cô. Nói xong Đi Ẹ Tít bước thật nhanh ra khỏi thư viện, vừa ra tới cửa anh chạy ngay tới con đường vắng học sinh nhất mà chạy. Mục đích của anh là ký túc xá của mình. Nhưng, với hình, Đi Ẹ Tít va phải một nhóm học sinh gở dịp phái đỏ vừa tan lớp, sách và áo tung bay, Đi Ẹ Tít bị đánh bay lộn 2 vòng trên không khí. Một thằng nhóc trong nhóm lo lắng xông tới nói.